Chương 139, tăng lên kiếm đạo tu vi. Chương 139, tăng lên kiếm đạo tu vi. Đơn tuyển một người, vậy liền sẽ đắc tội hết thảy mọi người. Tất cả mọi người ánh mắt lửa nóng nhìn lại, giống như rất muốn biết đáp án này. Nhất là Lạc Thủy cùng Lý Tâm Nôn ánh mắt, càng làm cho hắn như có gai ở sau lưng. Cái này Nguyệt Khanh, thực sẽ cho ta đào hố a. Tô trưởng ca nhìn xem Nguyệt Khanh cái kia dương dương đắc ý bộ dáng, âm thầm cắn răng. Tốt tốt tốt, Tâm Nôn tỷ, ta hiện tại tạm thời còn không làm gì được, ngươi tiểu nha đầu này ta báo đáp phục không được. Đợi lát nữa không đem tu vi của ngươi rót đầy, ta liền không họ Tô. Nhanh a, làm sao không trả lời a? Lạc Thủy thúc giục nói. Chán, ta có thể nói đều thích không? Tô trưởng ca hỏi. Vậy không được, nhất định phải chọn một đi ra. Lý Tâm Nôn khỏe miệng có chút dương lên. Tô trưởng ca cúi đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên một cái thân ảnh nho nhỏ xâm nhập tầm mắt của hắn, để ánh mắt hắn lập tức phát sáng lên, liền vội vàng đi tới đem người kia bế lên. Ta thích nhất tiểu Hàn Y Liễu, lại ngoan lại nghe lời, mà lại trên thân còn mềm nhu nhu. Ta cũng thích nhất trưởng ca ca ca, a a. Lý Hàn Y Liễu vui vẻ tại Tô trưởng ca trên khuôn mặt hôn tới chúng nữ đều là người, không nghĩ tới như thế bén nhọn chủ đề, lại bị hắn xảo diệu như vậy liền hóa giải. Nguyệt Khanh lời này liền có cái lỗ thủng, nói chính là bây giờ tại nơi này tất cả mọi người. Lý Hàn Y Liễu mặc dù chỉ là Tô trưởng ca sư muội, nhưng cũng bị bao hàm ở trong đó, a Lý Hàn Y Liễu cũng rất cao hứng, đưa tay bắt lấy Tô trưởng ca đại thủ, "Trưởng ca ca ca, còn nhớ rõ tại Côn Luân Tiên Sơn thời điểm, đã đáp ứng ta sự tình sao?" "Hả? Ngươi đã đáp ứng tiểu Hàn Y gì chuyện gì a?" Lạc Nôn Lũ hiếu kỳ nói. Tô trưởng ca cười nói, "Tại Côn Luân Tiên Sơn thời điểm, nếu như tiểu Hàn Y có thể sống qua cái kia tuyệt thế kiếm trận, lấy được thanh kiếm kia, liền đáp ứng nàng một việc." Tiểu Hàn Y cười híp mắt nhẹ gật đầu, "Trưởng ca 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 nhớ kỹ liền tốt." Tô trưởng ca hỏi, "Vậy ngươi muốn cái gì a? Mức quả hay là ăn ngon?" "Không nóng này, chờ ta trưởng thành đằng sau lại nói." Lý Hàn Y cười nói không. Lớn lên về sau, mọi người nhìn nhau một chút, sự tình gì không phải muốn lớn lên về sau mới nói à. Tô trưởng ca đưa tay sờ lên Lý Hàn Y dìa tóc, cười nói, tốt, cấp độ kia ngươi trưởng thành, lại đến nói cho ca ca. Ân, ừm. Lý Hàn Y dìa dùng sức gật đầu một cái. Mình bây giờ 10 tuổi, còn có Tuần Nguyệt liền 11 tuổi. Còn kém 4 năm đến 5 năm. Trường ca ca ca, nhất định phải chờ ta à. Ban đêm. Trăng sáng sao thưa. Chúng nữ vẫn còn đang đánh mặt trượng, chơi diệp tử bài thời điểm, Tô trưởng ca liền đã rời tiệc. Không phải hắn không muốn cùng lấy chúng nữ cùng nhau đùa giỡn, mà là hắn chờ sẽ nhất định phải cho người nào đó một cái giáo hơn khắc sâu. Một vầng loan nguyệt chậm rãi leo lên đầu cảnh, chúng nữ chơi mệt rồi đằng sau trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Nguyệt Khanh áp và đeo bẻ cổ cùng tỷ tỷ Nguyệt Giao cáo biệt, sau đó đi vào phòng bên trong. Bình một tiếng, cửa phòng vừa mới đóng lại, một cái đen kịt bóng người liền đã bật lên, đưa nàng cổ tay bắt lấy, cao cao giơ lên. A, ngươi. Nguyệt Khanh sửng sốt một chút, sau đó miệng liền bị chặn lại. Nàng khẩn trương nhắm hai mắt lại, lông mi khẽ run, hai mắt thời gian dần qua mê ly. Ý thức dần dần trầm luân, quanh một chút thiên địa đều đang xoay tròn. Chỉ chốc lát sau, nàng nặng nề mà thở ra một hơi đến, ý thức dần dần khôi phục. Ngươi, ngươi muốn nín chết ta à? Ai bảo người nào đó hôm nay được một tức lại muốn tiến một thước, đợi lát nữa liền hảo hảo chuộc tội đi. Tô trưởng ca cười lạnh một tiếng. Ngươi, ta Nguyệt Khanh ánh mắt lấp lóe không yên, trong lòng đã chờ mong lại bối rối. Ngươi cái gì ngươi ta cái gì ta, bây giờ muốn cầu xin tha thứ đã muộn. Tô trưởng ca hừ lạnh một tiếng, 4.5 lập tức liền đem Nguyệt Khanh khiêng đến trên bờ bay. Luyện công luyện công. Không đem chân khí của ngươi hao hết, liền thể không làm người. Sau đó, Nguyệt Khanh liền triệt để khóc. Nàng rốt cuộc minh bạch tới, buổi sáng hôm đó tỷ tỷ tại sao phải thành cái dạng kia. Ô ô ô, xú gia hỏa này, đối với tỷ tỷ ôn nhu như vậy, làm gì đối với mình hung ác như thế à? Nguyệt Khanh rất là không cam lòng, thế là đưa tay ôm lấy Tô trưởng ca cổ, tại trên cổ của hắn hung hăng cắn một cái. Đến ngày thứ hai, nàng thật cảm giác toàn thân trên dưới xương cốt đều muốn tản ra giống như, đừng nói là khí lực, liền ngay cả nâng lên một ngón tay đều tổn sức. Nguyệt Khanh khóc không ra nước mắt, sớm biết lúc ban ngày liền không như vậy. Tô trưởng ca đắc ý cười một tiếng, duỗi lưng một cái, thần thái sáng láng đi ra sân nhỏ. Nhưng nhìn đến Nguyệt Khanh chân khí hao hết bộ dáng, hắn vẫn là đi làm một bát bổ thân thể thuốc thang, cho Nguyệt Khanh từng miếng cho ăn xuống dưới. Nguyệt Giao rất sớm đã rời giường, đồng thời đi theo mọi người ở trong sân học tập kiếm pháp, tăng lên kiếm đạo tu vi. Hôm nay vốn là nàng cùng Nguyệt Khanh bắt đầu đi sông đăng thiên các thời gian, lại chậm chạp không thấy Nguyệt Khanh rời giường. Thế là, nàng đẩy cửa đi vào Nguyệt Khanh trong phòng, liền thấy Nguyệt Khanh cả người đều nằm ở trên giường, nặng nề ngủ. Nàng tư thế ngủ rất không ưu nhã, cả người ngã chồng vó. Chăn mền đều bị đạp mất rồi một nửa. Nguyệt Giao bất đắc dĩ cười một tiếng, đi ra phía trước giúp nàng kéo lên chăn mền, lại nhìn thấy trên giường đơn một sợi đỏ tươi, trong lòng lập tức giật mình. Nguyên lai muội muội cũng, ai, chính mình đã sớm hẳn là nghĩ đến. Muội muội bình thường đều thức dậy rất sớm, hôm nay còn đang ngủ, đoán chừng cũng là đêm qua luyện công luyện được quá muộn. Nguyệt Giao thương tiếc giúp muội muội sửa sang lại một chút tóc, vừa tỉ mỉ đắp chăn lên. Còn có một việc, chính là đi tìm một thanh cái kéo tới, đem mảnh đất kia cắt xuống sau thu vào. Giúp xong đằng sau, Nguyệt Giao lúc này mới đi ra phòng ở Dịch Văn Quân nhìn xem Nguyệt Giao đi ra Nguyệt Khanh sân nhỏ, hiếu kỳ nói, Nguyệt Khanh thế nào? Không có việc gì, chính là luyện công luyện được quá muộn, đến bây giờ còn không có lên đâu. Nguyệt Giao nói khẽ, luyện công luyện được quá muộn, lời này đoán chừng cũng chỉ có người trong nhà đã hiểu. Chúng nữ đều nhìn về đang luyện không một chữ Tô trưởng ca, dở khóc dở cười lắc đầu. Vậy liền để nàng nghỉ ngơi thật tốt đi, ta trước dẫn ngươi đi đăng thiên cát. Lạc Thủy nói ra. Tốt. Nguyệt Giao cầm lên bội kiếm của mình, thả người nhảy lên cùng Lạc Thủy lướt vào cái kia hạ quan thành bên trong. Mà Nguyệt Khanh một giấc này, trọn vẹn ngủ thẳng tới buổi chiều mới khôi phục một chút khí lực, từ trên giường bò lên. Khi nàng biết mình ngủ quên, không thể vượt qua cùng tỷ tỷ cùng đi sông đăng thiên cát, lập tức tức giận tới mức cắn răng. "Đều tại ngươi." Nguyệt Khanh rỗi ra nằm đấm, nhẹ nhàng nện tại Tô Trường Ca trên cánh tay. "Hả? Trách ta cái gì?" Tô Trường Ca cười hỏi. "Còn có thể trách ngươi cái gì?" Nguyệt Khanh tức giận trợn nhìn hắn một chút, đơn giản biết rõ còn cố hỏi. Nếu không phải hắn, không phải muốn luyện loại kia võ công, mà lại một lần còn luyện mấy canh giờ, nàng có thể bỏ lỡ sao? Tô Trường Ca trêu tức cười một tiếng, nếu không ngày mai luyện thêm một chút. Ta cảm giác ngày hôm qua một chiêu có chút biến dạng, hay là đến tăng cường củng cố một chút. Không được, ngươi vẫn là đi cùng mặt khác tỷ tỷ luyện đi. Nguyệt Khanh run dậy một chút. Loại kia võ công, thật không phải là thường nhân có thể tu luyện. Luyện thêm chính mình liền muốn hỏng. Chúng nữ nghe vậy, đều che miệng phốc một tiếng nở nụ cười. Trước đó Nguyệt Khanh cũng bởi vì thường xuyên bị các nàng tiệt hồ sự tình, oán khí vẫn còn lớn. Bây giờ lại biết được khiêm lượng. Nguyệt Khanh thì bị các nàng cười đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thẹn quá thành giận đập Tô Trường Ca một trường. Kết quả là, về sau mấy ngày Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh 2 tỷ bội vì có thể thuận lợi thông qua đăng tiến cát, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, ở trên thành lầu treo trên cao miễn chiến bài. Chúng nữ cũng vui vẻ nhìn thấy, nhao nhao mở ra cửa thành, liền vì có thể lưu lại một tia huyết mạch. Đương nhiên, Lạc Thủy ngoại lệ. Dựa theo nàng, bây giờ còn không có bái đường thành thân đâu, đừng nghĩ tiến nàng sân nhỏ. Muốn bái đường thành thân, tối thiểu nhất cũng phải các loại Tô Bạch đi cùng Nam Cung Tịch Nhi trở về, tại bọn hắn chứng kiến hạ bái đường mới chắc chắn. Tô Trường Ca rất đồng ý, vừa vặn mọi người trừ uống chén rượu giao bôi bên ngoài, cũng đều không có bái đường qua. Liên thừa dịp Tô Bạch đi cùng Nam Cung Tịch Nhi đều tại, dứt khoát cùng một chỗ bái đường thành thân. Không cần nhiều náo nhiệt, không cần yến hội, chỉ cần có phụ mẫu tại, có mọi người tại, chính là một trận hôn lễ. Như vậy, tất cả mọi người đang mong đợi Tô Bạch đi cùng Nam Cung Tịch Nhi trở về, mà lần chờ này, liền chờ nửa tháng. Tô Bạch đi cùng Nam Cung Tịch Nhi chưa có trở về, Tuyết Nguyệt Thành lại nên đón hai vị đặc thù khách nhân. Hai vị này đặc thù khách nhân là một nam một nữ. Nam nhìn xem cũng liền 17-18 ra mặt, hình dạng anh tuấn, hai đầu lông mày có như vậy mấy phần phóng đãng không bị trói buộc tiêu sái khí chất. Nữ thì nhìn xem có 25-6, dung nhan khuynh thành, mắt ngọc mày ngài, tóc dài cao cao buộc lên, đâm thành đuôi ngựa trạng, một bộ áo lụa, bên hông phối thêm một thanh nhìn xem liền không giống như là phàm phẩm trường đao. Đương nhiên, trừ hai người này bên ngoài, còn có một cái người dẫn đường. Một cái cùng nam tử tuổi tác tương tự, làn da ngăm đen thiếu niên, bên hông phối thêm một thanh tài vân kiếm, chính là Bách Lý Đông Quân. Mà một nam một nữ kia, chính là Diệp Đình Chi, cùng vị tiên nam quyết nữ đao tiên Yên Lăng Hạ. Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi rời đi Đông Cùng Hải thị phụ sau, liền ở trên đường chờ đến vị này nữ đao tiên, sau đó cùng nhau đi tới tòa này Tuyết Nguyệt Thành. Đây chính là cái kia Tuyết Nguyệt Thành à, ta du lịch nhiều như vậy địa phương, cho tới bây giờ chưa thấy qua tòa thành này. Diệp Đình Chi cưỡi ngựa, nghe nhàn nhạt hoa trà hương, hương khí nhào mũi, để cho người ta say mê. Hắn khi còn nhỏ liền du lịch từng cái địa phương, đi qua Bắc Man, đi qua Nam Quyết. Nhưng đẹp như vậy một tòa thành, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Thế nhưng là chúng ta là không phải đi nhầm. Tiên Lăng Hà đại mi cao lại. Nàng nhìn xem phía trước tòa thành kia trên cổng thành, tấm biển rõ ràng viết chính là Hạ Quan Thành, ở đâu là cái gì Tuyết Nguyệt Thành. Bách Lý Đông Quân cười nói, bên trên quan phong, bên dưới quan hoa, thương sơn tuyết, nhị hải nguyệt, Hạ Quan Thành chỉ là một tòa ngoại thành, muốn nhập cái kia Tuyết Nguyệt Thành, nhất định phải sống qua cái kia lên trời cắt. Chính là tòa lầu cắt kia. Diệp Đình Chi đưa tay che tại trước lông mày, ánh mắt nhìn về phương xa. Tòa lầu cắt kia thật tráng quan a, lầu cắt thẳng vào mây xanh, khó trách gọi đăng thiên cắt. Đây mới gọi là một bước lên trời đâu. Bách Lý Đông Quân gật đầu cười nói, không sai. Tòa kia đăng thiên các bên trong có 16 tương lai từ Tuyết Nguyệt Thành cao thủ, thấp nhất kim cương phàm cảnh đại kim vừa, cao nhất thậm chí đến tiêu giao thiên cảnh. Ý tứ chính là, muốn gặp được cầm tiên, trước tiên cần phải xông qua tòa lầu các kia. Tiên Lăng Hà tay phải chậm rãi đặt tại bên hông trên trường đao. Là như vậy, sư minh hiện tại là Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ, muốn gặp hắn là đến xông qua cái kia đăng thiên các, nhưng muốn Bách Ly Đông Quân lời nói còn chưa nói xong, Tiên Lăng Hà liền nhảy lên một cái, động như lôi đỉnh, lướt vào cái kia hạ quan thành bên trong. Bách Lý Đông Quân là người, ta còn chưa nói xong đâu. Chương 140, đao khí quần quận thế như lôi đỉnh. Chương 140, đao khí quần quận thế như lôi đỉnh. Diệp Đình Chi nhấc hữu tay lên thọc Bách Lý Đông Quân, ngươi phải nói cái gì? Bách Lý Đông Quân cười khổ một tiếng, ta muốn nói chính là sư minh hẳn là sẽ không tiếp nhận khiêu chiến của nàng. Hắn chỉ mình phía trước bên phải, nơi đó chính là Thương Hải Sơn trang lối bảo. A cái này Diệp Đình Chi sửng sốt một chút, đó chính là nói vị này Yên Lăng Hà tiền bối liền xem như sống qua đăng tiến cát, cũng gặp 350 không đến sư minh. Lúc này, một cỗ bảng bạc đao khí từ trong thành đãng đi ra. Diệp Đình Chi ngẩng đầu kinh hô, đã bắt đầu xung cát. Liên đệ vị này đao tiên tiền bối xông vào một lần đi, về phần sư minh có muốn hay không gặp nàng, đó chính là sư minh sự tình, chúng ta những sư đệ này chỗ nào quản được a. Trăm dặm Đông Quân vô Diệp Đình Chi bả bay. Vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Diệp Đình Chi hỏi. Đi tìm sư minh uống vài chén. Bách Lý Đông Quân dùng ngón tay cái chỉ đi sơn trang đường, cười nói, rời đi 3 tháng, ta có chút tưởng niệm sư minh nhưỡng rượu ngon. Diệp Đình Chi ngẩn người, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng vậy. Vậy còn chờ gì, đi tới. Bách Lý Đông Quân cười ha ha một tiếng, mang theo Diệp Đình Chi đi hướng Thương Hải sơn trang. Còn không chờ bọn hắn đi vào sân trang, liền thấy cái kia đăng thiên các mái nhà bị người phá tan, một người từ đăng thiên các bên trong nhảy lên một cái, rơi vào các đỉnh. Nam Quyết Thiên Lăng Hà. Chuyến tới để này, hỏi đao cầm tiên. Diệp Đình Chi cùng Bách Lý Đông Quân đều lấy làm kinh hãi. Đây cũng quá nhanh a, hai người nhìn nhau một chút. Trải qua bao lâu? Diệp Đỉnh Chi hỏi. Giống như không đến 10 hơi thở đi. Bách Lý Đông Quân ngửa đầu sợ hãi thán phục. Lần trước sông các sông được nhanh như vậy, hay là tiên sinh Nam Cung Xuân Thủy, cùng sư huynh Tô Trường Ca, một bước lên trời, nhẹ nhõm phóng qua đăng thiên cát. Tiên Lăng Hà dùng không đến thời gian 10 hơi thở, cũng xông qua đăng thiên cát, võ công quả nhiên là sâu không lường được, ca thật không hổ là Vũ Sinh Ma đằng sau Nam Quyết người thứ nhất. Kỳ thật, từ đao khí kia lay động qua hạ quan thành bắt đầu, đến Yên Lăng Hà leo lên các đỉnh, cũng liền dùng 5 cái hô hấp mà thôi. Yên Lăng Hà đi vào đăng thiên cát, đưa tay vung ra đao thứ nhất bắt đầu, liền leo lên đăng thiên cát tầng thứ 15. Đao thứ hai đã đến tầng thứ 36. Đao thứ ba liền lên các đỉnh. Sau đó, nàng liền đứng tại các đỉnh tiếng như hồng trung hô, Nam Quyết Yên Lăng Hà, chuyên tới để này, hỏi đao cầm tiên. Nha, là tới tìm ngươi đâu. Lạc Thủy đứng tại sơn trang cao nhất đỉnh nghe được Yên Lăng Hà thanh âm, quay đầu đối với Tô Trường Ca chớp chớp hàm dưới. Nàng hẳn là Nam Quyết đao tiên Yên Lăng Hà. Lý Tâm luôn sờ lên cái cằm, kỳ quái, nàng làm sao tìm được nơi này tới? Tô Trường Ca cười cười, vậy còn dùng muốn, khẳng định là Bách Lý Đông Quân mang tới thôi. Doãn Lạc Hà hiếu kỳ nói, vậy người ta hiện tại đi vào Tuyết Nguyệt Thành khiêu chiến ngươi, ngươi làm sao đáp lại à? Nàng khiêu chiến ta, ta liền phải ứng, vậy ta chẳng phải là quá tiện nghi rồi? Ta hiện tại tốt xấu là thiên hạ đệ nhất ấy. Tô Trường Ca hừ nhẹ một tiếng. Trường Ca, vậy liền để ta thử một chút đi, vừa vặn mài mài một cái kiếm. Dịch Văn Quân tiến lên một bước. Hai ngày nữa nàng liền muốn cùng Lạc Thủy Thanh ra ngoài sông sáo giang hồ, vừa vặn mượn cơ hội này nhắc tới trước ma luyện một chút chính mình. Nam Quyết nữ đao tỷ hệ nở ỉ, cơ hội này cũng không thấy nhiều. Tô Trường Ca nhẹ gật đầu, vậy liền đi thôi, nếu như có thể đánh thắng lời nói, đây chính là ngươi thành danh bắt đầu. Vậy ta đi. Dịch Văn Quân nở nụ cười xinh đẹp, liền thả người nhảy lên, nhảy tới trên nóc nhà, sau đó lại điểm đủ nhẹ cước, hướng cái kia đăng thiên các bay đi. Ta cũng tốt muốn đi a. Lạc Thủy Thanh hâm mộ nói. Tô Trường Ca cười nói, nếu như Văn Quân bại, ngươi lại trên đỉnh không phải tốt. Lạc Thủy bất đắc dĩ cười một tiếng, người ta là điểm dành tới khiêu chiến ngươi, ngươi để mặt khác muội muội đi ứng chiến, có phải hay không không tốt lắm à? Có cái gì không tốt? Tô Trường Ca méo một chút cổ, đồng thời nháy mắt. Có cái có sẵn sống có gỗ, để nàng khi khối đá mài kiếm, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Tô Trường Ca cười cười, đợi mọi người đều bị đánh bại đằng sau, ta lại ra tay. Có phải hay không có chút thắng mà không võ a? Lạc Nôn Lũ hỏi. Lại không để nàng trong vòng một ngày liền đánh thắng, chính nàng không nguyện ý nghỉ ngơi, mắc mơ gì đến chúng ta a? Tô Trường Ca cười nói. Ôi, đã đánh. Lạc Thủy nhìn thấy đăng thiên các đỉnh tạo nên giống như thủy triều kiếm khí, còn có hung hãn đao khí chảy ngang. Kiếm khí cùng đao khí chạm vào nhau cùng một chỗ, đăng thiên các đỉnh vang lên phanh thanh âm, cả tòa lầu các đều lắc lư một cái. Xa xa còn có thể nhìn thấy có đầu gỗ từ mái nhà rớt xuống. Lạc Thủy cúi đầu than nhẹ một tiếng, chính mình đăng thiên các thật sự là nhiều tai nạn a, không biết lần này sau khi đánh xong, lại muốn tìm bao nhiêu tiền tới sửa. Mà lúc này, đăng thiên các trên đỉnh, Tiên Lăng Hà đại mi nhíu chặt. Ngươi không phải cầm tiên. Trong miệng các ngươi cầm tiền, là của ta tướng công. Dịch Văn Quân quăng một chút trường kiếm, nhẹ giọng cười một tiếng. Hắn bây giờ ở nơi nào? Tiên Lăng Hà sâu kín hỏi. Dịch Văn Quân nhẹ nhàng gảy một cái kiếm trong tay, đương nhiên là tại trong sân trang, hắn không muốn động thủ, cho nên liền để ta đến chiếu cố ngươi. Vậy ngươi tránh ra, ta đi khiêu chiến hắn. Tiên Lăng Hà bước về phía trước một bước. Dịch Văn Quân cười cười, khó mà làm được, tướng công nói, ngươi muốn khiêu chiến hắn, trước tiên cần phải qua ta một cửa này mới được. Tốt. Tiên Lăng Hà không có bất kỳ cái gì lời oán giận, vậy mà đáp ứng. Mà lại tại thanh âm rơi xuống trong nháy mắt đó, nàng vung lên trường đao, liền nhảy tới Dịch Văn Quân đỉnh đầu, dương đao đánh xuống. Dịch Văn Quân huy kiếm lên kích, lưỡi kiếm những nơi đi qua ngưng tụ thành dòng nước, đem Yên Lăng Hà làm cho biến chiêu, thân thể nhẹ nhàng xoay tròn, rơi vào Dịch Văn Quân trước mặt, vung đao nhíu lên. Lóe lên ánh bạc tức thì, lại là văng lên tia lửa chói mắt. Nguyên lai, Dịch Văn Quân đã sớm xem thấu nàng xáo lộ, sớm thu kiếm chống lại. Gặp một chiêu không thành, Yên Lăng Hà phi tốc nhấc chân đã tới, đem Dịch Văn Quân bước lui sau khi rời khỏi đây, bước về phía trước một bước, đạp vỡ các đỉnh mảnh ngói. Một tiếng đao khiếu lóe sáng, đao khí mang theo gạch ngói mảnh vỡ xông về phía trước, thẳng bước Dịch Văn Quân mặt mà đi. Dịch Văn Quân không ngừng huy kiếm, đem bay tới mảnh vỡ toàn bộ đánh bay sau, trường kiếm đưa ra, xông ra một đạo bàng bạc kiếm khí, giống như biển động giống như nhào về phía trước. Nữ tử này kiếm pháp quả thực lợi hại. Trừ tại Cô Tô Thành gặp phải vị kia kiếm tiên ngoại trừ, Dịch Văn Quân là nàng thấy qua cái thứ hai kiếm pháp lợi hại như vậy nữ tử. Tiên Lăng Hà trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu sau, cầm đao quét ra một đạo đao khí đến. Đao khí cuồn cuộn, thế như lôi đỉnh. Đao thế càng là thế không thể đỡ. Kiếm khí liên miên, như trường giang hoàng hà giống như thao thao bất tuyệt. Hai cố khí kình kịch liệt chạm vào nhau cùng một chỗ, ở trong không khí không ngừng đan xen, cuối cùng thịch một tiếng nổ tung, cả tòa đăng thiên các kịch liệt chấn động hai lần. Ngươi thật rất lợi hại. Tiên Lăng Hà tán dương. Tạ ơn khích lệ, đây đều là tướng công dạy thật tốt. Dịch Văn Quân khẽ cười một tiếng. Nguyên lai là cầm tiên dạy. Tiên Lăng Hà trong lòng lấy làm kinh hãi, cầm tiên xem ra không chỉ là biết đánh đàn, kiếm pháp hẳn là còn rất lợi hại. Không phải vậy dạy thế nào đạt được dạng nữ tử này đến? Dịch Văn Quân cười hỏi, lại đến. Tiên Lăng Hà nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó nhún người nhảy lên. Dịch Văn Quân thấy thế, hai chân một nước nhảy tới cùng Yên Lăng Hà một dạng độ cao. Một người huy kiếm, một người vung đao, hai người giao phong càng kịch liệt. Hai người đều đem khinh công sử dụng đến cực hạn, người ở bên ngoài trong mắt chỉ có thể nhìn thấy hai đạo thân ảnh mơ hồ trên không trung lẫn nhau giao thoa, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, căn bản không nhìn thấy thân ảnh của các nàng, chỉ có thể nhìn thấy một đạo bạch quang cùng một đạo lục quang. Văn quân kiếm thuật biến hóa thật lớn, ai chúng nữ đều đứng tại Lạc Thủy bên người, con mắt ngắm nhìn đăng thiên các quyết đấu, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Non nửa năm trước, Dịch Văn quân kiếm pháp còn không bằng nhỏ tuổi nhất Lý Hàn Y, nhưng người ta bình thường luyện kiếm chăm chỉ nhất, mỗi ngày sớm rời giường liền bắt đầu luyện kiếm, trừ nấu cơm thời gian cùng buổi tối giải trí thời gian bên ngoài, tất cả thời gian đều tiêu vào trên kiếm pháp, mới có thành tựu ngày hôm nay. Kiếm thuật của nàng đặt ở trên giang hồ, cũng có thể xưng là kiếm tiên. Lý Tâm luôn gật đầu tán thành. Ta bỗng nhiên cảm giác áp lực thật lớn a. Lạc Thủy Thanh cười khổ một tiếng. Qua mấy ngày nàng liền muốn cùng Dịch Văn Quân cùng một chỗ ra ngoài du lịch giang hồ, sẽ không cần kéo Dịch Văn Quân chân sau a. Tô Trường Ca cười nói, biết mình áp lực lớn, liền thừa dịp mấy ngày nay chăm chỉ một chút, luyện nhiều một chút kiếm pháp, tranh thủ đuổi theo Văn Quân bước chân. Ta nhất định cố gắng. Lạc Thủy Thanh chăm chú nhẹ gật đầu. Giang hồ chi hành, tuyệt đối không có khả năng kéo Dịch Văn Quân chân sau. Doãn Lạc Hà nhìn xem không trung không đoạn giao phong hai đạo thân ảnh mơ hồ, không khỏi hiếu kỳ nói, các ngươi nói, Văn Quân lần này có thể thắng sao? Rất khó nói a, có lẽ có thể thắng. Lạc Thủy cười nói. Lý Tâm luôn gật đầu nói, dù sao đối thủ của nàng thế nhưng là Yên Lăng Hà, đây chính là có thể từ Vũ Sinh Ma trong tay đem Nam Quyết người thứ nhất danh hào cho cướp đi nữ lao tiên. Đúng vậy à, đây chính là Yên Lăng Hà a, Nam Quyết nữ lao tiên, Vũ Sinh Ma đằng sau Nam Quyết người thứ nhất. Trận chiến kia kiếm tiên Vũ Sinh Ma bại bởi đao tiên Yên Lăng Hà, thậm chí bị thương cảnh giới giảm lớn, bị thương phát đi, từ đây tung tích không rõ. Triệu Triệu tốt, nhiều năm đằng sau, khôi phục cảnh giới hắn mới dám tái hiện giang hồ, hướng Yên Lăng Hà khởi xướng kiêu chiến. Cương đại như thế cao thủ, Dịch Văn Quân muốn chiến thắng nàng thực sự quá khó khăn. Nàng còn có thể cùng Yên Lăng Hà dây dưa lâu như vậy, kiếm pháp chỉ chiếm căn cứ bốn thành, lục thành hay là bởi vì nửa bước thần du bản lĩnh. Không phải vậy, Yên Lăng Hà vung ra đao thứ nhất nàng liền đã bại. Quả nhiên, hai người đang kịch liệt giao phong thất thất 14-9 cái hội họp sau, Dịch Văn Quân cuối cùng bị Yên Lăng Hà một đao từ không trung đánh rơi xuống, nặng nề mà đập vào đăng thiên các cắt trên đỉnh. Yên Lăng Hà rơi xuống từ trên không, đánh lâu như vậy mà không đỏ hơi thở không gấp, trường đao vung lên chỉ tại Dịch Văn Quân chô mi tâm. Ngươi thua. Dịch Văn Quân khó khăn đứng lên, cười khổ một tiếng, đúng vậy a, ngươi thật thật mạnh. Ngươi cũng rất tốt, có thể cùng đao của ta liều mạng nhiều lần như vậy hợp, trừ Vũ Sinh Ma cùng tên kia nữ kiếm tiên bên ngoài, ngươi là cái thứ ba. Yên Lăng Hà đối với Dịch Văn Quân cũng rất xem trọng yêu. Đa tạ khích lệ, bất quá ta còn phải học nhiều một đoạn thời gian. Dịch Văn Quân xinh đẹp cười nói, tướng công bây giờ đang ở ngoài thành Sơn Trang, nếu như ngươi muốn tìm hắn khiêu chiến nói, liền hướng bên kia mời đi. Chương 141, ông một chút một tiếng kiếm rít chợt hiện. Chương 141, ông một chút một tiếng kiếm rít chợt hiện. Nhìn thấy Yên Lăng Hà hướng Sơn Trang bay tới, Lạc Thủy thả người nhảy lên, từ nóc phòng nhảy tới Tô Trường Ca bên người. Nàng cười hỏi, người ta hiện tại đã qua tới, nếu ứng nghiệm chiến sao? Tô Trường Ca ngẩng đầu, ánh mắt theo thứ tự từ Lạc Nôn Lũ bắt đầu, đảo qua Lạc Thủy Thành, Tiễn Lưu Ly, Doan Lạc Hà, Kinh Nghê, Lý Hàn Ý Điệp, Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh. Sau đó, hắn mới mở miệng hỏi, các ngươi không đi thử thử sao? Nguyệt Khanh lắc đầu, tỉ muội chúng ta hai liền không thử, căn bản không phải đối thủ của người ta. Nguyệt Giao gật đầu đồng ý, hai người bọn họ mới đưa cảnh giới tăng lên đi lên, kiếm đạo tu vi còn không có đuổi theo. Ngay cả Dịch Văn Quân đều bại bởi Yên Lăng Hà, đối phó các nàng, đó không phải là một đạo sự tình. Vậy ta đi. Lạc Thủy Thanh ôm cầm xuống tới. Kết quả không ngoài dự liệu bên ngoài. Nàng không có gánh vác Yên Lăng Hà ba đao, liền bại hạ trận đến. Yên Lăng Hà hay là lưu thủ, chỉ là đem Lạc Thủy Thanh đàn cho đánh bay ra ngoài, sau đó liền từ bên người nàng lướt tới. Đằng sau, Tiễn Lưu Ly, Doãn Lạc Hà, Lý Hàn Ý Điệp, Lạc Nôn Lũ theo thứ tự khiêu chiến vị này nam quyết tới nữ đao tiên. Về phần kết quả cuối cùng thôi, đương nhiên đều là bị bại rất triệt để. Chỉ có Lý Hàn Ý có thể cùng Yên Lăng Hà đánh cho có đến có về. Nàng tay trái cầm Hỏa Thần kiếm, tay phải cầm Thiết Mã Băng Hà. Hàn Loan song kiếm, phối hợp thêm song thủ kiếm thuật, cho Yên Lăng Hà tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhưng cuối cùng, hay là tiếp bại một chiêu. Yên Lăng Hà đi tới sân trang, phía sau cùng đúng là Kinh Nghê. Kinh Nghê làm đỉnh cấp sát thủ, còn không có rút kiếm liền để Yên Lăng Hà như lâm 453 đại địch. Đều là bởi vì nàng trên thân kiếm sát khí quá nặng đi, chưa ra khỏi vỏ, cái kia tràn ra ngoài sát khí liền đã để nàng cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Kinh Nghê kiếm pháp là tập sát nhân chi thuật đại thành, một chiêu một thức chính là chạy giết người mục đích đi. Kiếm pháp của nàng, so Dịch Văn Quân, Lý Hàn Ý còn muốn lợi hại hơn. Tại chúng nữ bên trong, gần với Lý Tâm Nôn, Lạc Thủy hai vị kiếm tiên phía dưới. Tại Kinh Nghê hung hãn thế công bên dưới, Yên Lăng Hà tao ngộ áp lực trước đó chưa từng có, giống như gặp vị thứ hai Vũ Sinh Ma. Nhưng cuối cùng, Yên Lăng Hà sử xuất chính mình mạnh nhất một đao, mới đưa Kinh Nghê cho đánh bại, sau đó rơi xuống trong sân trang. Đan tiên. Yên Lăng Hà nhìn một chút ngay tại trên bàn sách múa bút Tô Trường Ca, ánh mắt lại phân biệt rơi vào phía bên phải bốn tên trên người nữ tử. Lạc Thủy, Lý Tâm Nôn, Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh. Ngươi cũng ở nơi đây a? Nàng nhìn thấy Lý Tâm Nôn, thế là lên tiếng chào hỏi. Đương nhiên, ta liền ở tại chỗ này. Lý Tâm Nôn có chút mỉm cười, gật đầu thăm hỏi. Yên Lăng Hà đại mi nhíu chặt, cái kia tại Cô Tô thành bên ngoài, vì sao không nói cho ta? Lý Tâm Nôn cười một tiếng, đương nhiên là không muốn cho nhà ta nam nhân thêm phiền toái. Yên Lăng Hà im lặng thở ra một hơi đến, vậy bây giờ đâu? Muốn khiêu chiến cầm tiền, cũng phải trước đánh bại các ngươi. Ta có hài tử, không tham dự. Lý Tâm Nôn lắc đầu. Yên Lăng Hà ánh mắt rơi vào trên bụng của nàng, lập tức ngây ngẩn cả người, vị này Bắc Ly kiếm tiên lại có hài tử rồi. Lý Tâm Nôn có chút mỉm cười gật đầu một cái. Yên Lăng Hà trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt sau đó rơi vào Lạc Thủy trên thân. Ta cũng sẽ không tham dự. Lạc Thủy khép cười một tiếng. Yên Lăng Hà gật đầu thăm hỏi, tiếp lấy nhìn về phía Tô Trường Ca, cầm tiên, động thủ đi. nếu không ngươi ngồi xuống trước điều trị một chút khí tức. Tô Trường Ca ngẩng đầu cười nói. Yên Lăng Hà do dự một chút, liền gật đầu tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng xuống. Tại Yên Lăng Hà điều tức trong quá trình, Dịch Văn Quân, Lạc Thủy Thanh, Tiễn Lưu Ly, Doan Lạc Hà, Lý Hàn Ý Điệp, Lạc Ngôn Lũ, Kinh Nghe theo thứ tự trở về. Không chỉ là các nàng trở về, hơn nữa còn đem Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi cho mang về. Sư Minh. Bách Lý Đông Quân ôm quyền hành lễ. Tô Sư Minh, ta trở về. Diệp Đình Chi ôm quyền cười nói. Hoan nên trở về a, Nam Quyết một nhóm thu hoạch như thế nào? Tô Trường Ca gật đầu cười. Diệp Đình Chi thần sắc có chút cô đơn, vẫn được, trừ sư phụ bên ngoài, thu hoạch vẫn còn lớn. Bách Lý Đông Quân nhìn một chút trên mặt đất ngồi xếp bằng Yên Lăng Hà, hỏi, Sư Minh, đây là đã đánh xong? Còn không có đâu, ta để nàng điều tức một chút, khôi phục lại đỉnh phong lại đánh. Tô Trường Ca cười cười. Vậy chúng ta có thể có nhãn phúc, có thể lần nữa nhìn thấy Sư Minh xuất thủ. Diệp Đình Chi mong đợi nói. Lần này ta định dùng điểm mới võ công, các ngươi cần phải nhìn kỹ tốt. Tô Trường Ca cười nói. Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi đồng thời gật đầu. Bách Lý Đông Quân quan sát một chút xung quanh, hoàn cảnh này cùng 3 tháng trước hay là một dạng. Chờ chút, đây là người kia. Bách Lý Đông Quân thấy được Nguyệt Giao, lập tức ngây ngẩn cả người. Nguyệt Giao cũng nhìn thấy Bách Lý Đông Quân, có chút mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Bách Lý Đông Quân cũng gật đầu đáp lại, nhưng nhìn đến Nguyệt Giao đã co lại tóc dài, trong lòng không khỏi mắt lạnh. Lại nghĩ tới Nguyệt Giao xuất hiện ở đây, hẳn là thành chị dâu của mình, à đã. Ai, cuối cùng vẫn là đã chậm một bước sao? Lúc này, Tiên Lăng Hà đã điều tức hoàn tất, lấy trường đao chống đất đứng lên. Ta đã điều tức tốt. Điều tức tốt ta, vậy ngươi tùy thời có thể lấy bắt đầu. Tô Trường Ca đưa tay ra. Tiên Lăng Hà lại đại mi nhíu chặt, đàn của ngươi đâu? Hoặc là kiếm của ngươi đâu? Nàng không thấy được Tô Trường Ca trong tay ông đàn, cũng không thấy được trong tay cầm kiếm, lại là nắm một cây màu tím bút lông. Ta không cần đàn, cũng không cần kiếm, liền dùng cây bút này như vậy đủ rồi. Tô Trường Ca giơ lên tím mạch dương linh bút. Liền dùng cây bút này. Tiên Lăng Hà đại mi nhăn chặt hơn, chẳng lẽ là phán quan bút? Mời đi. Tô Trường Ca nhíu mày. Vậy liền đắc tội. Tiên Lăng Hà đưa tay vung đao. Có thể Tô Trường Ca cũng không có mọi người trong tưởng tượng như vậy, cầm một cây bút liền xông đi lên. Chiếc bút kia liền rơi vào một tấm trên tờ giấy trắng, viết xuống một cái kiếm chữ. Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi thấy rất rõ ràng, chính là một cái kiếm chữ, sau đó cái chữ kia vậy mà tràn ra kim quang. Trong vầng hào quang, hình như có thứ gì vọt ra, lại là một thanh trường kiếm màu vàng nóng, phía trên kia có khắc phong cách cổ xưa hoa văn, kim quang tại phía trên kia lưu chuyển lên. Mà lúc này đây, Tiên Lăng Hà đao đã đi tới trước mặt. Đi. Tô Trường Ca vung lên một nước, thanh kiếm kia liền rơi xuống, trực tiếp bay tới đằng trước. Ông một chút, một tiếng kiếm rít chợt hiện. Trường kiếm tại mặt đất lưu lại một đạo 3 thước sâu vết kiếm, cùng Yên Lăng Hà đao chạm vào nhau cùng một chỗ. Yên Lăng Hà toàn thân cao thấp màu vàng nhạt chân khí bắt đầu lưu chuyển, đao khí cuốn lên một trận cuồng phong, đưa nàng tóc dài thổi đến loạn vũ. Trường kiếm màu vàng nóng cùng màu vàng nhạt đao khí kịch liệt va chạm, chỉ nghe thấy vang một tiếng tiếng vang, giống như điệu lòng xoay người thanh âm, cả sơn trang đều kịch liệt chấn động đứng lên. Yên Lăng Hà trong cổ họng một trận ngai ngái, tại cái kia trường kiếm màu vàng trùng kích phía dưới, cuối cùng không có thể chịu ở, một ngụm máu tươi phun ra tại trên trường đao. Tô Trường Ca khẽ lắc đầu, vung lên tím mạch dương linh bút, mực nước bay ra, rơi vào trên trường kiếm màu vàng. Trường kiếm màu vàng dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến thành tinh điểm quang mang, tiêu tán tại giữa thiên địa. Bình một tiếng, Tiên Lăng Hà lấy đao để địa nửa quỳ xuống dưới, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi rơi trên mặt đất. Cứ như vậy, kết thúc. Diệp Đình Chi lấy làm kinh hãi. Đây chính là Yên Lăng Hà a. Sư phụ Vũ Sinh Ma cùng nàng kịch chiến mấy chục cái hội hợp, cuối cùng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, cuối cùng mới đưa nàng đánh bại, trọng đoạt Nam Quyết người thứ nhất xưng hào. Mà tại sư minh trong tay, vậy mà không có gánh vác một chữ uy lực. Không phải vậy ngươi muốn nhìn đến cái gì? Chiến đấu kịch liệt. Nhờ ngươi a, ta thế nhưng là thần du huyền cảnh a. Tô Trường Ca cười mắng. Cầm tiên quả nhiên lợi hại, ta thua. Tiên Lăng Hà nuốt một hơi, đột nhiên đầu xoay tròn, toàn thân vô lực ngã trên mặt đất. Ấy, đây là thế nào? Bách Lý Đông Quân giật mình, đang muốn tiến lên nâng lúc, một bóng người đã từ bên cạnh hắn lướt qua, ôm lấy Yên Lăng Hà. Là Lạc Thủy, nàng đem Yên Lăng Hà từ dưới đất đỡ lên, vươn tay thăm dò hơi thở của nàng, lại dò xét một chút mạch đập của nàng. Không có việc gì, chân khí hao hết, thoát lực mới ngất đi, bất quá nội tạng có chút tổn thương, khả năng cần tu dưỡng mấy ngày. Vậy liền cho nàng một cái viện, tạm thời trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi đi. Tô Trường Ca túi đầu tiếp tục viết chữ. Yên Lăng Hà bị Lạc Thủy cùng Lý Tâm Luân dẫn tới trong sân tĩnh dưỡng. Tô Trường Ca thì để Kinh Nghe hỗ trợ đi trong hầm rượu cầm lên một vò rượu ngon đến, chiêu đãi một chút Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi. Sau đó, hắn mời Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi ở bên cạnh một gốc hoa trà dưới cây tòa hạ. Kinh Nghe ôm vò rượu từ rượu trong hầm đi ra. Nguyệt Giao lại đi tới, ta đến đưa tới cho. Kinh Nghe nhẹ gật đầu, đem vò rượu đưa đến Nguyệt Giao trong ngực. Nguyệt Giao hai tay tiếp được, ôm vò rượu đi tới Tô Trường Ca bên người. Tướng công, rượu tới. A, ngồi xuống đi, cùng đi uống vài chén. Tô Trường Ca cười nói. Hắn rất lâu không có cùng Nguyệt Giao uống rượu với nhau. Chúng nữ bên trong cũng chỉ có Nguyệt Giao tiểu lượng có thể cùng hắn địch nổi. Nguyệt Giao nở nụ cười xinh đẹp nhẹ gật đầu, nàng cầm chén rượu lên đổ 4 chén rượu sau, mới ngồi xuống Tô Trường Ca bên người. Đây là ta tướng công nhưỡng rượu, tên là Thanh Lộ, mọi người nếm thử đi. Sư Minh nhưỡng rượu khẳng định là cực phẩm, ta phải nếm thử. Diệp Đình Chi cầm chén rượu lên trước nhấp một miếng, rượu cửa vào hương vị rất nhạt, nhưng mang theo một cỗ mùi thơm ngát đặc biệt, để cho người ta mừng rỡ. Bách Lý Đông Quân thì suy nghĩ phức tạp cầm ly rượu lên, sau đó giơ lên cổ liền uống một hơi cạn sạch. Rượu này uống ngon thật. Là dùng cái gì nhưỡng? Diệp Đình Chi hỏi. Linh Mễ. Tô Trường Ca cười nói, đây chính là dùng linh mễ ủ ra tới rượu gạo. Hương vị mặc dù giống bạch thủy giống như thanh đạm, nhưng có linh mễ đặc tính, có thể thoải mái nhục thân, dưỡng nhan dưỡng da. Sư Minh, ta muốn lại đến một chén. Bách Lý Đông Quân đặt chén rượu xuống, nặng nề mà phun ra một hơi. Nguyệt Giao có chút mỉm cười, cầm chén rượu lên rót cho hắn một chén rượu. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, hôm nay ta liền có thể toàn bộ nói cho ngươi. Tô Trường Ca không nói gì, hắn cầm chén rượu lên rời khỏi Bách Lý Đông Quân trước mặt. Bách Lý Đông Quân sửng sốt một chút, liền vươn chén rượu cùng Tô Trường Ca đụng đụng chén. Diệp Đình Chi chén rượu cũng rối tới, ba người cùng một chỗ đụng một cái. Bách Lý Đông Quân lại là một ngụm im lìm, sau đó phun ra một ngụm tiểu khí đến. Cái kia, ta hiện tại không biết nên ngươi xưng hô như thế nào. Nguyệt Giao cười nói, ngươi là tướng công sư đệ, có thể gọi ta một tiếng tẩu tử. Nếu như không thói quen nói, có thể tạm thời gọi ta Nguyệt Giao. Đó còn là gọi tẩu tử đi. Bách Lý Đông Quân liếc qua sư mình, ngượng ngùng cười một tiếng. Chương 142, đây cũng là cái không sai khiêu chiến. Chương 142, đây cũng là cái không sai khiêu chiến. Nguyệt Giao mỉm cười nói, đều có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý liền tốt. Bách Lý Đông Quân cúi đầu vô đùi, trong lòng nổi lên một lần a tìm từ vừa rồi mở miệng, ta muốn biết, tẩu tử năm đó vì cái gì nói phải chờ ta danh dương thiên hạ. Cái này dính đến chúng ta Bắc Huyết sự tình. Nguyệt Giao hít vào một hơi thật sâu, đem sự tình ngọn nguồn đều nói cho Bách Lý Đông Quân. Bao quát năm đó Bắc Huyết liên hợp Tây Sở, phát động đối với Bắc Ly chiến tranh, sau đó vong quốc. Bao quát phụ thân của nàng Nguyệt Phong thành vì Phúc Quốc, khổ luyện hư niệm công, sau đó tiến vào Lang Nguyệt Phúc địa bế quan sự tình. Bách Lý Đông Quân mới chợt hiểu ra, cúi đầu cười khổ một tiếng, nguyên lai cho tới nay đều là ta mong muốn đơn phương a. Hắn năm đó vì danh dơ thẳng lên trời bên dưới, từ trong nhà trộm một tấm khế đất đi đến Sài Tăng thành. Về sau đã trải qua danh kiếm sơn trang, đã trải qua Nho Tiên sư phụ chết, đã trải qua Thiên Khải thành học cung đại khảo, đã trải qua đường môn. Lại không nghĩ rằng, trận này ước định phía sau nguyên nhân chỉ là bởi vì Bắc Quyết một trận phục quốc kế hoạch. Thật có lỗi. Nguyệt Giao ấy này nói, không có việc gì, chỉ ít ta hiện tại cũng học được một thân võ nghệ. Bách Lý Đông Quân chậm rãi rủ xuống thất lạc đôi mắt. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới tại Sài Tăng thành bên ngoài khê nhược tự bên trong, sư Minh Lôi Mộng Sát, Lạc Hiên, Tô Trưởng Ca cùng Tư Không Trưởng Phong đã nói với hắn nói. Lôi Mộng Sát lúc đó liền từng nói với hắn, nữ nhân này nhất định là ôm mục đích mới đến tiếp cận hắn. Hắn lúc đó cũng có chút hoài nghi, nhưng vẫn là trong lòng vẫn tồn tại một chút may mắn. Nhưng bây giờ, điểm ấy may mắn đã không còn sót lại chút gì. Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên lại ngẩng đầu, ta muốn hỏi một vấn đề cuối cùng, sư Minh, ta có thể hỏi sao? Hỏi đi. Tô Trưởng Ca gật đầu. Bách Lý Đông Quân hai mắt nhắm lại hít sâu một hơi, lại nhẹ nhàng phun ra. Hắn ở trong lòng làm đủ hết thể chuẩn bị sau, lúc này mới hỏi, ta muốn biết ngươi năm đó đối với ta có hay không một chút xíu ưa thích. Nguyệt Giao chậm rãi lắc đầu, năm đó nàng cùng Bách Lý Đông Quân là lần đầu tiên gặp mặt. Nàng tu tập Bắc Huyết đoạn mạch chi thuật, nhìn ra Bách Lý Đông Quân là thiền sinh võ mạch, lúc này mới có lúc sau ước định. Về phần ưa thích, từ đâu nói đến? Bách Lý Đông Quân sắc mặt có chút cô đơn, sau đó đem đầu thấp xuống. Hắn mới vừa rồi còn đang chờ mong, dù là Nguyệt Giao hiện tại không thích hắn, chỉ cần năm đó có như vậy một chút xíu ưa thích hắn liền tốt, chí ít để trong lòng của hắn có như vậy một chút an ủi. Nhưng theo Nguyệt Giao phủ nhận, cuối cùng này một tia an ủi cũng tan vỡ. Đúng vậy a, cho tới nay đều là chính mình mộng mà thôi. Hiện tại tình mộng, hết thể liền đều tan vỡ. Tô Trường Ca đem vỏ rượu nhấc lên, bỏ vào Bách Lý Đông Quân trước mặt. Hắn biết vị sư đệ này hiện tại cần nhất chính là rượu, tựa như lần trước tại Càn Đông thành như thế, cần phải say một cuộc. Quả nhiên, nhìn thấy vỏ rượu sau, Bách Lý Đông tặc lập khắc liền bế lên, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Rượu từ trong bình chảy xiết mà ra, toàn bộ lạc vào trong miệng của hắn. Diệp Đình Chi đưa tay vô vô Bách Lý Đông Quân bả vai, hắn biết loại này mộng tỉnh thời gian cảm giác rất khổ, rất đau, như tê tâm liệt phế đau nhức. Bách Lý Đông Quân uống hơn phân nửa đàn rượu, uống đến đỏ ngầu cả mắt, lúc này mới buông xuống vỏ rượu, thư sướng ở một cái, thoải mái hơn. Nghĩ thông suốt rồi. Tô Trường Ca cười hỏi. Bách Lý Đông Quân đem vỏ rượu bỏ trên đất, phun ra một ngụm tiểu khí sau vô vô đầu, cường nhan cười vui nói, chỉ làm mộng tỉnh thôi. Không. Tô Trường Ca cầm chén rượu lên uống một ngụm, mới tiếp tục hỏi, vậy ngươi sau này định làm như thế nào? Làm sao bây giờ? Bách Lý Đông Quân nghĩ nghĩ, chính mình chăm chỉ luyện võ, chính là vì danh dương thiên hạ, hoàn thành cái ước định kia cùng Nguyệt Giao gặp mặt. Hiện tại đích thật là gặp mặt, nhưng mình mộng lại phá toái. Bách Lý Đông Quân mê mang, con đường này chính mình còn muốn đi xuống sao? Có muốn hay không ta chỉ một con đường cho ngươi? Tô Trường Ca cười nói. Bách Lý Đông Quân gật đầu, hắn hiện tại vô cùng cần thiết một người đến vì chính mình bạch ra một con đường sáng. Tô Trường Ca đứng dậy, đưa tay chỉ hướng phía bắc, xuyên qua Bắc Man, tại cái kia nhất Bắc địa phương, nghe nói qua sao? Bách Lý Đông Quân lắc đầu. Hắn đã lớn như vậy, đi qua nơi xa nhất chính là Ly Hải. Diệp Đình Chi lại gật đầu nói, ta đi qua, nơi đó là một mảnh liên miên bất tuyệt núi tuyết, bị dân bản xứ xưng là Thiên Tuyệt Sơn Mạch, nơi đó rất lạnh, rất lạnh. Tô Trường Ca cười nói, vượt qua ngày đó tuyệt dãy núi, chính là một mảnh vô biên vô tận băng nguyên, cái chỗ kia được xưng là Bắc Cảnh. Ở chỗ đó, man hoang yêu tộc tàn phá bừa bãi, nếu như không có người đi giữ vững cái chỗ kia, vô cùng vô tận yêu tộc liền sẽ đi vào thế gian này, đến lúc đó thiên hạ liền trở thành một mảnh địa ngục. Man hoang yêu tộc. Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi đều là trợn mắt hốt mồm. Ta đây cũng không phải là đang nói chuyện bản, mà là chân thực phát sinh sự tình. Tô Trường Ca sắc mặt nghiêm túc nói, bởi vì ta cha mẹ chính là chỗ đó thủ hộ giả. Vô cùng vô tận man hoang yêu tộc, bọn hắn rất lợi hại phải không? Bách Lý Đông Quân hỏi. Rất lợi hại nhất thậm chí đạt đến thứ 16 cảnh, chính là đại thần du. Tô Trường Ca trầm giọng nói. Vậy cũng thật là đáng sợ đi. Diệp Đỉnh Chi con ngươi có chút rụt rụt, toàn bộ thiên hạ chỉ có hai cái thần hữu, một cái là tiên sinh, một cái khác là sư minh. Mà bác cảnh bên kia, mạnh nhất lại có đại thần du. Bách Lý Đông Quân bịn cái chán lung lay, sư minh, ngươi nói những này là thật sao? Tại sao ta cảm giác hay là thoại bản nội dung a? Mạnh như vậy man hoang yêu tộc, là người có thể ngăn cản sao? Cái kia phải là thần tiên mới có thể ngăn ở đi. Đúng a sư minh, bá phụ bá mẫu đến cảnh giới gì? Bọn hắn ở nơi đó, chẳng phải là rất nguy hiểm? Diệp Đỉnh Chi lo lắng nói. Cha mẹ ta võ công đều đã siêu việt thần du huyền cảnh, cũng chính là thứ 17 cảnh. Có bọn hắn ngăn cản, đám kia man hoang yêu tộc mới không có đi vào thế gian. Tô Giải Ca nói ra. Siêu việt thần du huyền cảnh. Câu nói này cho Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi rung động, vừa xa vừa rồi bọn hắn biết được man hoang yêu tộc vậy mà chân thực tồn tại rung động trình độ. Tô Trường Ca gật đầu, đó là cái không biết cảnh giới, giống như là thần tiên trên trời, có thể trường sinh bất lão xin. Nguy hiểm trùng điệp bắc cảnh, vô cùng vô tận man hoang yêu tộc. Còn có siêu việt thần du huyền cảnh phía trên, trường sinh bất lão cảnh giới. Tô Trường Ca nói những vật này, chỉ để lật đổ Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi thế giới quan. Hai người nhìn nhau một chút, đều đang hoài nghi đây là chính mình quen thuộc thế giới kia sao. Hai người cầm chén rượu lên, một chén tiếp lấy một chén uống rượu. Tô Trường Ca biết bọn hắn cần tiêu hóa những tin tức này, cho nên một mực không lên tiếng quấy rầy, chỉ cấp bọn hắn rót rượu. Hai người trầm ngâm sau một hồi, Bách Lý Đông Quân mới hỏi, sư minh có phải hay không cũng muốn đi cái kia bắc cảnh, cùng những cái kia man hoang yêu tộc chém giết? Đối với, không chỉ có ta muốn đi, Nam Cung Xuân Thủy cũng muốn đi. Tô Trường Ca trả lời, tiên sinh nếu cũng muốn đi. Bách Lý Đông Quân kinh hô một tiếng. Tô Trường Ca cười nói, đương nhiên muốn đi, hắn cũng là thứ 16 cảnh cao thủ, có hắn tại, bắc cảnh có thể nhiều thêm mấy phần chiến lược. Diệp Đỉnh Chi hỏi, sư minh, ngươi lúc này cùng chúng ta nói chuyện này, có phải hay không hy vọng chúng ta cũng đi à? Tam Tam Bảy Tô Trường Ca nhìn hắn một cái, lúc đầu chọn chúng chính là Bách Lý Đông Quân, ngươi cũng muốn cùng đi sao? Vì cái gì chọn chúng chính là ta à? Bách Lý Đông Quân không hiểu. Bởi vì ngươi là thiên sinh võ mạch, có phần này nội tình, tương lai cũng có thể đạt tới ta cùng Nam Cung Xuân Thủy như vậy. Tô Trường Ca chi tiết cáo chi. Bách Lý Đông Quân sửng sốt một chút, có chút dở khóc dở cười. Lại là thiên sinh võ mạch. Có đôi khi hắn thật hy vọng chính mình không phải kia cái gọi là thiên sinh võ mạch, không có cái kia thiên sinh võ mạch, mình tại Càn Đông thành không buồn không lo sinh hoạt. Đông Quân, muốn đi sao? Diệp Đỉnh Chi đưa tay vô vô Bách Lý Đông Quân bả vai, cười nói, thủ hộ thiên hạ à, nhiều đẹp trai à, ngươi không đi ta đều muốn đi, cha mẹ chết sớm, sư phụ Vũ Sinh Ma cũng đã chết, hắn tại Bắc Ly không có bất kỳ cái gì ràng buộc. Đã có một chỗ như vậy cần ta, vậy ta liền cống hiến ra một phần lực lượng đến. Tô Trường Ca cười nói, trước đó kém chút đem ngươi quên, Bách Lý Đông Quân nếu như muốn đi, ngươi cũng phải cùng theo một lúc đi. Diệp Đỉnh Chi cười ha ha một tiếng, đương nhiên, coi như Bách Lý Đông Quân không đi, ta cũng sẽ đi. Tô Trường Ca gật đầu, tương lai ngươi thành tựu là không kém hơn Đông Quân, biết không? Thật sao? Diệp Đỉnh Chi ngượng ngùng gãi đầu một cái, lần thứ nhất bị người như thế khen, có chút không thích ứng. Bởi vì ngươi cũng là thiên sinh võ mạch a. Nguyệt Giao kịp thời bổ sung. A. Bách Lý Đông Quân kinh ngạc nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi cũng ngây ngẩn cả người, chính mình vậy mà cũng là thiên sinh võ mạch. Nguyệt Giao khẽ cười một tiếng, Bắc Huyết Đoạn Mạch chi thuật là sẽ không sai, mà lại tại học cung đại khảo thời điểm, Thiên Ngoại Thiên liền đã chú ý tới ngươi. Chỉ là bởi vì có ta ở đây trong giáo kiểm chế lấy vô tướng sứ, cho nên vô tướng sứ mới không có không xuất thủ tới đối phó ngươi. Diệp Đỉnh Chi sau khi nghe xong gian nan nuốt ngụm nước bọt. Không nghĩ tới, chính mình cũng là thiên sinh võ mạch. Càng không có nghĩ tới chính là, chính mình kém chút rơi vào cùng Bách Lý Đông Quân một dạng vận mệnh. Tô Trường Ca nhìn một chút Bách Lý Đông Quân, đột nhiên đưa tay đập vào trên đùi của hắn, suy tính một chút, mọi người cùng nhau đi bắc cảnh, đối kháng đám kia man hoang yêu tộc, thủ hộ hôm nay bên dưới. Không cần suy tính, ta đi. Bách Lý Đông Quân trả lời rất thẳng thắn. Không nhiều cân nhắc mấy ngày. Tô Trường Ca cười hỏi. Bách Lý Đông Quân lắc đầu, không cần suy tính, đây là ta hiện tại mục tiêu duy nhất. Cũng là ta có thể vì thiên hạ này làm ra duy nhất cống hiến, ta. Diệp Đình Chi, ngươi đập ta đuổi làm gì? Hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Đình Chi đại thủ hướng hắn đuổi đập đi qua. Đau a? Quả thực đau rát. Xuất sinh này đến cùng dùng bao nhiêu khí lực a? Diệp Đình Chi nét miệng cười một tiếng, ta là kích động, về sau lại có thể kể vai chiến đấu. Bách Lý Đông Quân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi kích động tự chụp mình đuổi không được sao? Đập ta làm gì? Sư Minh, vậy chúng ta lúc nào đi bắc cảnh a? Hiện tại không đổi. Tô Trường Ca con mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về đảo quanh, các ngươi hiện tại hẳn là cũng chưa tới Tiêu Giao Thiên cảnh a? Bách Lý Đông Quân gật đầu, ta vừa tới nửa bước Tiêu Giao, khoảng cách Tiêu Giao Thiên cảnh còn thiếu một chút. Diệp Đỉnh Chi cũng là nửa bước Tiêu Giao, bất quá hắn tu tập bất động mình vương công, thi triển đi ra có thể giết cửu tiêu. Tô Trường Ca lắc đầu cười nói, hay là quá yếu, bắc cảnh hung hiểm và phần, không đến thần du huyền cảnh, ở nơi đó chính là sâu kiến, rõ chưa? Thần du huyền cảnh a? Bách Lý Đông Quân lập tức cau mày, có chút khó khăn. Diệp Đỉnh Chi sờ lên cái cằm, đột nhiên cười một tiếng, bất quá đây cũng là cái không sai khiêu chiến. Bách Lý Đông Quân gật đầu, đưa tay khoác lên Diệp Đỉnh Chi trên bờ vai, cười nói, vậy chúng ta liền so một lần, so với ai khác có thể càng nhanh nhập cái kia thần du huyền cảnh, như thế nào? Tốt, người nào vua, xin mời một năm rượu. Diệp Đỉnh Chi cũng đem tay của mình khoác lên Bách Lý Đông Quân trên bờ vai. Chương 143, chân trời trồi lên ngân bạch sắc. Chương 143, chân trời trồi lên ngân bạch sắc. Một lời đã định. Bách Lý Đông Quân méo méo Diệp Đỉnh Chi bả vai. Một lời đã định. Diệp Đỉnh Chi đồng dạng động tác. Bách Lý Đông Quân khỏe miệng có chút dương lên, cầm rượu lên đàn rót ba chén rượu, hắn cầm lên chính mình ly kia giơ lên, "Sư minh, Diệp Đình Chi, vậy liền chúc chúng ta về sau tại Bắc Cảnh thuận buồm xuôi gió, trấn áp đám kia man hoang yêu tộc." Đối với trấn áp đám kia man hoang yêu tộc, Tô Trường Ca cùng Diệp Đình Chi đồng thời giơ ly rượu lên. "Kỳ thật chúng ta cũng muốn đi theo tướng công cùng đi, cho nên ta chén rượu này, liền thay thế mọi người cùng các ngươi uống chung." Nguyệt Giao cũng nâng chén. "Làm đi." Bách Lý Đông Quân cười nói. "Làm đi." Tô Trường Ca, Nguyệt Giao, Diệp Đình Chi ba người đồng thời dương cổ lên không. Một chén rượu ngon vào cổ họng, Bách Lý Đông Quân trong lòng khói mù cuối cùng tan đi, trên mặt một lần nữa triển lộ ra nụ cười vui vẻ. Tô Trường Ca để ly rượu xuống, đông nhiên nghĩ đến một người, vội vàng hỏi, "Đúng rồi, Tư Không Trường Phong bây giờ ở nơi nào?" Hắn cũng là một trong những người được lựa chọn. "Tư Không Trường Phong lưu tại Thiên Khải Thành." Bách Lý Đông Quân cười nói, "Hắn hiện tại cùng Bách Hoa Lâu cái kia Hoa Khôi là như keo như sơn, ai cũng không thể tách rời. Tư Không Trường Phong đều tìm đến chính mình lương bạn, vậy các ngươi đâu?" Tô Trường Ca liếc qua Bách Lý Đông Quân, "Nhất là ngươi, muốn đi Bắc Cảnh cùng man hoang yêu tộc chém giết, không lưu lại con trai cho trấn Tây Hầu phủ." Diệp Đình Chi lung túng gãi đầu một cái, còn không có tìm tới thích hợp. Bách Lý Đông Quân gật đầu, cười nói, "Đối với, đợi khi tìm được thích hợp rồi nói sau." Tô Trường Ca cười nói, "Gần nhất ngay tại Tuyết Nguyệt Thành tìm xem, coi trọng nhà ai cô nương, ta để Lạc Thủy giúp các ngươi tìm hiểu tìm hiểu." Diệp Đình Chi ôm quyền cười ha ha một tiếng, "Vậy liền phiền phước sư minh cùng tổ tử." "Không khách khí." Tô Trường Ca khoát tay áo, sau đó từ trong nhẫn chứa vật lấy ra 10 bản cổ tịch, "Những cổ tịch này, các ngươi cầm lấy đi hào hào học, tăng cường một chút chính mình võ công." "Võ công gì a?" Diệp Đình Chi cầm qua trong đó một bản cổ tịch, vừa nhìn thoáng qua liền kinh hô lên, "Ông trời của ta, Bất Động Minh Vương công, Vô Lược kiếm. Đây không phải Thanh Thành Sơn kiếm pháp sao?" Bách Lý Đông Quân cầm lấy một bản cổ tịch, nhìn thấy trên phong bì ba chữ sau cũng hết sức kinh ngạc. "Những cổ tịch này là ta từ Lang Nguyệt Phúc địa bên trong cầm, mấy bản này là ta chọn lựa ra có thể tu tập." Tô Trường Ca giải thích nói. Diệp Đình Chi cùng Bách Lý Đông Quân nhìn xem những cổ tịch kia, cảm thấy không gì sánh được giật mình. "Hoàng Long Sơn dẫn lôi chi thuật cùng Bát Quái Hóa 4.6 vân vân. Võ Đang Sơn lưỡng nghi kiếm pháp, Tiên Hà Ngọn Núi Vân Tụ kiếm, Phật Môn Kim Cương Bất Hoại Thần Thông, Đạo Môn Thanh Thành Sơn Vô Lượng kiếm pháp cùng Linh Hư Bước, còn có truyền lại từ Nam Quyết Bất Động Minh Vương công." Những cổ tịch này bên trên ghi lại đều là trên giang hồ các đại môn phái tuyệt học a. Diệp Đình Chi nghĩ nghĩ, sau đó đem Bất Động Minh Vương công nhét vào Bách Lý Đông Quân trong tay, "Bất Động Minh Vương có thể nghịch cảnh giết người, ngươi được thật tốt học, có tác dụng lớn." Bách Lý Đông Quân gật đầu, sau đó cầm lên Kim Cương Bất Hoại Thần Thông, "Ta cũng học một ít cái này đi, ta học kiếm pháp đủ nhiều, còn kém một môn hộ thể công pháp. Vậy ta học một ít cái này dẫn lôi chi thuật, Linh Hư Bước cũng không tệ, Vô Lượng kiếm pháp cũng có thể." Diệp Đình Chi chọn lựa ba quyển cổ tịch, chỉnh trọng thu vào trong lòng. "Hào hào học, sớm một chút đến Tiêu Giao Thiên Cảnh, ta sẽ giúp các ngươi tăng lên cảnh giới." Tô Trường Ca ngữ trọng tâm trường nói. "Minh bạch, chí ít trong vòng 3 tháng ta đều sẽ ở tại Tuyết Nguyệt Thành, chăm chú tu tập những này võ công." Bách Lý Đông Quân gật đầu. "Ta cũng là." Hôm sau, chân trời vừa mới trồi lên ngân bạch sắc, Tiên Lăng Hà trên giường chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy mình bây giờ thân ở chính là một gian đơn giản gian phòng, không khỏi khẽ giật mình. "Ta làm sao lại tại đúng rồi, ta bại bởi Cẩm Tiên." Hắn ở trên giấy viết cái chữ, chính mình liền bại Yên Lăng Hà dần dần nhớ lại ngất đi trước hình ảnh. "Cẩm Tiên, thật là lợi hại A Vũ Sinh Ma, ngươi thua đến thật không an. Cho nên, mình bây giờ là tại Cẩm Tiên trong nhà sao?" Yên Lăng Hà vén chăn lên ngồi dậy, đột nhiên một cỗ khí xông lên đến hầu, khiến nàng nặng nề mà ho khan hai tiếng. Ho khan thời điểm, nàng còn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rất đau. Hẳn là hôm qua ngạnh kháng Cẩm Tiên một kiếm kia thời điểm, bị kiếm khí thương tổn tới ngũ tạng lục phủ đi. Tiên Lăng Hà bưng bít lấy sườn phải của chính mình đứng lên, một bên đánh giá trong phòng bày biện, vừa đi về phía cửa phòng. Nàng đem cửa phòng kéo ra, bên ngoài là khối không lớn cũng không nhỏ sân nhỏ, cửa viện bên phải trong tay. "Xem chiêu." Luân Lũ Thiên Long bát âm mạnh lên không ít ta, nhưng ta bị ảnh kiếm vũ cũng không kém a. "Lạc Thủy tỷ, nhìn nước trôi." Đến rất đúng lúc, Tiên Lăng Hà nghe được rất nhiều nữ hài tử thanh âm. Còn có tiếng đàn không một, còn có huy kiếm âm thanh, còn có kim loại va chạm âm thanh thanh thúy. Tiên Lăng Hà không khỏi nghĩ đến những cái kia quốc sắc thiên hương đám nữ hài tử, hiếu kỳ các nàng ở bên ngoài đang làm cái gì, thế là đi ra sân nhỏ. Đi ra sân nhỏ sau, nàng nhìn thấy là một khối càng thêm rộng rãi đình viện. Nơi này trồng đầy hoa trà cây, gió mát nhẹ nhẹ thổi tới, mang đến một cỗ thanh đạm hoa trà mùi thơm, đặc biệt hợp lòng người. Dưới gốc cây, những cái kia nghiêng nước nghiêng thành đám nữ hài tử tại tỉ thí với nhau. Các nàng rất nhiều đều cầm trường kiếm, những cái kia kiếm xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Còn có hai cái nữ hài tử hai tay nâng đàn, sóng âm khí kình ở trong không khí xen lẫn quay cuồng. Còn có Cầm Tiên, hắn chính nắm một cây màu tím bút lông, tại một gốc lớn nhất hoa trà gốc cây bên dưới múa bút. Đứng bên người Lý Tâm Luân, còn có một tên mặc áo đỏ nữ tử tuyệt mỹ. "À, ngươi đã tỉnh a?" Một tên 10 tuổi tà hữu nữ hải cầm trong tay song kiếm rơi vào nàng phía trước. "Tỉnh, cảm ơn các ngươi đã cứu ta." Tiên Lăng Hà ôm quyền hành lễ. Doãn Lạc Hà tay sắn kiếm hoa đi tới, cười nói, "Không phải chúng ta, là sư minh cứu được ngươi. Ngươi hôm qua ngạnh kháng sư minh công kích, nội thương rất nghiêm trọng, là sư minh giúp ngươi thi trầm, mới đè xuống những cái kia thương." Cầm Tiên hắn sẽ còn ý lý sao? Tiên Lăng Hà kinh ngạc nhìn Tô Trường Ca. Lý Hàn Y dị sùng bài nói, "Trường Ca ca sẽ đến có thể nhiều, là ngươi không dám tưởng tượng toàn năng." Doãn Lạc Hà trêu tức cười một tiếng. "Tiểu Hàn Y Lệ, ngươi thật giống như có điểm gì là lạ à? Có phải hay không đối với sư minh có cái gì không tốt ý nghĩ?" Lý Hàn Y Lệ gương mặt có chút đỏ bừng, song kiếm dương lên, "Doãn tỷ tỷ, có thời gian nói đùa, không bằng trước ngẫm lại làm sao thắng ta đi." "Thật sao? Ta thế nhưng là nhớ kỹ, vừa rồi tiểu Hàn Y Lệ ngươi đã rơi xuống hạ phong a. Doãn Lạc Hà huy kiếm quét tới. Dừng a. Đó là ta không dùng toàn lực đâu. Lý Hàn Y khinh thường hừ nhẹ một tiếng, cầm trong tay lạnh ấm song kiếm, sử xuất song thủ kiếm thuật. Tiên Lăng Hà nhìn xem hai người bọn họ đánh cho có đến có về, hơn nữa còn có nói có cười bộ dáng, khóe miệng có chút dương lên. Sau đó nàng nhìn về hướng tại dưới gốc cây viết chữ Tô Trường Ca, thế là nhấc chân đi tới. Trên đường đi qua những người khác bên người, tất cả mọi người sẽ cùng nàng chào hỏi một tiếng. Tiên Lăng Hà cũng dùng gật đầu đáp lại. Rốt cục, nàng đi tới trước bàn sách. "Thỉnh a." Tô Trường Ca ngẩng đầu, buông xuống tím mạch dương linh bút cười nói, "Thân thể cảm giác thế nào, còn có địa phương nào là đau? Còn có chút nội thương, bất quá cũng không lo ngại." Tiên Lăng Hà nói khẽ, "Cảm ơn." "Không khách khí, nếu thương thế còn chưa lành, ngay ở chỗ này ở thêm mấy ngày đi." Tô Trường Ca cười nói. "Ở thêm mấy ngày?" Tiên Lăng Hà đại mi cau lại. Tô Trường Ca hỏi, "Vậy ngươi bây giờ muốn đi nơi nào?" "Về Nam Quyết sao?" Tiên Lăng Hà nhẹ gật đầu, nàng vốn chính là Nam Quyết người, lần này rời đi Nam Quyết chỉ là vì khiêu chiến Cầm Tiên. Hiện tại khiêu chiến đã kết thúc, chính mình cũng thua rất triệt để, không trở về Nam Quyết làm cái gì. Trước tiên ở nơi này ở lại đi, đem thương dưỡng hảo lại trở về cũng không muộn. Lý Tâm Nôn mở miệng. Tiên Lăng Hà rủ xuống lông mày nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng xuống, "Tốt à, vậy những thứ này thời gian liền phiền toái. Không tính phiền phức, nhiều nhất thêm một bộ bát đũa thôi." Tô Trường Ca cười lắc đầu, sau đó cầm lấy tím mạch dương linh bút tiếp tục viết chữ. Tiên Lăng Hà hiếu kỳ đi tới, "Ngươi đây là võ công gì? Vì sao chữ này có thể biến thành một thanh kiếm?" "Bút Lạc Kinh Quỷ Thần Pháp." Tô Trường Ca đáp lại. "Bút Lạc Kinh Quỷ Thần." Tiên Lăng Hà nhẹ nhàng gật đầu, năm chữ này hoàn toàn chính xác xứng với cái này tuyệt thế chi pháp. Nhớ tới ngày hôm qua một cái kiếm chữ, hóa thành trường kiếm màu vàng, kiếm thế dễ như trở bàn tay, so với Vũ Sinh Ma Ma tiên kiếm còn cường đại hơn mấy phần. Chỉ là có chút đáng tiếc, không thể nhìn thấy Cầm Tiên bài kia Phục Hy Thần Trời Bang. Nghĩ tới đây, Tiên Lăng Hà có chút không cam tâm, mở miệng liền hỏi, "Ta còn có thể lại hướng ngươi khiêu chiến sao? Còn muốn đánh? Không sợ nội thương càng ngày càng nặng?" Tô Trường Ca sửng sốt một chút. Tiên Lăng Hà lắc đầu, "Các loại thương dưỡng hảo đằng sau, ta muốn lại đánh một trận, ta muốn gặp một lần khúc này Phục Hy Thần Trời Bang. Vậy ngươi có thể tìm Luân Lũ cùng Thủy Thanh thử một chút, các nàng hiện tại cũng tại học Phục Hy Thần Trời Bang." Tô Trường Ca hướng Lạc Luân Lũ phương hướng chớp chớp hàm dưới. Tiên Lăng Hà quay đầu nhìn lại, cái kia hai cái ngay tại đánh đàn đỏ sức bên trong nữ tử, đàn đấu một khúc lại một khúc tinh diệu tuyệt luân từ khúc. Hai người bọn họ là Phục Hy Thần Trời Bang lên truyền nhân sao? Tô Trường Ca buông xuống tím mạch dương linh mút, giơ tay lên bên cạnh chén rượu vừa đưa đến bên miệng, đống nhiên sững sờ, "Đúng rồi, ngươi muốn uống một chén sao?" "Đến một chén." Tiên Lăng Hà gật đầu. Lạc Thủy rất nhanh liền rót một chén, đưa đến Tiên Lăng Hà trước mặt. Tiên Lăng Hà cầm chén rượu lên trước người, mùi rượu không như trong tưởng tượng như vậy gây mũi, nghe đứng lên còn có một cỗ tỉ lòng người phổi thanh hương chi khí. Nàng nhìn thoáng qua Tô Trường Ca sau, lập tức giơ lên tuyết trắng cái cổ trắng ngọc, đem rượu ngon đổ vào trong miệng. "Mùi của rượu này rất không tệ." Tiên Lăng Hà chậc chậc lưỡi, "Rượu này không phải rất liệt, hương vị thuần hậu, dư vị vô tận. Trong bụng ủ lắm, lại còn có trị liệu nội thương hiệu quả." Tiên Lăng Hà thầm giật mình, rượu này dùng cái gì nướng? Tô Trường Ca uống một ngụm rượu sau, chỉ phía trước, trong sơn trang trồng một chút linh mễ, rượu này chính là dùng những linh mễ này nướng, có nội thương có thể chữa thương, ngoại thương có thể mỹ dung dưỡng nhan. Mỹ dung dưỡng nhan? Tiên Lăng Hà con mắt lập tức phát sáng lên. "Muốn hay không lại đến mấy chén?" Lạc Thủy hỏi. "Đương nhiên." Tiên Lăng Hà đem chén rượu phóng tới 857 trên bàn, các loại Lạc Thủy đem chén rượu đổ đầy sau, liền cầm lên đến uống một hơi cạn sạch. Tô Trường Ca cười nói, "Mùi rượu này mặc dù không gắt, nhưng số độ rất cao, coi chừng say. Tiểu lượng của ta vẫn được." Tiên Lăng Hà lại muốn chén rượu thứ ba. Chương 144, không phải eo là đoạt mệnh đao. Chương 144, không phải eo là đoạt mệnh đao. Nàng một người ở tại Nam Quyết Động Nguyệt Hồ thời điểm, có đôi khi cảm thấy nhàm chán liền sẽ uống rượu, uống 2-3 hũ rượu mặt cũng sẽ không đỏ. Lại làm một chén rượu vào trong bụng, Tiên Lăng Hà nhẹ nhàng phun ra một ngụm tử khí, không khỏi hiếu kỳ nói, "Ngươi sẽ còn cất rượu?" Lạc Thủy khép cười một tiếng, hắn cái gì cũng biết, cất rượu chỉ là trong đó một loại bản lĩnh thôi. Nhìn nguyên niên kỷ cũng không lớn, làm sao lại nhiều như vậy kỹ năng? Tiên Lăng Hà hỏi. "Ta thiên phú dị bẩm a, thứ gì chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết." Tô Trường Ca cười trả lời. "Còn không có gặp qua chính mình như thế thổi chính mình." Tiên Lăng Hà khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra đẹp mắt dáng tươi cười. "Đây quả thật là cái rất có ý tứ thiếu niên. Sẽ y lý, sẽ cất rượu, biết đánh đàn, Phục Hy Thần Trời nổi danh chấn giang hồ, hơn nữa còn có một tay quỷ dị Bút Lạc Kinh Quỷ Thần." Tiên Lăng Hà cảm giác trước mặt chất đầy không biết bảo tàng, cũng đang chờ mình đi thăm dò cùng đào móc. Trong bất chi bất giác, nàng đã uống 6 chén rượu, gương mặt dần dần nổi lên màu hồng. Chuyện gì xảy ra? Lấy tiểu lượng của mình, không đến mức vài chén rượu liền say a. Tiên Lăng Hà trong lòng giật mình, thân thể bắt đầu lung la lung lay đứng lên. Nàng dị trạng đều bị Tô Trường Ca, Lạc Thủy cùng Lý Tâm Nôn thu hết vào mắt. Ba người nhìn nhau, đều không ngại lắc đầu. Tô Trường Ca bất đắc dĩ cười một tiếng, "Đã sớm nói rượu này số độ rất cao, để cho ngươi chậm một chút uống, lần này uống say a." Cực hạn tương phản uống say. "Làm sao có thể, liền xem như rượu mạnh nhất, ta đều có thể uống 2 đàn đâu." Tiên Lăng Hà một mặt hoang mang, "Rượu này uống như vậy nhạt, theo lý mà nói nàng uống 4-5 đàn cũng không có vấn đề gì, làm sao lại say?" Tô Trường Ca giải thích nói, "Rượu này tên không đồng nhất, ngụ ý trong ngoài không đồng nhất, rượu mặc dù nhạt, nhưng một chén rượu đỉnh một vò liệt hữu." Tiên Lăng Hà uống 6 chén rượu, đó chính là uống dòng dã 6 đàn liệt hữu, không say mới là lạ. Liền xem như có thể nhất uống rượu người dao, cũng chỉ đến 3 chén rượu cũng có chút say rượu. Nàng uống 6 chén liền say thành dạng này, đã rất đáng rồi. Yên Lăng Hà trời đất quay cuồng, ánh mắt đã xuất hiện bóng chồng. "Ấy hắc, ngươi làm sao có hai người a?" Nàng chỉ vào Tô Trường Ca nợ nụ cười. "Ta dịu nàng đi nghỉ ngơi đi, Lạc Thủy ngươi hỗ trợ đi làm một chén giải rượu trà, Tâm Luân giúp ta thu thập một chút." Tô Trường Ca tiến lên đỡ Yên Lăng Hà, cùng Lạc Thủy cùng Lý Tâm Luân dặn dò một tiếng sau, liền bị Yên Lăng Hà eo nhỏ nhắn hướng sân nhỏ đi đến. Yên Lăng Hà đi đường đã tại lắc lư, đồng thời một mực tại đánh nốc rượu, xem ra đã quá say. Nàng một mực cười hắc hắc, khi thì chỉ về đằng trước, khi thì chỉ vào Tô Trường Ca, khi thì chỉ hướng những người khác. Tô Trường Ca dở khóc dở cười. Không uống say trước đó Yên Lăng Hà rất là lãnh diễm, nói chuyện rất đơn giản, cho người ta một loại rất lạnh lùng cảm giác. Không nghĩ tới uống say đằng sau nàng, thật giống như biến thành người khác giống như. Đây có phải hay không là cùng chén rượu kia một dạng, trong ngoài không đồng nhất ta. Hắn thật vất vả đem Yên Lăng Hà ôm trở về trong phòng, đưa nàng bỏ vào trên giường. "Hảo hảo ở tại nơi này nghỉ ngơi, ta đi xem một chút Lạc Thủy giải rượu trà đưa tới không có." Nói xong, hắn quay người muốn đi. Yên Lăng Hà bỗng nhiên đưa tay, bắt lấy cổ tay của hắn. "Chớ đi," nàng nói khẽ. Tô Trường Ca cúi đầu, đập vào mi mắt là một đôi ánh mắt như nước long lanh, giống như muốn khóc lên giống như. Hắn vô vô Yên Lăng Hà mu bàn tay, ôn nhu nói, "Ta không đi, ta chính là đi ra xem một chút, không cho phép ngươi đi." Yên Lăng Hà miết miệng nhỏ, "Ở chỗ này theo giúp ta." Tô Trường Ca bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái, đành phải ngồi xuống. Yên Lăng Hà lại không cao hứng, miệng nhỏ quyết đến càng ngày càng cao, "Nằm xuống, ta muốn ngươi ôm ta." Tô Trường Ca lúng túng gãi đầu một cái, "Nàng uống say đằng sau như thế dính người sao?" "Và ngươi?" Yên Lăng Hà hai tay cơ cánh tay của hắn. Tốt ta, ngươi đừng lung lay, lại lay động ta xương cốt đều sốt giòn." Tô Trường Ca dở khóc dở cười, đành phải cởi giày nằm trên giường. Hắn vừa nằm dài trên giường, Yên Lăng Hà liền cao hứng chui được trong ngực của hắn, thật giống như mèo nhỏ tại bộ ngực hắn cọ sát. "Tốt lắm a." Yên Lăng Hà cười cười, nhưng bỗng nhiên lại không hài lòng, nắm lấy tay của hắn bỏ vào ngang hông của mình. "Dạng này ôm, ngươi chẳng lẽ không có ôm qua nữ hải tử khác sao? Ngươi nói thế nào liền thế nào đi, thật hy vọng ngươi tỉnh rượu sau đừng kêu đánh kêu giết là được, không phải vậy ta đúng vậy khách khí." Tô Trường Ca dùng sức ôm lấy cái kia biển chuyển một nắm eo nhỏ nhắn. Yên Lăng Hà lúc này mới hài lòng cười, đẹp đẽ quỳnh tị ở trên người hắn hít hà. "Mùi trên người ngươi thơm quá a. Uống say đằng sau liền mau ngủ đi." Tô Trường Ca nâng lên một bàn tay, gõ gõ trán của nàng. "Mới không cần, ngươi là muốn thừa dịp ta lúc ngủ vụng trộm chạy đi." Yên Lăng Hà trong mắt lại đến hiện lên một tầng hơi nước. "Không đi, ta cứ như vậy ôm ngươi nghỉ ngơi." Tô Trường Ca lắc đầu. "Thật." Yên Lăng Hà lúc này mới nín khóc mỉm cười, dương lên tuyết trắng cái cổ trắng ngọc, dán tại trên mặt của hắn, vừa chạm liền tách ra. Tô Trường Ca sửng sốt một chút, khá lắm được không một hôn. Yên Lăng Hà cười đắc ý, đầu lại núp ở trong ngực của hắn, giống con mèo nhỏ giống như cọ qua cọ lại. Đúng lúc này, cửa phòng bị người gõ. Tô Trường Ca quay đầu, "Vào đi." Thoại âm rơi xuống, cửa phòng bị người đẩy ra. Một bộ hồng y Lạc Thủy bưng một chén trà nóng đi đến, nhìn thấy Tô Trường Ca cùng Yên Lăng Hà ngã xuống giường, không cao hứng phủi một chút miệng. "Ta có phải hay không quấy rầy đến chuyện tốt của các ngươi rồi? Trà lấy tới đi." Tô Trường Ca bất đắc dĩ thở dài. Lạc Thủy hừ nhẹ một tiếng, cầm chén trà đi tới trước cửa sổ, lại đưa tới Tô Trường Ca trước mặt. Tô Trường Ca vỗ vỗ Yên Lăng Hà phía sau lưng, "Yên Lăng Hà, trước tiên đem chén trà này uống, giải giải rượu." "Tốt, vậy ngươi muốn nước ta?" Yên Lăng Hà ngẩng đầu lên. "Nàng đây coi là cái gì?" Lạc Thủy đại mi nhíu chặt, từ hai người vào phòng bên trong đằng sau xảy ra chuyện gì rồi? Vì sao hai người này quan hệ tiến triển được như vậy thần tốc? Tính uống say. Tô Trường Ca cầm qua chén trà, đưa đến Yên Lăng Hà bên môi, từng điểm cho ăn xuống dưới. "Cái kia nếu không ta ở chỗ này chiếu cố?" Lạc Thủy hỏi. "Mới không cần." Trả lời không phải Tô Trường Ca, lại là Yên Lăng Hà. "Ta liền muốn hắn bồi tiếp ta, mới không cần ngươi đây." Lạc Thủy khỏe miệng có chút giật một cái, "Đây là coi trọng ngươi rồi." Tô Trường Ca nhún vai, "Có người chính là như vậy, uống say trước là một người, uống say sau lại là một người khác, đừng coi là thật." Lạc Thủy nhìn xem hắn đặt ở Yên Lăng Hà trên lưng tay, "Vậy ngươi cứ như vậy một mực ôm." "Cứ như vậy ôm thôi, dù sao ta cũng không mất mát gì." Tô Trường Ca cười nói. "Là, trong lòng ngươi chính vui vậy a. Nam quyết thứ nhất nữ lao tiền, dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, quốc sát thiên hương." Lạc Thủy tức giận liếc mắt. "Đó là đương nhiên, trong lòng đang sảng khoái đây. Nếu bàn về dáng người, Yên Lăng Hà tuyệt đối là đầy nhất cấp, so Doãn Lạc Hà dáng người còn muốn nợ nàng, còn có Lý Tâm luôn cùng Lạc Thủy loại kia thành thủ. Nhất là eo thon kia, đây không phải là eo, là đoạt mệnh đao a, nhưng những lời này cũng liền ở trong lòng nói một chút là được rồi. Tô Trường Ca thế nhưng là biết, Lạc Thủy ghen tuông không thể so với Tâm luôn tỷ ghen tuông nhỏ. Nếu như nói Tâm luôn tỷ chính là Bắc Ly thứ nhất giấm vương, Lạc Thủy chính là thứ hai. "Nào có a, ngươi đừng nói xấu ta a, ta là bị cưỡng bách hắn vô tội nháy mắt." "Hừ, tin ngươi mới là lạ." Lạc Thủy giận hắn một chút, sau đó cúi đầu nhìn một chút toàn bộ nút ở Tô Trường Ca trong ngực Yên Lăng Hà. "Nàng giống như ngủ thiết đi." "Vậy ta thử một chút." Tô Trường Ca vụng trộm đưa tay thu hồi lại. "Nào có thể đoán được, Yên Lăng Hà giống như là phản xạ có điều kiện giống như, bắt lấy tay của hắn." "Chờ đi." Ông ta nàng nhịn nó nói. "Đây là ngủ thiết đi, hay là không ngủ a?" Lạc Thủy nhẹ giọng hỏi. "Ngủ thiết đi, nhưng lại không hoàn toàn ngủ." Tô Trường Ca chỉ có thể phủi một chút đầu ra hiệu, "Nếu không ngươi đi cho đi, ta cũng ở nơi đây nhiều nằm một hồi." "Được chưa, vậy ngươi liền hảo hảo ôm nàng đi." Lạc Thủy trùng điệp hừ một tiếng, lắc lắc ống tay áo quay người đi ra ngoài. "Đến, ghen tuông quả nhiên đi lên." Tô Trường Ca túi đầu nhìn một chút không biết là ngủ hay là tỉnh dậy Yên Lăng Hà, hai tay không khỏi mục đích bản thân rơi xuống. Dù sao đều đã dạng này, vậy ta thu chút lợi tức không quá phận a. Lạc Thủy thở phì phò đi ra phòng ở, cái gì nam quyết thứ nhất nữ đao tiền, ta nhìn chính là cái hồ ly tinh. Nàng hiện tại thật hối hận hỗ trợ mở miệng, để Yên Lăng Hà trước ở nơi này. Trực tiếp để nàng đi, chẳng phải không có vấn đề này sao? Triệu Mạ Triệu. Nàng về tới lớn nhất hoa trà gốc cây bên dưới, quay người ngồi xuống, cầm lấy chén rượu trên bàn liền uống vào. Thế nào? Trên mặt đem không cao hứng ba chữ này đều viết ra rồi. Lý Tâm luôn đi tới, cười hỏi, còn không phải bởi vì cái kia Yên Lăng Hà? Lạc Thủy nhếch miệng. Nàng thế nào? Lý Tâm luôn hiếu kỳ nói. Lạc Thủy để ly rượu xuống nói ra, ta vừa rồi đưa tỉnh rượu trà đi vào a cái này, Lý Tâm luôn sửng sốt một chút, Yên Lăng Hà nhìn xem như vậy nữ tử lãnh diễm, uống say đằng sau lại là một kẻ như vậy. Lạc Thủy thở dài, mặc dù biết nàng là uống say, nhưng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Lý Tâm luôn nghĩ nghĩ, khóe miệng có chút dương lên, nếu không đêm nay, chúng ta hảo hảo thu thập một chút hắn. Cho ngươi hả giận. Thu thập ai? Yên Lăng Hà. Lạc Thủy hỏi. Đương nhiên là chúng ta tướng công, không phải vậy còn có thể là ai? Lý Tâm luôn cười nói đạo. Lạc Thủy mắt sáng rực lên, làm thế nào a? Lý Tâm luôn quay đầu nhìn về hướng mọi người, cười nói, đợi lát nữa mọi người cùng nhau thương lượng một chút, thật tốt trừng trị hắn. Chúng nữ trừng phạt một giấc này, Yên Lăng Hà ngủ rất say, cảm nhận được trước nay chưa có an bình. Nhưng chính là mở hai mắt ra sau, hết thảy trước mắt để nàng khó có thể tưởng tượng. Chính mình vậy mà núp ở một người nam nhân trong ngực, mà lại nam nhân này còn đem tay khoác lên ngang hông của mình. Nam nhân này là ai? Yên Lăng Hà ngẩng đầu, một tấm quen thuộc khuôn mặt đập vào mi mắt, chính là Tô Trường Ca. Cầm Tiên, làm sao? Cũng đối, làm sao không biết là hắn đâu? Hiện tại chính mình ở tại hắn trong sân trang, cũng chỉ có thể là hắn. Thế nhưng là, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Yên Lăng Hà vỗ vỗ ẩn ẩn bị đau cái chán, một chút hồi ức đều muốn không nổi. Nàng đập thanh âm rất lớn, đem Tô Trường Ca đánh thức. Chương 145, 3 tháng giang hồ hành trình. Chương 145, 3 tháng giang hồ hành trình. Hắn mở hai mắt ra, liền nhìn thấy Yên Lăng Hà một mực tại xoa huyệt thái dương, không khỏi ân cần nói, đầu đau. Yên Lăng Hà nghe được thanh âm của hắn, quay đầu nhìn hắn một cái, có chút. Tô Trường Ca cười nói, có phải hay không cái gì đều không nhớ gì cả. Yên Lăng Hà nhẹ gật đầu, nàng cấp thiết muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Còn có, hai người bọn họ làm sao lại ôm ở cùng một chỗ? Ta uống say sau đó phát sinh cái gì? Ngươi thật muốn biết? Tô Trường Ca nhíu mày. Yên Lăng Hà vẻ mặt thành thật gật đầu. Có lẽ ngươi biết sau, sẽ không tự dung đâu. Tô Trường Ca cười nói. Yên Lăng Hà khẽ cắn khóe môi, gương mặt có chút đỏ bừng. Dù sao từ kết quả đến xem, đã không phải là chuyện tốt gì, chẳng biết được càng triệt để hơn một chút. Tốt ta, ngươi uống say đằng sau, thật giống như biến thành người khác, giống như 577. Tô Trường Ca đem Yên Lăng Hà uống say sau bộ dáng nói ra. Yên Lăng Hà con ngươi có chút rụt rụt. Chính mình uống say đằng sau, vậy mà kề cận hắn, không có khả năng thả hắn đi. Cái này, đây là chính mình sao? Bá một chút, trên mặt của nàng nổi lên rất là diễm lệ màu hồng đào. Tô Trường Ca gặp nàng một bộ xấu hổ khó dằn nổi bộ dáng, bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói sớm không cần biết, hiện tại biết thẹn thùng a. Tô Trường Ca khẽ cười một tiếng, từ trên giường ngồi dậy, ta đi trước, ngươi nếu là ngủ không ngon có thể ngủ tiếp. Yên Lăng Hà tiếng như mảnh môi ừ một tiếng, tạ ơn. Không cần khách khí như thế, có gì cần nói ra là được. Tô Trường Ca vươn tay giúp nàng làm một chút cái chán một sợi thoái phát. Ngươi đi nhanh lên đi. Yên Lăng Hà chậm rãi đem thân thể chuyển đến một bên. Ta đi đây. Tô Trường Ca cười cười, cùng Yên Lăng Hà cáo từ sau liền đi ra phòng ở, mà các loại Tô Trường Ca sau khi rời đi, Yên Lăng Hà đem chăn quấn tới trên thân, phủ lên mặt mình. A a a, ta uống say đằng sau tại sao sẽ là như vậy đó a? Yên Lăng Hà chỉ có lần thứ nhất vừa mới lúc uống rượu uống say qua, mà lúc kia chỉ có tự mình một người, uống say đằng sau thì càng là cái gì đều không nhớ rõ. Luận nàng làm sao lại muốn đến, lần thứ nhất tại trước mặt người khác uống say lại là như vậy cho hề. Yên Lăng Hà trên giường lăn qua lăn lại, làm sao đều an tính không xuống. Chẳng lẽ là chén rượu kia có vấn đề? Nhưng Cầm Tiên không phải cũng uống sao? Còn, à đã, có nữ tử áo đỏ kia cũng uống một chén. Yên Lăng Hà dần dần tỉnh táo lại, trong lòng âm thầm thề tuyệt đối không có khả năng tại nam nhân kia trước mặt lại uống rượu. Cho dù thịnh tình không thể chối từ, cũng tuyệt đối không thể uống say. Không phải vậy, nàng thật không mặt mũi tiếp tục đối mặt nam nhân kia. Bất quá hắn lồng ngực thật thật thoải mái à, rộng như vậy rắn chắc, phản phất trời sập hắn đều có thể ngăn trở. Yên Lăng Hà không thể không thừa nhận, đây là chính mình đã lớn như vậy đến nay ngủ qua nhất trầm ổn, thoải mái nhất một giấc. Hiện tại nam nhân kia không có ở đây, ngược lại có chút không ngủ được. Cùng lúc đó, Tô Trường Ca đi ra phòng ở, ngẩng đầu quan sát bầu trời đêm. Bóng đêm như mực, ánh trăng như ngân. Nguyên lai đều đã trễ thế như vậy a, hắn sờ lên bụng của mình, là cảm giác có chút đói bụng, cũng không biết Văn Quân các nàng có hay không lưu lại cho mình ăn chút gì. Hắn đi ra sân nhỏ, nhìn thấy Dịch Văn Quân các nàng chính ngồi vây chung một chỗ, khi thì châu đầu ghé hai, khi thì che miệng cười trộm, không biết đang nói chuyện gì. Lý Tâm luôn dẫn đầu chú ý tới hắn đi tới, mọi người nhìn xem, chúng ta nhân vật chính của hôm nay tới. Xoát xoát xoát, tất cả mọi người nhao nhao nâng lên ánh mắt nhìn lại, liền ngay cả Lý Hàn Ý Liễu cũng không ngoại lệ. Cái gì nhân vật chính a? Tô Trường Ca nghi ngờ đạo. Ngươi đừng quản, tới trước nơi này tòa hạ. Lý Tâm luôn đứng dậy nhường chỗ ngồi. Tô Trường Ca một mặt hoang mang không hiểu, đưa tay ôm chầm eo thon của nàng đang muốn ngồi xuống. Lý Tâm luôn lại đưa tay đem hắn tay đẩy ra, để cho ngươi tọa hạ liền ngoan ngoãn tọa hạ, móng đuốt đừng là rối. Mọi người đây là thế nào? Tô Trường Ca gãi đầu một cái. Nam quyết thứ nhất nữ đao tiên ôm rất dễ chịu a. Lạc Thủy cười hỏi. Tô Trường Ca bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không phải ta muốn vuốt ve à, là nàng dây dưa đến cùng lấy ta muốn vuốt ve. Dịch Văn Quân che miệng phốc một tiếng nở nụ cười, Trường ca, ngươi thế nhưng là thần du huyền cảnh cao thủ à, muốn tránh thoát đi ra không phải dễ như trở bàn tay. Hắn chính là cố ý, rõ ràng có tránh thoát bản sự, lại không bỏ được né tránh. Nguyệt Khanh hai tay ôm ngực, thừ lạnh một tiếng. Sư Minh, cái này cũng không thể trở thành lý do của ngươi a. Doãn Lạc Hà khỏe miệng có chút dương lên, cười đến rất là âm hiểm. Tô Trường ca con mắt theo thứ tự đảo qua đám người, lắc đầu khẽ thở dài, tốt ta, ta đầu hàng, vậy các ngươi muốn thế nào? Đương nhiên là muốn trừng phạt. Lý Tâm Nôn đưa tay vung lên, đem một mảnh vải đen che tại trước mắt của hắn. Trừng phạt? Tô Trường ca ngẩn người. Đương nhiên muốn trừng phạt, ngươi xem một chút trong sơn trang này ở bao nhiêu cô gái, còn không biết dừng, thật coi chính mình là hoàng đế rồi. Lý Tâm Nôn chọc chọc chán của hắn. Vậy các ngươi muốn làm sao trừng phạt ta đây? Tô Trường ca khỏe miệng có chút dương lên. Lý Tâm Nôn cười nói, đơn giản rất, chúng ta làm một chút ăn, ngươi chờ chút hưởng qua đằng sau, nói ra những này ăn chính là dùng cái gì làm, còn muốn nói ra là ai làm, chỉ cần có thể đoán đúng năm đạo đồ ăn, trừng phạt này coi như qua. Liên trừng phạt này. Tô Trường ca sửng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng có thể chơi điểm kích thích trừng phạt đâu, kết quả là cái này. Liên cái này. Lý Tâm Nôn tức giận chọc lấy một chút chán của hắn, không phải vậy ngươi còn muốn làm sao trừng phạt. Đây chính là mọi người tiếp thu ý kiến của chúng, vắt hết óc mới nghĩ ra được trừng phạt. Cũng không để Tô Trường ca chiếm được một tia tiện nghi, cũng có thể trêu cận một chút hắn. Ai bảo hắn khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt, trong nhà đã có 10 cái phu nhân còn chưa đủ, còn muốn chuẩn bị lại thêm một cái. Vậy ta nếu là không đoán ra được đâu? Tô Trường ca hỏi. Vậy ngươi đêm nay liền phòng không gối trước đi. Lạc Thủy Thanh che miệng cười trống đạo. Vậy ta nếu là qua đâu? Tô Trường ca hỏi lại. Nếu qua, vậy chúng ta mỗi người đều hôn ngươi một cái, công bằng a? Lý Tâm Nôn trêu tức cười một tiếng. Đây coi là cái gì công bằng a? Tô Trường ca kêu lên, không có qua chính mình đêm nay muốn phòng không gối chiếc, qua mỗi người mới hôn một chút. Tô Trường ca, ngươi không có cơ hội cự tuyệt. Lạc Thủy cười lạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn, mọi người mang thức ăn lên đi, hôm nay để cho chúng ta cầm tiên đại nhân hảo hảo mở một chút dạ dày. Tô Trường ca khỏe miệng có chút dương lên, một trận trừng phạt mà thôi, liền bồi các nàng hảo hảo chơi đùa. Cho dù hắn đoán không được thì như thế nào, chỉ là mấy khối cánh cửa, còn có thể chống đỡ được hắn không thành. Rất nhanh, chúng nữ liền đem tự mình làm đồ ăn đều bưng lên. Tô Trường ca dùng cái mũi ngửi ngửi, lập tức cau mày, làm sao cảm giác những món ăn này hương vị đều rất không thích hợp đâu. Có rất chua hương vị, cũng có rất cay hương vị, dù sao lộn xộn cái gì hương vị đều hỗn hợp đến cùng một chỗ. Tới đi, hiện tại có thể từng đạo thứ nhất thức ăn. Lý Tâm luôn đem đũa bỏ vào trong tay hắn, đồng thời thân mật nắm lấy cổ tay của hắn, bỏ vào chính xác vị trí. Tô Trường ca giật giật đũa, kẹp lên một ngụm đồ ăn đến bỏ vào trong miệng. Lập tức, mặt của hắn đều phồng lên, trong miệng mùi vị gì đều có, chua cay ngọt mặt khổ, hương vị đơn giản đều đủ. Mà mang tới kết quả chính là khó ăn đến nổ tung. Không phải, đây rốt cuộc là cái gì a? Tô Trường ca thực sự khó mà chịu đựng, trực tiếp đem trong miệng đồ ăn cho phun ra, đưa tay vung lên liền tháo xuống bị mắt. Sau đó, hắn ngây ngẩn cả người. Trước mắt thức ăn này, bề ngoài thật sự là một lời khó nói hết, cái gì quả ớt mướp đắng đều có, chính là một miếng thịt đều không có. Khó trách khó ăn như vậy. Tô Trường ca nắm đấm nhẹ nhàng gõ một cái bàn, nguyên lai mình bị các nàng trò trêu cợt. Bọn tỉ muội, chạy mau. Lý Tâm luôn cười và nói. Muốn chạy. Tô Trường ca nhún người nhảy lên, chúng nữ lập tức giải tán lập tức, đồng thời bay tán loạn hướng mình sân nhỏ đi. Chạy mau a. Liên ngươi, đừng hòng chạy. Tô Trường ca đưa tay chộp một cái, đem Doãn Lạc Hà bắt được. Cái kia. Sư Minh, một chiêu này không phải ta nghĩ ra tới, là Tâm luôn tỉ tỉ. Doãn Lạc Hà ánh mắt lấp lóe không yên. Ngươi cũng có phần a. Đêm nay ngươi đừng hòng chạy. Tô Trường ca hừ lạnh một tiếng, đem Doãn Lạc Hà khiêng đến trên bờ bay, liền xông về sân nhỏ của mình. Nhật nguyệt lưu chuyển, lại là năm ngày. Dịch Văn Quân cùng Lạc Thủy Thanh ra ngoài, bắt đầu trong vòng 3 tháng giang hồ hành trình. Trước khi đi, Tô Trường ca kín đáo đưa cho các nàng rất nhiều có được kịch độc độc dược, còn có các loại giải độc thuốc bột, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh tại Lý Tâm luôn cùng Lạc Thủy chỉ điểm, cũng rốt cục đi tới Đăng Thiên Các tầng thứ 15. Có thể đi vào tầng thứ 15, cũng đã chứng minh các nàng đã có tiêu giao thiên cảnh thực lực. Mà lại hai người liên thủ, cho dù là đối mặt tầng thứ 15 thủ các trưởng già cũng không sợ hãi. Kịch chiến hơn 20 cái hội hợp, thắng hiểm nửa chiêu, leo lên tầng thứ 36. Chỉ cần có thể qua tầng thứ 36, hai người bọn họ liền có được bên ngoài xuất hành đi giang hồ tư cách. Nhưng là tầng thứ 36 thủ các trưởng giả, là Tuyết Nguyệt Thành tư lịch sâu nhất kiếm trưởng lão. Kiếm thuật của hắn tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong gần với Lạc Thủy. Các loại Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh đi vào trước mặt sau, chỉ xuất một kiếm, liền đem các nàng quét xuống trèo lên tiên cát. Lạc Thủy cảm thấy các nàng bị bại không an. Vị kia kiếm trưởng lão kiếm pháp siêu nhiên, năm đó ở trên giang hồ cũng là nửa cái kiếm tiên. Về sau đi tới Tuyết Nguyệt Thành, bại bởi mẹ ruột của nàng, mới lưu tại Tuyết Nguyệt Thành, cũng coi là nàng nửa cái sư phụ. Kiếm pháp của nàng, trừ ra truyền bên ngoài, có một nửa đều là vị trưởng lão này dạy dỗ. Đã nhiều năm như vậy, vị trưởng lão này nếu như đi ra Tuyết Nguyệt Thành, trên giang hồ cũng là một vị kiếm tiên. Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh ngăn không được hắn một kiếm, quá bình thường. Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh biết được tình huống sau, chẳng những không có vì vậy mà khiếp đảm, ngược lại mỗi ngày đều tại hướng Đăng Thiên Các chạy, chính là muốn thỉnh giáo một chút vị trưởng lão này kiếm pháp. Thời gian dần trôi qua, các nàng từ một kiếm cũng không tiếp nổi, dần dần có thể đón lấy kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai, thậm chí kiếm thứ ba. Cho dù mỗi lần đều bị vị trưởng lão kia kiếm khí làm cho vết thương chẳng chịt, nhưng các nàng kiếm pháp cùng võ công đều chiếm được tăng lên cực lớn. Đảo mắt, lại là nửa tháng trôi qua. Trong sơn trang mặc dù thiếu đi Dịch Văn Quân cùng Lạc Thủy Thanh, y nguyên tràn ngập vui sướng tiếng cười. Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi hôm nay tìm đến Tô Trường Ca uống rượu. Hai người bọn họ từ khi đạt được Lang Nguyệt Phúc Điệu những cổ tịch kia sau, một mực tại trong thành tiệm tu. Hôm nay đến sơn trang đầu tiên là tìm đến Tô Trường Ca uống rượu, thứ hai là đến kiểm nghiệm một chút võ học của mình thành quả. Chương 146, hẳn là tiêu giao thiên cảnh chương 146, hẳn là tiêu giao thiên cảnh Bách Lý Đông Quân sử chính là Bất Động Minh Vương Công cùng Kim Cương Bất Hoại Thần Thông. Diệp Đỉnh Chi làm thì là Vô Lượng Kiếm Pháp cùng Dẫn Lôi Chi Thuật. Nên nói không nói hai người này không hổ là thiên sinh võ mạch. Thường nhân cần mấy năm mới có thể hiểu rõ những này võ công, hai người này mới tu tập hơn nửa tháng, liền đã ra dáng. Lấy hai người này hiện tại võ công, trên giang hồ gặp được tiêu giao thiên cảnh cao thủ, chỉ cần không phải đại tiêu giao, phù giao cao thủ đều bắt bọn hắn không có cách nào. Hai người bị Tô Trường Ca thổi phồng đến mức tâm tình vui vẻ, một mực cười hắc hắc. Lúc này, một vòng áo lục từ trước mặt bọn hắn đi qua, chính là Yên Lăng Hạ. Nàng đi đến Tô Trường Ca trước mặt lúc, gương mặt có chút nổi lên một vòng màu hồng, đặc biệt diễm lệ. Diệp Đỉnh Chi nhìn thoáng qua, liền mập mờ cười một tiếng, "Sư huynh, ngươi cùng Yên đại tỷ là bắt đầu rồi." "Làm sao nhìn ra được?" Tô Trường Ca cười hỏi. Diệp Đỉnh Chi lấy làm kinh hãi, hắn vừa rồi chỉ là đem Yên Lăng Hà biểu lộ thu hết vào mắt, cho nên mới có cái suy đoán, không nghĩ tới lại là thật. Hắn bội phục vươn ngón tay cái, "Sư huynh, ngươi lợi hại." "Làm sao lợi hại?" Tô Trường Ca hỏi lại. Diệp Đỉnh Chi tiến tới trước mặt hắn cười nói, "Yên đại tỷ tại Nam Quyết thế nhưng là đệ nhất mỹ nhân a, bao nhiêu người muốn âu yếm, đều bị nàng một đao giết chết, không nghĩ tới đến Bắc Ly một chuyến, bị sư huynh ngươi bắt lại. Ta bây giờ muốn tượng đạt được, khi những người kia biết sau chuyện này, sẽ là biểu tình gì?" Nói cho hết lời, hắn đáp ý cười ha hả. Kết quả một vòng đao khí quét tới, đem hắn đánh bay ra ngoài. Tô Trường Ca cùng Bách Lý Đông Quân thuận đao khí bay tới phương hướng nhìn lại, chỉ gặp Yên Lăng Hà mặt mũi tràn đầy băng sương, ánh mắt như đao quét tới. "Ta không nói." Bách Lý Đông Quân vội vàng khoát tay, đưa tay đều bày ra tàn ảnh. Yên Lăng Hà ánh mắt lúc này mới rơi vào Tô Trường Ca trên thân. Nhưng nghĩ tới ngày đó phát sinh sự tình, gương mặt liền xấu hổ hồng hồng, thư lạnh một tiếng quay người hướng sân nhỏ đi đến. Tô Trường Ca bất đắc dĩ lắc đầu. Kể từ sau ngày đó, Yên Lăng Hà mỗi lần nhìn hắn chính là bộ dáng này. Lời gì cũng không nói, chính là dùng một đôi xấu hổ giận dữ ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Yên Lăng Hà đi đằng sau, Bách Lý Đông Quân lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó nhìn một chút ngã trên mặt đất Diệp Đỉnh Chi, từ bên hông trường kiếm đưa tới, thọc hắn eo. "Đừng náo." Diệp Đỉnh Chi bày một chút cánh tay. "Người đều đi, vẫn chưa chịu dậy." Bách Lý Đông Quân mắng, "Thật mất mặt." "Thật đi rồi." Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu, xác định Yên Lăng Hà thật đi đằng sau, lúc này mới bỏ lên. Hắn chưa tỉnh hồn vỗ tim ngồi xuống, "Thật nguy hiểm a. Kém chút liền chết. Để cho ngươi ở sau lưng bố trí người ta, chết đáng đời." Bách Lý Đông Quân vô bờ vai của hắn cười to. "Lan, ngươi chính là ngóng trông ta chết đi, dễ làm sư huynh đúng không?" Diệp Đỉnh Chi nhoáng một cái bả vai, đem Bách Lý Đông Quân tay vô ra. "Hắc, ngươi không nói như vậy ta còn thực sự không nghĩ tới một màn này đâu, nếu không ngươi chết vừa chết." Bách Lý Đông Quân nhíu lông mày. Diệp Đỉnh Chi lập tức tức nổ tung, "Bách Lý Đông Quân, ngươi muốn bị đánh?" "Hừ hừ, ta hiện tại đã sở đến tiêu giao thiên cảnh ngưỡng cửa, ngươi muốn đánh ta, còn kém xa lắm đâu." Bách Lý Đông Quân một mặt khinh thường. "Đã sở đến ngưỡng cửa?" Tô Trường Ca cả kinh nói. Bách Lý Đông Quân ngạo nghễ nói, "Đó là đương nhiên." Vừa dứt lời, Diệp Đỉnh Chi liền một bàn tay đập vào trên vai của hắn, "Cái kia đúng dịp, ta cũng giống như ngươi, sở đến tiêu giao thiên cảnh ngưỡng cửa. Hai người các ngươi tiến cảnh thật là khá nhanh, vừa mới qua đi nửa tháng liền sở đến ngưỡng cửa." Tô Trường Ca vui mừng cười nói, "Đều là vật khí, ta cảm giác lại cố gắng tu tập thời gian nửa tháng, nên tiêu giao thiên cảnh." Bách Lý Đông Quân nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Đỉnh Chi bỗng nhiên nghĩ đến lần trước sư huynh đã nói, vội vàng hỏi lên, "Sư huynh, ngươi lần trước nói chờ chúng ta đến tiêu giao thiên cảnh, liền giúp chúng ta tăng lên cảnh giới, muốn làm sao tăng lên a?" Bách Lý Đông Quân trông mòn con mắt nói, "Đúng á sư huynh, ta đã đợi không kịp." "Yên tâm, không thể thiếu các ngươi." Tô Trường Ca lấy ra hai viên huyết bổ đề, để lên bàn. "Đây là cái gì?" Diệp Đỉnh Chi cầm lấy một viên đến quan sát tỉ mỉ. "Huyết bổ đề, ăn một viên, có thể tăng lên một giáp công lực." Tô Trường Ca giải thích nói. "Một giáp, 60 năm." Bách Lý Đông Quân mở to hai mắt nhìn. "60 năm công lực, thật hay giả à sư huynh?" Diệp Đỉnh Chi hỏi. Tô Trường Ca quay đầu nhìn về phía chúng nữ, cười nói, "Các ngươi không ngại nhìn xem chị dâu của các ngươi bọn họ, ai không phải đại tiêu giao, nửa bước thần du." "Đây là sự thực a." Diệp Đỉnh Chi hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Tô Trường Ca cười nói, "Một viên huyết bổ đề mặc dù có thể cho các ngươi đến nửa bước thần du cảnh giới, nhưng là trung quy là hư. Lúc đầu ta muốn chờ các ngươi đến tiêu giao thiên cảnh lại lấy ra, dạng này các ngươi căn cơ có thể vững chắc điểm. Nhưng đã các ngươi đều không thể chờ đợi, vậy ta trước hết đưa cho các ngươi trở nhập cái kia tiêu giao thiên cảnh sau, lại ăn xuống dưới, lại củng cố một chút võ công liền có thể." Vừa dứt lời, một cái thanh âm quen thuộc từ xa đến gần chuyển đến. "Trường ca a, có đồ tốt như vậy không hiếu kính sư phụ, vậy mà cho hai tiểu tử này." Ba người lập tức ngây ngẩn cả người. Thanh âm này bọn hắn quá quen thuộc, không phải tiên sinh Nam Cung Xuân Thủy, còn có thể là ai? "Tiên sinh." Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi đồng thời đứng dậy. Tô Trường Ca lại ánh mắt như lao, quét về cái kia nhanh nhẹn đến một vòng áo trắng. "Nam Cung Xuân Thủy a, ta chờ ngươi thật lâu rồi a." Hắn cắn răng nghiến lợi đứng lên. Nam Cung Xuân Thủy rơi vào trên mái hiên, một mặt hoang mang gãi đầu một cái, "Trường ca, cho dù là muốn ta cũng không cần nghĩ đến như thế quan trọng à? Nghĩ ngươi, ta nghĩ ngươi cái truy." Tô Trường Ca nổi giận gầm lên một tiếng, thả người nhảy lên một cái, nhảy tới Nam Cung Xuân Thủy trước mặt, rồi ra nắm đấm đánh qua. Nam Cung Xuân Thủy không nghĩ tới Tô Trường Ca sẽ bỗng nhiên động thủ, mà lại nắm đấm tới quá nhanh, hắn căn bản không có kịp phản ứng. Ôi! Nam Cung Xuân Thủy bị đau chém mắt, lùi lại hai bước, danh con. Ta vừa trở về ngươi liền khi sư diệt tổ. Ngươi là sư phụ ta. Đừng cho là ta không biết là chuyện gì xảy ra. Tô Trường Ca lần nữa uy quyền đánh qua ngàn. Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi triệt để ngây ngẩn cả người. Hai người tại nguyên chỗ ngây ra như phỗng, nhìn xem Tô Trường Ca đem tiên sinh Nam Cung Xuân Thủy đánh hai quyền. Nam Cung Xuân Thủy một bên xoa đau bước nhức con mắt, lại sờ lên nóng bỏng cái mũi. Danh con, phản. Ta còn thực sự liền phản. Tô Trường Ca cười lạnh đi ra phía trước, cha mẹ ta để cho ngươi chiếu cố ta vị sư đệ này, ngươi cứ như vậy chiếu cố. Nam Cung Xuân Thủy sửng sốt một chút, thì ra sư phụ cùng Tô Trường Ca đã gặp mặt ta. Khó trách, chính mình vừa về đến liền xuất thủ đánh người. Hắn nuốt mắt cười ha ha một tiếng, ai nha, cái này không đều như thế thôi. Sư đệ cùng đệ tử đều có thể chiếu cố. Cầu thí một dạng. Ta vốn là ngươi sư đệ, làm sao thành đệ tử của ngươi rồi? Tô Trường Ca cả giận nói. Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi giật nảy cả mình. Sư Minh hắn, trước đó là sư thúc của bọn hắn. Đây là có chuyện gì a? Nam Cung Xuân Thủy lúng túng gãi đầu một cái, hắn tuyệt đối không có khả năng nói cho Tô Trường Ca, là bởi vì nhàm chán cho nên mới đem hắn thu làm đệ tử. Hắn sống hơn 180 tuổi, thế gian rất nhiều chuyện đều trở nên rất không bảy hai số không thú. Nếu như mình không tìm điểm việc vui lời nói, hắn thực sẽ nhàm chán chết. Vậy ngươi bây giờ muốn làm sao lấy? Một ngày vi sư, trung thân vi sư, ngươi người sư đệ này sợ là làm không được. Cho nên, ta muốn đánh chết ngươi. Tô Trường Ca tức giận nghiến răng nghiến lợi, toàn thân cao thấp chân khí màu xanh bắt đầu lưu chuyển. Muốn động thủ a? Tốt. Nam Cung Xuân Thủy đưa tay một chỉ, Bách Lý Đông Quân chui kia tải vân kiếm liền bay đi, bị hắn giương tay nắm lấy. Với bạn, vi sư dạy ngươi đã lâu như vậy, cũng là thời điểm nên điều tra thêm võ công của ngươi. Chỉ bằng ngươi? Tô Trường Ca cười lạnh nói. Nam Cung Xuân Thủy quăng một chút trường kiếm, trước tiên nói rõ, không cho phép dùng Phục Hy Thần Thiên Hưởng. Phục Hy Thần Thiên Hưởng quá mạnh, đó đã là siêu việt tiên thần chiêu thức. Tô Trường Ca nếu là dùng Phục Hy Thần Thiên Hưởng, hắn sao có thể báo vừa rồi một quyền mối thù a? Tốt, ta không cần Phục Hy Thần Thiên Hưởng. Tô Trường Ca hừ lạnh một tiếng, đưa tay gọi Bất Nhiễm Trần. Vậy ngươi hôm nay chết chắc. Nam Cung Xuân Thủy âm tà cười một tiếng, phóng ra một bước liền tới đến Tô Trường Ca trước mặt, đưa tay chính là một kiếm, kiếm khí thế như lôi đình, dễ như trở bàn tay quét tới. Tô Trường Ca huy kiếm đối cứng, kiếm khí giống như là biển gầm quét sạch tiến lên. Vang một tiếng tiếng vang, hai người kiếm thứ nhất xuất thủ, mặt đất liền kịch liệt chấn động đứng lên. Tiên Lăng Hà ngay tại trong phòng lau sạch lấy trường đao, đông cảm thấy đất rung núi chuyển, liền bọt ra khỏi phòng. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trắng nhợt một xanh hai bóng người xông lên chân trời, thẳng vào mây xanh. Xảy ra chuyện gì rồi? Nàng vội vàng chạy đến Lý Tâm Luân cùng Lạc Thủy bên cạnh, những ngày này ở chung, quan hệ của ba người tốt nhất. Tiên Sinh cùng Trường Ca đánh nhau. Lý Tâm Luân sâu kín nói ra. Tiên Sinh. Tiên Lăng Hà hoang mang không hiểu. Lý Trường Sinh, tất cả mọi người ưa thích xưng hô hắn là Lý Tiên Sinh, nhưng hắn bây giờ gọi Nam Cung Xuân Thủy. Lạc Thủy giải thích nói. Lại là hắn. Tiên Lăng Hà đối với danh tự này quá quen thuộc. Có thể lập tức nàng lại nghi ngờ nói, nhưng bọn hắn hai cái không phải sư đồ sao? Đánh như thế nào đi lên? Trong lúc nhất thời rất khó giải thích rõ ràng, chúng ta chăm chú xem bọn hắn hai đánh đi. Lý Tâm luôn hít vào một hơi thật sâu, đây chính là khó được thần du chi chiến a. Tiên Lăng Hà gật đầu một cái sau liền đem con ngươi giơ lên, nhìn về phía trên mây xanh hai người. Tô Trường Ca cùng Nam Cung Xuân Thủy xông lên mây xanh sau, lại đồng thời hướng đối phương vung ra một kiếm. Hai đạo ngân quang đồng thời chợt lóe lên. Một tiếng ầm vang, một tiếng sét chợt vang. Nam Cung Xuân Thủy xoay người lại, sắn một chút kiếm hoa cười nói, không tệ không tệ, vừa mới đến thứ 15 cảnh liền có thể ngăn trở kiếm của ta. Ngươi cái này thứ 16 cảnh cũng không có gì đặc biệt. Tô Trường Ca hừ lạnh một tiếng. Ai nha, không biết tốt xấu, ta là để cho ngươi đây. Nam Cung Xuân Thủy lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Tô Trường Ca con mắt hướng bên trái cong lên, lập tức đệm đủ triệt thoái phía sau. Tại hắn rút khỏi đi trong tích tắc, Tài Vân kiếm từ trên cao đi xuống rơi xuống. Nam Cung Xuân Thủy khẽ cười một tiếng, đuôi phải một nước liền truy kích đi lên. Tô Trường Ca thấy thế, giơ lên cao cao Bất Nhiễm Trần, hội tụ kiếm khí ngưng tụ thành ngàn vạn phi kiếm màu xanh, phô thiên cái địa sông về phía trước. Không tốt. Nam Cung Xuân Thủy con ngươi có chút rụt rụt, phi kiếm màu xanh đã thẳng bước hắn mặt mà đến, hắn vội vàng đứng bước bước chân, điên cuồng huy kiếm ngăn lại không ngừng bay tới màu xanh bay. Chương 147, Tây Sở kiếm ca một kiếm đãng Cửu Châu. Chương 147, Tây Sở kiếm ca một kiếm đãng Cửu Châu kiếm. Đột nhiên, một đạo mị ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, thân thể có chút xoay tròn, hắc kiếm quanh tròn quét tới. Nam Cung Xuân Thủy lập tức triệt thoái phía sau, thân hình thối lui đến 10 bước bên ngoài, ngẩng đầu cười một tiếng. Lúc đầu coi là cái tia mị ảnh công kích thất bại, có thể một giây sau trong lòng của hắn còi báo động đại tác, quay người cầm kiếm bổ ra ngoài. Chỉ nghe đinh một tiếng, thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên. Hô! Nam Cung Xuân Thủy phun ra một hơi đến, thật là nguy hiểm a, kém chút liền chúng phải ngươi kế. Ngươi liền chút năng lực ấy lời nói, liền đợi đến trong phòng nằm lên mấy tháng đi. Tô Trường Ca cười lạnh một tiếng, cổ tay khẽ đảo, trường kiếm giống như rắn độc mò về phía trước. Nam Cung Xuân Thủy lệnh ra qua cổ, Bất Nhiễm Trần từ bên thai của hắn sắc qua, nhẹ nhàng vẩy một cái, bay ra một sợi tóc đen. Nên chính mình đi. Hắn hai mắt nhíu lại, thải vân rối ra, lại đâm vào một tầng kim quang bên trên. Kim cương bất hoại thần thông. Đúng a, ngươi không phải cũng biết sao? Tô Trường Ca nhấc chân quét đến Nam Cung Xuân Thủy trên lưng, đem hắn quét bay ra ngoài. Nam Cung Xuân Thủy bị đánh trúng quét bay ra ngoài, lập tức điều chỉnh thân hình, nửa người dưới trùng điệp trầm xuống, ngưng trệ tại trong giữa không trung. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn, vừa vặn rơi vào Yên Lăng Hà trên thân, thế là nâng tay phải lên quát chói hai một tiếng, "Cô nương, mượn đao dùng một lát." Yên Lăng Hà sững sờ, trường đao trong tay liền rời tay bay ra, rơi vào Nam Cung Xuân Thủy trong tay trái. Hai tay đao kiếm, nhẹ múa. Cái này khẽ múa, đúng như cái kia tuyệt thế vũ giả giống như nhanh nhẹn nhẹ múa, mỗi một bước đều giống như giẫm tại nhịp trống bên trên không. Đao kiếm luân hồi, trường kiếm nhẹ nhàng, đao đi nặng nề. Kiếm chiêu biến ảo vô thường, đao pháp nặng như Thái Sơn. Trong lúc nhất thời, vậy mà thật đem Tô Trường Ca tình thế đè đi xuống. Tô Trường Ca không ngừng huy kiếm đón đỡ, đồng thời còn có rảnh rỗi dư thời gian mở miệng nói chuyện, hai tay đao kiếm thuật, đây chính là tuyệt chiêu của ngươi. Thiên hạ đệ nhị của ngươi đâu? Liền cái này, đã đủ rồi. Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười. Vậy ta liền không thể không gọi điểm giúp đỡ đến. Tô Trường Ca thân hình thoát một cái, liền tối lui đến ba bước bên ngoài. Nhưng là tại nguyên chỗ, nhưng lưu lại một đạo mị ảnh, đón hai tay đao kiếm cơ hắc kiếm. Mị ảnh kiếm vũ. Là không tệ võ công, nhưng không được. Nam Cung Xuân Thủy cười nói. Cái kia đồng thời sử xuất một chiêu này đâu? Tô Trường Ca ngưng tụ kiếm khí, một kiếm quét ra. Kiếm thế khí khái chí ngày, có dẹp thiên cửu châu chi thế. Tây Sở kiếm ca, một kiếm đãng cửu châu. Đồng thời, mị ảnh cũng quét ra một kiếm, đồng dạng cũng là một kiếm đãng cửu châu. Nam Cung Xuân Thủy con ngươi nhanh chóng co rút lại, mị ảnh kiếm vũ mị ảnh, lại còn có thể cùng bản thể một dạng sử xuất kiếm chiêu. Ngược lại là sơ sót. Hắn giơ lên hai tay đao kiếm, trường kiếm chỉ thủy, trường đao ngũ hổ đoạn sơn. Một tiếng ầm vang tiếng vang, nhấc lên cuồng phong, trong gió có tiếng rít vang lên, như vạn quỷ cùng vang lên. Hai người đồng thời lùi lại hai bước. Tô Trường Ca hai ngón từ thân kiếm một vòng mà qua, thân kiếm quấn quanh lấy chân khí màu xanh, giơ cao khỏi đỉnh đầu, kiếm chỉ thương cung. Phong vân hội tụ, sấm sét vang dội. Nam Cung Xuân Thủy nết miệng cười một tiếng, "Thiên Ngưng kiếm pháp sao? Vậy ta đành phải dùng một kiếm này." Chỉ thủy kiếm pháp, đệ tứ trọng thiên đạo chi kiếm. Song phương cực chiêu chỗ đến, phương viên mười dặm đất dùng núi chuyển. Hai cỗ không cho phép tồn tại trên đời lực lượng kịch liệt trùng kích, trên trời kinh lôi oanh minh không ngừng, cuồng phong gào thét. Một cỗ khí 4.8 sóng từ giữa đó xông ra, dễ như trở bàn tay, đem tầng mây trên trời toàn bộ tách ra, ánh nắng lóa mắt, vùng vãi đại địa. Nam Cung Xuân Thủy quăng một chút trường kiếm, khổ não vô vô cái chán, lợi hại như vậy làm gì à, thành thành thật thật để cho ta đánh về một quyền không tốt sao? Tô Trường Ca cười lạnh nói, ta còn không có tính với ngươi món nợ này đâu, ngươi đổ chức cùng ta tính lên sổ sách tới. Vậy ngươi muốn thế nào? Nam Cung Xuân Thủy trường kiếm vung lên, dán chặt sau lưng. Thành thành thật thật đứng ở nơi đó, để cho ta đánh một trận hạ giận. Tô Trường Ca cao giọng kêu lên. Cái kia không có khả năng. Nam Cung Xuân Thủy nết miệng cười một tiếng, nếu để cho đánh hắn một trận, chính mình cái này làm sư phụ uy nghiêm ở đâu? Vậy liền tiếp tục đánh, tổng đem ngươi thu phục mới thôi. Tô Trường Ca đưa tay vẫy vẫy tay áo, liền muốn huy động Phục Hy Thần Thiên Tượng chí cao một bang. Nam Cung Xuân Thủy con ngươi nhanh chóng co rút lại, danh con, ngươi đã nói không cần Phục Hy Thần trời băng lên, có thể đem ngươi thu phục là được, ngươi quản ta dùng cái gì? Tô Trường Ca khinh thường nói. Đi, ta phục. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Nam Cung Xuân Thủy lúc này chịu thua. Hai người rơi xuống đất. Nam Cung Xuân Thủy đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo đi vào Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi trước mặt. Tô Trường Ca thì hất lên trường kiếm, đem Bất Nhiễm Trần lui về trong vỏ kiếm. Tiên sinh, ngươi cái này. Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi nhìn xem tấm kia tuổi trẻ trên khuôn mặt tuấn tiếu đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo, như vậy buồn cười tràng diện một chút không có kéo căng ở, phớt một tiếng bật cười. Cái này khi sư diện tổ thằng dành con. Nam Cung Xuân Thủy hung tợn chừng Tô Trường Ca một chút. Nếu bàn về khi sư diện tổ cũng là ngươi, năm đó ngươi là thế nào đáp ứng cha mẹ ta? Tô Trường Ca khinh bị nói. Lần sau ngươi chờ. Nam Cung Xuân Thủy buông xuống ngoan thoại, sau đó đem trường đao trả lại cho Yên Lăng Hà. Lần này ngươi đánh không lại, còn muốn có lần sau. Tô Trường Ca cười lạnh nói. Nam Cung Xuân Thủy than nhẹ một tiếng. Thất sách ra thất sách. Đem tiểu tử này nuôi quá mập, mới thứ 15 cảnh liền có thể cùng mình đánh thành dạng này, hơn nữa còn không dùng mạnh nhất Phục Hy Thần Trời Bang. Nếu như chờ hắn đến thứ 16 cảnh, chính mình há có sức hoàn thủ. Sư phụ, hay là ngồi xuống trước uống chén rượu đi. Bách Lý Đông Quân cầm chén rượu lên đưa tới Nam Cung Xuân Thủy trước mặt. Hay là Đông Quân biết đau lòng sư phụ, không giống một ít người a. Nam Cung Xuân Thủy khen ngợi Bách Lý Đông Quân, nhưng vẫn không quên kéo giẫm một chút Tô Trường Ca. Ta cũng không muốn người nào đó à, hại sư đệ của mình, quả thực là đem sư đệ biến thành đệ tử. Tô Trường Ca ánh mắt như đao không một quét tới. Diệp Đỉnh Chi hiếu kỳ nói, tiên sinh, sư minh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Sư minh hắn, nhưng thật ra là sư thúc của chúng ta. Đừng nghe hắn mù nói bậy, nơi nào có cái gì sư thúc. Nam Cung Xuân Thủy từ Bách Lý Đông Quân trong tay nhận lấy chén rượu. Luận bối phận, ta vốn là sư đệ của hắn, kết quả lão bất tử này chính mình làm cái việc vui, đem ta thu làm đệ. Tô Trường Ca lại không tỉ hiểm, đem chân tướng nói đi ra. Nam Cung Xuân Thủy uống một ngụm rượu, nghe hắn nói nội dung, chột dạ đem đầu xoay đến một bên. Bách Lý Đông Quân sau khi nghe xong, cũng kinh bị nhìn về phía Nam Cung Xuân Thủy, sư phụ, ngươi đủ nhàm chán. Diệp Đình Chi gật đầu tán đồng, đem nguyên là sư đệ biến thành đệ tử. Loại sự tình này cũng chỉ có Lý Tiên Sinh có thể làm đến đi ra. Không nói, càng nghĩ càng giận. Tô Trường Ca giơ ly rượu lên, ngửa đầu đem rượu ngon đổ vào trong miệng, tấn 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 uống mấy miệng, mới đem rượu ấm để xuống. Lại nói hấp thụ, hắn lại phải nhịn không được đánh người. Nam Cung Xuân Thủy nhẹ nhàng ho khan một tiếng, vậy liền không nói chuyện này, nếu sư phụ cùng sư nương đã tới, vậy ngươi hẳn là cũng biết bắc cảnh sự tình, đúng không? Tô Trường Ca còn chưa mở miệng, Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi lại chăm miệng một lời, chúng ta đều biết. Đều biết ta. Nam Cung Xuân Thủy cười cười. Bách Lý Đông Quân nhìn thoáng qua Tô Trường Ca, sư minh nói, muốn dẫn lấy chúng ta cùng đi Bắc Cảnh đâu? Nam Cung Xuân Thụy cười nói, đương nhiên muốn đi, nhưng phàm là đạt đến thứ thập tứ cảnh cao thủ đều được đi, không phải vậy thế gian này ai đến thủ a? Mà lại không riêng gì Bắc Cảnh, nếu như các ngươi có cái kia hùng tâm tráng trí lời nói, Tây Cảnh, Đông Cảnh, Nam Cảnh đều có thể đi xông xáo. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Diệp Đỉnh Chi lập tức hỏi, tiên sinh, Nam Cảnh có phải hay không tại Nam Quyết ta? Đúng vậy a, Nam Cảnh chính là Nam Quyết Thập Vạn Đại Sơn. Nam Cung Xuân Thủy nhẹ gật đầu. Thập Vạn Đại Sơn. Diệp Đỉnh Chi con ngươi có chút rụt rụt. Tại Nam Quyết tận cùng phía nam, là một mảnh liên miên chập trùng dãy núi, nơi đó độc trùng khắp nơi trên đất, hiểm tượng hoàn sinh, là mỗi một vị Nam Quyết trong lòng người tuyệt đối cấm địa. Tiên Lăng Hà nghe được Nam Quyết Thập Vạn Đại Sơn sau, cũng yên lặng đi tới Tô Trưởng Ca sau lưng. Diệp Đỉnh Chi hỏi tiếp, vậy bây giờ thủ hộ Nam Cảnh chính là ai vậy? Nam Cung Xuân Thủy trả lời, Nam Cảnh cho tới nay đều là do Lữ gia bảo vệ, nhưng 200 năm trước phát sinh một sự kiện. Hơn 200 năm trước, thủ hộ Nam Cảnh chính là Lữ gia. Mà Lữ gia một đời kia có cái rất đệ tử xuất sắc, tên là Lữ Huyền Thủy, từ gia tộc trong tay nhận lấy Nam Cảnh thủ hộ sứ chức trách. Nhưng về sau, Lữ Huyền Thủy có một ngày vậy mà giết sạch Lữ gia hết thảy mọi người, chỉ để lại một cái đồng tộc nữ tử, gọi Lữ Huyền Vân. Mà Lữ Huyền Vân chính là Tô Trường Ca tổ mẫu, Tô Bạch Tỷ hiền mẫu thân. Năm đó vây kín Lữ Huyền Thủy một trận chiến bên trong, Lữ Huyền Vân hao hết 300 năm công lực, rốt cục mới đưa Lữ Huyền Thủy giết chết. Mà Lữ Huyền Vân tại trong trận chiến kia cũng thân chịu trọng thương, từ đây bế quan dưỡng thương. Lữ Huyền Thủy chết về sau, Nam Cảnh liền không có thủ hộ giả, thế là liền rơi vào một cái gọi Bạch Cực Lạc trên thân người. Bạch Cực Lạc, hắn chỗ gia tộc đã từng cũng là Lữ gia phụ thuộc gia tộc, nhưng là bởi vì bị Lã Thị Hạ huyết chú cuối cùng gia tộc chỉ còn 3 người. Nhưng hắn học được tiên nhân thư, cũng từ Tô Bạch Đi ở nơi đó học được tiên ngưng kiếm pháp, hiện tại võ công sâu không lường được, cũng đạt tới thứ 17 cảnh, cho tới nay đều thủ hộ lấy phương Nam. Bạch Cực Lạc. Diệp Đỉnh Chi đối với danh tự này rất lạ lẫm, nhưng làm thổ sinh thổ trường Nam Quyết người, Tiên Lăng Hà đối với người này mười phần quân hay. Đây chính là 200 năm trước cao thủ, hiện tại y nguyên bị rất nhiều Nam Quyết người phục làm thần. Nhưng rất nhiều người đều cho là hắn đã chết, không nghĩ tới hắn lại còn sống. Mà lại, ngay tại cái kia Thập Vạn Đại Sơn bên trong, Nam Cung Xuân Thủy cầm chén rượu lên uống một ngụm, thấm giọng một cái. Nói đến Nam Cảnh, trong khoảng thời gian này ta cũng đi qua một chuyến. Nam Cung Xuân Thủy sắc mặt bỗng nhiên chìm chìm, mà lại lần này, ta gặp dị vực người tới. Cái gì dị vực người tới? Bách Ly Đông Quân lên tiếng kinh hô, đồng thời còn đem tất cả mọi người hấp dẫn tới. Lý Tâm Nôn, Lạc Thủy, Lạc Nôn Lũ, Yến Lưu Ly, Kinh Nghê, Doan Lạc Hà, Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh, Lý Hàn Y Lìa bọn người nhao nhao xúm lại đến Tô Trưởng Ca sau lưng. Tất cả mọi người rất muốn biết Nam Cung Xuân Thủy đến cùng gặp cái nào dị vực người tới. Nam Cung Xuân Thủy nhìn thấy tất cả mọi người đến đây, thế là mới tiếp tục nói, lần này ra ngoài, đầu tiên là vì thành thân, thứ hai ta muốn đi xem một chút Nam Cảnh cùng Tây Cảnh, cho nên mới đi lâu như vậy. Ta đầu tiên là đến Nam Cảnh, xuyên qua mảnh kia Thập Vạn Đại Sơn, gặp được Bạch Cực Lạc, cũng nhìn được hai cái bịt mắt người dị vực. Cái kia hai cái bịt mắt người dị vực võ công coi như có thể so sánh bọn hắn thứ thập tứ cảnh, nhưng là bọn hắn gặp phải là Bạch Cực Lạc cùng Nam Cung Xuân Thủy. Bạch Cực Lạc thứ 17 cảnh, võ công đi tới cực hạn. Nam Cung Xuân Thủy thứ 16 cảnh, có 102 thiên hạ. Chương 148, đi một chuyến hoang mạc phía tây. Chương 148, đi một chuyến hoang mạc phía tây. Hai người xuất thủ rất nhẹ nhàng liền đem cái kia hai cái người dị vực bức cho trở về. Nam Cung Xuân Thủy túi đầu rủ xuống lông mày, nhưng là rất kỳ 790 trách, cái kia hai cái người dị vực mặc dù võ công cao cường, nhưng ta vậy mà không có cảm ứng được bọn hắn sử dụng tới chân khí, giống như toàn bằng chính là lực lượng của thân thể. Không có giết. Tô Trưởng Ca nhữ mày hỏi. Không kịp giết. Nam Cung Xuân Thủy trầm giọng đáp lại. Bách Lý Đông Quân một mặt hoang mang, tại sao tới không kịp giết? Chẳng lẽ bọn hắn còn có cái gì tuyệt chiêu? Nam Cung Xuân Thủy lắc đầu, chỉ là đơn thuần bởi vì bọn họ tốc độ rất nhanh, mà lại tại phát hiện không hợp lý thời điểm, hai người liền đã trốn vào cái kia trong môn. Bạch Cực Lạc cùng Nam Cung Xuân Thủy lo lắng môn kia phía sau có cái gì bấy dập, cho nên mới không có đuổi theo. Bạch Cực Lạc nói cho hắn biết, đây là hắn trấn thủ Nam Cảnh 200 năm đến, lần thứ nhất có dị vực người từ trong môn kia đi ra. Môn kia phía sau là cái gì thế giới? Yên Lăng Hà lần thứ nhất mở miệng hỏi thăm. Nam Cung Xuân Thủy ngẩng đầu nhìn hắn một chút, sau đó uống một ngụm rượu, không có người đi vào dò xét qua, Bạch Cực Lạc một mực canh giữ ở nơi đó, bọn hắn hẳn là không ra được. Bịt mắt người dị vực, không có chân khí, Tô Trưởng Ca đưa tay sờ lên cái cằm. Sư Minh, ngươi có phải hay không có cái gì đầu mối a? Bách Lý Đông Quân hỏi. Tô Trưởng Ca lắc đầu, ta làm sao có thể biết, ta lại không đi qua bên kia. Nam Cung Xuân Thủy nói Nam Cảnh xuất hiện dị vực khách đến thăm, ta cảm giác Nam Cảnh hẳn là cũng sẽ không bình tĩnh, ngươi có lẽ có thể đi bên kia nhìn xem, dù sao trên người ngươi cũng chạy xuôi lấy Lữ gia huyết mạch thôi. Buổi chiều ra ngoài đi làm một chút sự tình, trở về ngủ một giấc mới tỉnh ngủ, thật có lỗi đổi mới chế. Nói xong Nam Cảnh, đám người còn muốn nghe Nam Cung Xuân Thủy nói một chút Tây Cảnh sự tình. Nhưng là hắn chỉ đi qua Đông Cảnh tiên đảo, Nam Cảnh Thập Vạn Đại Sơn. Tây Cảnh còn chưa kịp đi đâu, trước hết trở về. Chờ hắn tại Tuyết Nguyệt Thành nghỉ ngơi tốt đằng sau, lại đi một chuyến hoang mạc phía tây, đi xem một chút Tây Cảnh. Uống xong say rượu, Nam Cung Xuân Thủy liền mang theo Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi đi. Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi cầm đi hai viên huyết bồ đề, đồng thời hướng Tô Trưởng Ca cam đoan, nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất nhập thần du huyền cảnh. Sau đó, liền theo sư minh cùng đi Bắc Cảnh chém giết. Tô Trưởng Ca gật đầu. Hai cái giúp đỡ đã làm xong, kế tiếp còn có một cái tư không trường phòng, muốn hay không đem hắn kéo vào được đâu. Chúng nữ tiếp tục đi luyện công luyện kiếm. Tiên Lăng Hà lại lưu lại, nàng nhìn một chút Tô Trưởng Ca, gương mặt có chút phím hồng. Một lúc lâu sau, nàng lúc này mới phun ra mấy chữ, ta ngày mai liền về Nam Quyết. Tô Trường Ca ngẩng đầu, vừa vặn cùng Yên Lăng Hà ánh mắt giao hội. Yên Lăng Hà mặt trở nên hồng hồng, giống như phủ thêm một tầng giáng chiều. Mỗi lần cùng ánh mắt của hắn đối mặt, cặp mắt kia giống như có ma lực gì giống như, để nàng tim đập rộn lên. Ngày mai liền đi sao? Tô Trường Ca hỏi. Yên Lăng Hà thoáng đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, nhìn về phía nơi khác nhẹ gật đầu. Nghỉ ngơi một tháng, nội thương của nàng kỳ thật đã sớm tốt. Nhưng nàng thích nơi này, cảm thấy nơi này là cái thế ngoại đảo nguyên, rất là an tĩnh tường hòa, khắp nơi tràn đầy hoàn thanh tiểu ngữ, cho nên mới chậm chạp không hề rời đi. Nhưng là hôm nay nghe được Nam Cung Xuân Thủy nói, Nam Quyết Thập Vạn Đại Sơn có một cánh cửa, kết nối với dị vực thế giới. Mà lại, còn có người dị vực từ cánh cửa kia sau đi ra. Yên Lăng Hà lo lắng, về sau có phải hay không sẽ có càng nhiều người dị vực sẽ từ cánh cửa kia sau đi tới, sau đó xâm lấn Nam Quyết, phá hủy quê hương của nàng. Nàng nhất định phải trở về, xuyên qua cái kia Thập Vạn Đại Sơn, qua bên kia nhìn xem. Biết được Yên Lăng Hà ý nghĩ sau, Tô Trường Ca lại cười nói, nếu không lưu thêm một đoạn thời gian a? Vì cái gì? Yên Lăng Hà hỏi. Bởi vì ta cũng muốn đi Nam Cảnh. Tô Trường Ca cười nói, ta muốn xác minh một cái phỏng đoán. Phỏng đoán? Yên Lăng Hà đại mi cao lại. Tô Trường Ca vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Bịt mắt cao thủ, không hiểu được sử dụng chân khí, toàn bằng nhục thân đang chiến đấu. Trực giác nói cho hắn biết, những cao thủ này chính mình rất có thể biết là ai. Chỉ cần đi một chuyến Nam Cảnh Thập Vạn Đại Sơn, xuyên qua cánh cửa kia đi đến thế giới kia, chân tướng liền có thể nổi lên mặt nước. Tô Trường Ca không có đem ý nghĩ này nói cho Yên Lăng Hà. Yên Lăng Hà cúi đầu nghĩ nghĩ, lúc nào đi? Một tháng sau đi, ít nhất chờ cha mẹ ta trở về. Tô Trường Ca cười nói, muốn lâu như vậy sao? Yên Lăng Hà đại mi nhíu chặt, ngươi là sợ chậm thì sinh biến sao? Tô Trường Ca hỏi. Yên Lăng Hà gật đầu, nàng không biết đám kia người dị vực khi nào chả sẽ xuất hiện. Lần này xuất hiện là 2 người, vậy lần sau nếu như xuất hiện 10 người, 100 người, thậm chí 1.000 người đâu? Nam Cảnh chỉ có Bạch Cực Lạc 1 người, há có thể chống đỡ được nhiều người như vậy? Chỉ cần đã bỏ sót một cái, đối với Nam Quyết chính là tai họa ngập đầu. Tô Trường Ca cười khoát tay áo, không biết, Bạch Cực Lạc dù sao cũng là thứ 17 cảnh cao thủ, có hắn thủ hộ tại Nam Cảnh, những người kia không có dễ dàng tới. Thứ 17 cảnh là có ý gì? Tiên Lăng Hà thì hiếu kỳ, thiên hạ võ học không phải chỉ có cửu phẩm cùng cửu phẩm phía trên sao? Cửu phẩm đến nhất phẩm phía trên phân kim cương, tự tại, tiêu diêu cùng thần du, từ đâu tới thứ 17 cảnh? Đây là rất nhiều năm trước thuyết pháp, khi đó thiên hạ cảnh giới võ học không phải bách hiểu đường chỗ bình tứ cảnh, mà là chia làm 17 cái cảnh giới. Tô Trường Ca giải đáp nói. Tiên Lăng Hà cẩn thận lắng nghe, liên tục gật đầu. Sau đó, nàng tiếp tục hỏi, vậy ta hiện tại là cảnh giới gì? Tô Trường Ca ngẩng đầu nhìn Yên Lăng Hà, cười nói, ngươi bây giờ là thứ 13 cảnh. Ta? Yếu như vậy sao? Yên Lăng Hà sửng sốt một chút. Nàng mới vừa rồi còn có chút chờ mong, lấy bo công của mình không nói là thứ 17 cảnh, tối thiểu nhất là thứ 16 cảnh, hoặc là thứ 15 cảnh A. Kết quả, ngay cả thứ thập tứ cảnh đều không phải là. Yên Lăng Hà bị nho nhỏ đả kích một chút. Tô Trường Ca đứng dậy sâu kín nói ra, vào cái kia thần du huyền cảnh mới là thứ thập tứ cảnh, không vào thần du chính là thập tứ cảnh phía dưới. Ta hiện tại là thứ 15 cảnh, họ Nam Cung Xuân Nước là thứ 16 cảnh, Bạch Cực Lạc là thứ 17 cảnh. Cái kia thứ 17 cảnh là cảnh giới gì a? Yên Lăng Hà không hiểu. Bị Bách Hiểu Đường xưng là võ học đỉnh phong thần du huyền cảnh, cũng chỉ là thứ thập tứ cảnh. Cái kia thứ 15 cảnh, thứ 16 cảnh, thậm chí là cao nhất thứ 17 cảnh đến tột cùng là cái dạng gì cảnh giới? Đối với cái này, Tô Trường Ca cũng kiên nhẫn giải đáp, thứ 15 cảnh chính là nhỏ thần du, thứ 16 cảnh là đại thần du, về phần cái kia thứ 17 cảnh là siêu việt thần du phía trên cảnh giới. Siêu việt thần du phía trên. Yên Lăng Hà con ngươi tại gấp gáp co vào. Đối với cảnh giới tối cao, có thể trường sinh bất lão, vĩnh bảo thanh xuân. Tô Trường Ca gật đầu, cười nói, Bạch Cực Lạc tiền bối, vậy mà lợi hại như vậy. Yên Lăng Hà hít vào một ngụm khí lạnh. Tô Trường Ca cười nói, chỉ cần là phụ trách trấn thủ tứ phương cao thủ, trên cơ bản đều là thứ 15 cảnh đến thứ 17 cảnh, cũng tỉ như cha mẹ ta, bọn hắn cũng là thứ 17 cảnh. Ngươi vừa rồi cũng nghe đến, những người dị vực kia võ công rất cao, so sánh thứ thập tứ cảnh, cũng chính là thần du cao thủ. Lấy ngươi bây giờ võ công, đến Nam Cảnh nếu như đụng tới đám kia dị vực cao thủ chính là chết. Chẳng trước lưu tại ta chỗ này, cùng Lạc Thủy, Lý Tâm luôn các nàng giao lưu võ học, để cho mình tăng lên. Tiên Lăng Hà vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, đôi mắt đẹp liếc qua Tô Trường Ca, gương mặt lần nữa nổi lên màu hồng, ánh mắt bắt đầu lấp loé không yên. Ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Tô Trường Ca có chút mỉm cười, đương nhiên, con người của ta rất thương Hương Tiếc Ngọc, lại càng không cần phải nói chúng ta còn cùng giường hắn còn chưa nói xong. Ý miệng. Tiên Lăng Hà mặt đỏ tới mang thai trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó thật nhanh trốn. Tô Trường Ca đưa tay sờ lên cái cằm, vị này nữ đao tiên cũng quá thú vị, chỉ là đùa nàng một chút, liền thẹn thùng thành dạng này. Tình huống bên này cũng bị chúng nữ thu hết vào mắt, vị tiên nữ đao tiên cuối cùng chừng cái nhìn kia, thấy thế nào đều có chút lũng nịu cảm giác. Mọi người nhìn nhau, đều không ngại lắc đầu. Bây giờ tại trong sơn trang liền đã dạng này, nếu là hai người lại đi một chuyến Nam Quyết, nữ đao tiên còn, tốt tốt, có thể trốn được rồi. Chỉ có Lý Hàn Y Ly một mặt ưu sầu, nhìn một chút trốn vào sân nhỏ Yên Lăng Hà, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình. A, mình rốt cuộc lúc nào mới có thể lớn lên a? Yên Lăng Hà trốn về phòng ở sau, đóng lại sau đại môn liền dựa vào lấy cửa phòng miệng lớn thở hổn hển. Nàng cảm giác mình nhịp tim trở nên thật nhanh, yên tĩnh trong phòng khắp nơi đều là tiếng tim đập của nàng, giống như muốn từ lồng ngực nhảy ra ngoài giống như. Yên Lăng Hà đưa tay sờ sờ gò má, cảm giác gương mặt thật nóng. Không cần đi soi gương, nàng liền biết mình bây giờ mặt khẳng định rất đỏ. Tiên Lăng Hà không tự chủ được nhớ lại chính mình những ngày này làm mộng, mơ tới chính mình thành thân, tân nương là chính mình, mà tân lang là Cầm Tiên. Hai người cầm sắc hòa minh, rất nhanh liền hợp thành một cái hạnh phúc gia đình. Không có khả năng lại đã hoài thai. Tiên Lăng Hà đưa tay vô vô gương mặt, thần chí lúc này mới thanh tỉnh chút. Trong khoảng thời gian này hảo hảo luyện công, trở lại Nam Quyết đằng sau, liền đi tòa kia Thập Vạn Đại Sơn, giết sạch những dị vực kia người tới, thủ hộ gia viên của mình. Từ nay một ngày bắt đầu, Tiên Lăng Hà cũng gia nhập chúng nữ, đi theo các nàng cùng một chỗ luyện võ, giao lưu võ học. Chúng nữ bên trong có rất nhiều người kiếm thuật, rất đáng được nàng đi học tập. Tỷ như kinh nghe tập sát nhân chi thuật đại thành kiếm thuật, Lý Hàn Y song thủ kiếm thuật, còn có Lạc Thủy cùng Lý Tâm Luân kiếm thuật. Đương nhiên để báo đáp lại, nàng cũng giúp Yến Lưu Ly, Doan Lạc Hà, Lạc Nôn Lũ, Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh bọn người ma luyện kiếm thuật. Mà lại, nàng cũng cuối cùng từ Lạc Nôn Lũ trong tay, lãnh hội đến kia danh chấn giang hộ phục hy thần trời vang. Mặc dù chỉ có tiếng vang thứ nhất đại âm hy thành, nhưng là cái kia hội tụ đạo cực hạn cầm âm, hay là cho nàng rung động thật lớn. Như vậy, đi qua 7 ngày. 7 ngày này thời gian bên trong, Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh tại Yên Lăng Hà ma luyện bên dưới, rốt cục xông qua đăng thiên các tầng thứ 15. Tô Trường Ca cũng không có nhà rỗi. Hắn đem thư pháp giải tỏa tiến độ mở rộng đến 40 nhận lấy đến tiến độ ban thưởng, thu được nhiều chỉ nhu kiếm pháp. Đó là võ đương sáng phái tổ sư Trương Tam Phong tự sáng tạo kiếm pháp, tổng cộng có 72 chiêu thức. Sử xuất lúc đều nhờ vào lấy hùng hậu nội lực bức loan kiếm lưỡi đao, khiến cho như mềm mang giống như nhu hòa khúc chiết, lơ lửng không cố định, lộ ra kiếm chiêu biến ảo vô thường, làm cho địch nhân không thể nào cản đỡ. Nhưng Tô Trường Ca cảm thấy, chúng nữ hiện tại học kiếm pháp đủ nhiều. Càng mạnh còn có thiên ngưng kiếm pháp cùng thệ thủy kiếm ý, không cần thiết học cái này nhiều chỉ nhu kiếm pháp, cho nên liền thu đi lên. Ngược lại là cái kia giải tỏa gói quà, để hắn lần nữa thu được 1000 cân linh mễ, còn có một gốc 36 quả huyết bồ đề. Lần trước 30 tiến độ gói quà một gốc 36 quả huyết bồ đề còn chưa dùng hết đâu. Hắn cho chúng nữ 11 quả, lại cho Huyền Tiễn cùng Nghiệm Nhật, Lục Kiếm Nô 8 quả, lại cho Bách Ly Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi 2 viên, trong tay đầu còn thừa lại 15 quả huyết bồ đề đâu. Chương 149, Thanh Vương sinh ý vạn lượng hoàng kim. Chương 149, Thanh Vương sinh ý vạn lượng hoàng kim. Lần này lại đến 36 quả huyết bồ đề. Hệ thống là hao hỏa kỳ lân bao nhiêu máu mới làm ra nhiều như vậy? A cũng may Tô Trường Ca hiện tại đối với thư pháp tiến độ giải tỏa ban thưởng không quá chờ mong. Hắn mong đợi nhất chính là cầm nghệ 100 tiến bộ sau ban thưởng. Chỉ cái một, thêm chút sức, nói không chừng trong vòng 1 năm có thể đạt tới 100 giải tỏa. Tô Trường Ca trong lòng cho mình ủng hộ động viên. Giải ca, Lý Tâm Luân lúc này đi tới, đem một phong thư đưa đến trước mặt hắn. Thiên Khải Thành bên kia có một phong thư tới. Ai đưa tới? Tô Trường Ca buông xuống ở trong tay mặt ngọc cổ cầm, vung tay lên một cái đem phong thư cầm tới. Trên phong thư không có viết ký tên. Lôi Mộng Sát gửi tới. Không đúng. Hắn 3 ngày trước mới vừa bạn gửi qua một phòng, hỏi thăm Lý Hàn Y Lệ tình huống. Hay là Lạc Hiên? Nghe nói hắn không phải rời đi Thiên Khải Thành, bắt đầu dạo chơi thiên hạ sao? Tô Trường Ca đem phong thư xé mở, lấy ra bên trong giấy viết thư, đem nó triển khai sau nhanh chóng đem phía trên nội dung quét qua xuống. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại tại phía dưới cùng nhất ký tên, rõ ràng là Phong Hoa Công Tử Tiêu Nhược Phong. Phong Hoa Công Tử a? Tô Trường Ca sâu kín thở dài, là có một đoạn thời gian không có nhìn thấy 4 chữ này. Hắn đã trở lại Thiên Khải Thành sao? À, Bắc Quyết dân chúng đã thu xếp tốt, mà lại đã tại Mộ Lương Thành dần dần phát triển, cái kia không tệ à, thời gian cuối cùng có chút hy vọng. Nguyệt Phong Thành cũng đến Thiên Khải Thành, dàn xếp tại ta tại thủy cư sao? Xem ra trải qua thật không tệ bộ dáng. Nghe được hắn nói đến Nguyệt Phong Thành, Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh vội vàng chạy tới. Nguyệt Khanh nhào tới phía sau hắn, hai tay ôm cổ hắn hỏi, phụ thân đại nhân thế nào? Gia nhạc phụ đã đến Thiên Khải Thành, mà lại sống rất tốt. Tô Trường Ca tay phải giơ lên thư, tay trái tại trên thư khoa tay lấy. Nguyệt Giao chậm rãi cúi người xuống tới, tay phải nâng lên trêu chọc một chút bên thai sợi tóc, nhìn kỹ nội dung phía trên. Phía trên nói Nguyệt Phong Thành đến Thiên Khải Thành sau liền quen biết 2 cái bạn chơi, mỗi ngày đi theo cái kia 2 cái bạn chơi không phải đi uống rượu, chính là đi tới cờ, trải qua 10 phần tiêu sái tự tại. Cả người cũng biến thành sáng sủa không ít, giống như là thoát thai hoàn cốt. Nguyệt Giao nở nụ cười xinh đẹp, thật tốt ta, phụ thân đại nhân cuối cùng là đi ra khói mù. Vậy chúng ta lúc nào đi Thiên Khải Thành, vẫn ăn một chút phụ thân đại nhân a? Nguyệt Khanh cười hỏi. Nguyệt Giao mong đợi nhìn về phía Tô Trường Ca, chỉ nghe hắn cười nói, chờ các ngươi lúc nào leo lên đăng thiên các đỉnh, chúng ta liền đi Thiên Khải Thành. A, vậy chẳng phải là muốn thật lâu? Nguyệt Khanh không vui gắn một chút miệng. Nàng cung tỷ tỷ sử xuất toàn thân, ác thủ đoạn, mới xông qua đăng thiên các tầng thứ 15. Thế nhưng là đến tầng thứ 36, liền bị cái kia thủ các trưởng già 2 quyền đánh hạ. Dựa theo các nàng tiến độ, muốn leo lên đăng thiên các đỉnh, tối thiểu nhất muốn tốt thời gian mấy tháng đâu. Tô Trường Ca đưa tay vô vô eo thon của nàng, vậy liền cố gắng a, mỗi ngày liền luyện kiếm 3 canh giờ liền hô mệt mỏi không được, tiếp tục như vậy sao được? 3 canh giờ còn chưa đủ à? Nguyệt Khanh lại lẽ thẳng khí hùng hỏi. Tô Trường Ca cười khổ một tiếng, ta hiện tại xem như biết các ngươi vì cái gì lâu như vậy mới qua tầng thứ 15, Giao Nhi khẳng định là bị ngươi liên lụy. Làm sao có thể? Ta mỗi lần xông các có thể liều mạng, không tin ngươi hỏi tỉ tỉ. Nguyệt Khanh nhìn về hướng Nguyệt Giao. Nguyệt Giao che miệng phốc một tiếng nở nụ cười, liều mạng là liều mạng, nhưng chính là không đủ lợi hại, mỗi lần đều là ngươi ngã xuống trước, làm hại ta một người khổ chiến. Ngươi nhìn, cái này còn không phải cản trở. Tô Trường Ca đưa tay chọc chọc Nguyệt Khanh cái trán. Nguyệt Khanh một mặt bất lực niết miệng, thiên phú của ta lại chưa đủ tốt, chỉ có thể dạng này. Tô Trường Ca dở khóc dở cười, Nguyệt Khanh thiên phú là không tốt, tại chúng nữ bên trong là nhất hạng chót tồn tại, cái này cũng không trách được nàng. nhưng là mỗi lần luyện công đều lười biếng, đây chính là nàng không đúng. Cần cù bù kém cỏi, không đủ cần sao có thể bổ kém cỏi. Tô trưởng ca khua tay nói, Giao Nhi, về sau Khanh Nhi luyện công thời điểm ngươi đến giám sát, không luyện đủ 5 canh giờ, ban đêm thì không cho đi ngủ.
A,
5 canh giờ. Nguyệt Khanh kêu lên. Nguyệt Giao mỉm cười cười nói, ta cảm thấy phù hợp, chúng ta đi nhanh lên đi, hiện tại ngươi mới luyện 2 canh giờ, còn có 3 canh giờ đâu. Nguyệt Khanh tuyệt vọng bị tỷ tỷ lôi đi, trước khi đi hung tợn chừng Tô trưởng ca một chút. Cái này đáng chết xú gia hỏa đã vậy còn quá nghiền ép ta. Về sau tuyệt đối không ăn hắn tặng đồ vật. Đáng giận. Tô trưởng ca nhíu mày cười cười, sau đó túi đầu tiếp tục xem viết sách nội dung trong thư. Tiêu Nhược Phong đưa tới trong tín thư, trừ nói một chút Nguyệt Phong thành tình huống bên ngoài, phía sau kỳ thật còn có một câu. Chính là để Bách Lý Đông Quân tranh thủ thời gian về Càn Đông thành. Hắn cảm giác gần nhất triều đình hướng gió không đối, Thái An đế giống như có muốn đối với Bách Lý Lạc Trần ý tứ độc thủ. Đám chỉ một năm thanh vương, cũng rốt cục lộ ra cái nanh của hắn, trên triều đình nộp lên một phần trấn Tây hầu Bách Lý Lạc Trần như phản chứng cứ. Thái An đế biết được sau giận tím mặt, trên triều đình bị tức đến hôn mê đi, từ này phong thư gửi ra Thiên Khải thành bắt đầu, đã liên tục hưu triều 3 ngày. Phu hoàng lần này sau khi tỉnh lại, hẳn là sẽ đối với trấn Tây hầu hạ thủ, cho nên mời sư đệ nhanh chóng để Bách Lý Đông Quân trở về Càn Đông thành, đem sự tình chuyển cáo cho trấn Tây hầu. Tiêu Nhược Phong lưu lại câu này nhắc nhở liền không có. Tô trưởng ca sắc mặt lập tức trầm xuống. Kinh Nghê A hắn ngẩng đầu kêu một tiếng, "Ta ở đây tướng công." Kinh Nghê đi tới. Tô trưởng ca nhẹ nhàng vỗ vỗ cái mông của nàng, "Ngươi bây giờ lập tức chuyển tin đến Thiên Khải thành, hỏi thăm một chút Tiểm Nhật cùng Lạc Thanh Dương, hỏi một chút Thiên Khải thành tình huống, trong vòng 2 ngày liền muốn chuyển đến bên này." "Minh bạch." Kinh Nghê gật đầu, sau đó đi ra sân trang. Tô trưởng ca vừa mới để Kinh Nghê chuyển tin đi Thiên Khải thành, lại không nghĩ rằng, vừa qua hơn nửa ngày, Thiên Khải thành bên kia liền có tin tức chuyển đến. Tô trưởng ca từ Kinh Nghê trong tay tiếp nhận tờ giấy thời điểm, đều sửng sốt một chút. Nhanh như vậy, cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện Hải Đông Xanh, từ Tuyết Nguyệt Thành đến Thiên Khải Thành, vừa đi vừa về cũng muốn 2 ngày thời gian, a tin tức của hắn mới truyền đi nửa ngày, sao có thể nhanh như vậy liền nhắn lại, a trừ phi là thần du huyền cảnh, bay lên nửa ngày thời gian có thể tới. Cho nên phong thư này, hẳn là một ngày trước gửi đi ra. Tô trưởng ca lắp một cái tờ giấy, phi tốc xem nội dung phía trên, nhìn thấy cuối cùng cau mày. Thái An đế ý chỉ hạ đạt, chỉ lệnh ngự sử đại thất ngự sử liên hợp điều tra việc này. Nhưng năm cùng trấn Tây hầu nhiều năm bình định có công, cho nên tạm không bắt giam, nhưng cần triệu tập vào kinh thành. Tùy hành nhân số không được vượt qua 10 người. Lang gia Vương Tiêu Nhược Phong đã ở 2 ngày trước, xuất lĩnh 600 kim nô vệ, ra roi thúc ngựa chạy tới Càn Đông thành. Hôm qua, Thanh Vương tới cửa hợp tác, cả số út bạc lượng, mua sắm Tiêu Nhược Phong cùng Bách Lý Lạc Trần đầu người, ha ha, Thanh Vương lại còn tìm tới chúng ta la võng. Kinh Nghê lập tức đại mi nhíu chặt, chủ nhân, cuộc làm ăn này chúng ta muốn tiếp sao? Tô trưởng ca nghĩ nghĩ, Kinh Nghê à, ngươi để Huyền Tiễn đến trong thành đi một chuyến, đem Bách Lý Đông Quân tiêu đến. Kinh Nghê khẽ gật đầu, sau đó quay người đi ra hậu viện. Lúc này, Lý Tâm luôn cùng Lạc Thủy đều đi tới, thế nào? Nhìn ngươi biểu lộ nghiêm túc như vậy dáng vẻ, Thiên Khải thành xảy ra chuyện rồi. Đích thật là xảy ra chuyện, nhưng không phải ta xảy ra chuyện, là Bách Lý Đông Quân. Tô trưởng ca đem tờ giấy đưa tới Lý Tâm Nôn trước mặt. Lý Tâm Nôn cầm qua tờ giấy cẩn thận xem. Lạc Thủy, Lạc Ngôn Lũ, Yến Lưu Ly, Doãn Lạc Hà, Lý Hàn Ý Điệp, Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh nhao nhao vây quanh. Thậm chí Yên Lăng Hà cũng đi tới, nhưng nàng không có đi đến Lý Tâm Nôn bên người, mà là đi tới Tô trưởng ca bên người. Yên Lăng Hà ân cần nói, xảy ra chuyện rồi. Vậy ngươi đi Nam Quyết có phải hay không đến hoán một chút rồi? Không cần chậm, như thường lệ tiến hành là được. Tô trưởng ca lắc đầu. Thái An đế điên thật rồi. Lý Tâm luôn xem hết trên tờ giấy nội dung sau, không gì sánh được oán giận mắng. Đúng vậy à, giết chết một cái huynh đệ còn chưa đủ, hiện tại còn muốn giết chết cái thứ hai, hắn là thật. Doãn Lạc Hà than nhẹ một tiếng. Thanh Vương cũng là thật là gắt, bị Thái An đế xem như lao làm, còn không tự biết. Yến Lưu Ly cười lạnh nói. Lạc Thủy ngẩng đầu hỏi, cái này La Võng là ngươi thành lập tổ chức? Tô trưởng ca gật đầu, đúng vậy a, Bộ Ý Thiên La Địa Võng, từ Tây Nam đạo lập nghiệp. Hắn rơi xuống sau, Yến Lưu Ly liền tiếp lời đến, chúng ta Yến gia cũng là dựa vào La Võng mới rốt cục từ bị thua đi đến hôm nay đâu. Bây giờ La Võng dựa vào Tây Nam đạo tích xúc lực lượng, tại Bắc Ly đã có nhất định hung danh. Lại thêm Ám Hà lần trước phục kích Bách Lý Đông Quân, Tạ gia cùng Mộ gia bị hắn giết không ít cao thủ, đã dần dần xuất hiện xu hướng suy tàn. Một năm qua này, La Võng không ngừng chiếm cứ Ám Hà thị trường, nghiễm nhiên có xưng bá thế giới dưới đất tình thế. Thanh Vương chính là coi trọng điểm này, cho nên mới lựa chọn cùng bọn hắn làm ăn, muốn thu mua Tiêu Nhược Phong cùng Bách Lý Lạc Trần đầu người. Lý Tâm luôn buông xuống tờ giấy, cuộc làm ăn này, La Võng muốn tiếp. Tô trưởng ca có chút mỉm cười, đây chính là hoàng kim vạn lượng à, có người đưa tiền tới cửa, làm gì không tiếp. Mà lại không tiếp lời nói, rất dễ dàng bị Thái An đế nhìn ra, La Vong nó thực cùng Bách Lý gia có chút quan hệ. Kỳ thật quan hệ không lớn, La Vong cùng Bách Lý gia ở giữa mối quan hệ, chính là hắn cùng Bách Lý Đông Quân. Vậy ngươi muốn làm sao hướng Bách Lý Đông Quân bàn giao a? Lý Tâm muốn hỏi. Chờ hắn tới, không thì có bàn giao sao? Mà lại ta còn nghĩ tới cái nhất tiễn xong điều kế hay. Tô trưởng ca nhìn về hướng Lạc Nôn Lũ, cười nói, Nôn Lũ à, phiền phức ngươi đi trong hầm rượu giúp ta tuyển một bầu rượu đi lên, đợi lát nữa chiêu đãi một chút khách nhân. Lạc Nôn Lũ nhẹ gật đầu, quay người hướng hầm rượu đi đến. Mà Bách Lý Đông Quân cũng không có để Tô trưởng ca chờ quá lâu. Hắn đạt được Huyền Tiễn thông chi sau, lập tức liền hướng sơn trang chạy tới, đồng hành còn có Diệp Đình Chi. Sau một nén nhang, hai người liền đi tới sơn trang. Sư Minh, ta cùng sư đệ đang luyện công đâu, làm sao đông nhiên đem chúng ta gọi tới? Bách Lý Đông Quân đi vào hậu viện liền chào hỏi. Sau đó, hắn liền bị Diệp Đỉnh Chi vỗ một cái gì sư đệ? Gọi sư minh. Bách Lý Đông Quân một mặt ngạo nghễ hừ nhẹ một tiếng, ngươi bây giờ võ công có thể không bằng ta, ba ngày trước chúng ta thế nhưng là nói xong, người nào thắng ai là sư minh, kết quả ngươi thua. Liền thắng một lần, nhìn ngươi phế lối. Diệp Đỉnh Chi khinh bị nói. Liền phế lối. Bách Lý Đông Quân cười ha ha một tiếng, sau đó chạy tới Tô Trường Ca ngồi xuống bên người, sư minh, có phải hay không lại có cái gì mới võ công để cho chúng ta học được? Chương 150, đem tin tức tiết lộ cho ám hạ chương 150, đem tin tức tiết lộ cho ám hạ uống trước chén rượu. Tô Trường Ca đem đã sớm chuẩn bị xong chén rượu, đẩy lên Bách Lý Đông Quân trước mặt. Bách Lý Đông Quân sau khi gật đầu, cầm chén rượu lên liền uống một hơi cạn sạch, lập tức toàn thân thư sướng a một tiếng. Thật sự sảng khoái. Hay là sư minh rượu nơi này dễ uống, hắn cười nói. Đợi lát nữa ngươi liền không cười được, uống rượu xong, nhìn xem cái này hai lá từ Thiên Khải Thành gửi tới tin. Tô Trường Ca đem Tiêu Nhược Phong tin cùng La Vong tin cùng một chỗ đẩy lên trăm bên trong Đông Quân trước mặt. Ấy, để cho ta nhìn xem. Ấy chữ này rồng bay phượng múa, tuyệt đối là thất sư minh biết. Thanh Vương Bách Ly Đông Quân dáng tươi cười một chút xíu rút đi, cuối cùng cau mày, xem hết thư sau càng là một bàn tay đập vào trên bàn. Làm sao có thể? Ra ra làm sao lại mưu phản? Thế nào? Diệp Đỉnh Chi đi tới, cầm lấy lá thư này nhìn một chút sau, sắc mặt cũng chìm xuống dưới. Một màn này, cùng năm đó Diệp gia đơn giản giống nhau như lúc. Đồng dạng là Thanh Vương, đồng thời đồng dạng là mưu phản. Thất sư minh đã xuất phát Càn Đông thành rồi. Thanh Vương, Vạn Lượng Hoàng Kim, mua Tiêu Nhược Phong cùng Bách Lý Lạc Trần đầu người, Thanh Vương. Bách Lý Đông Quân tức giận đỏ ngầu cả mắt. Trừ lần trước sư phụ Nho Tiên cái chết bên ngoài, hắn chưa từng có tức giận như vậy qua. Cái này Thanh Vương là đang tìm cái chết. Diệp Đỉnh Chi hừ lạnh một tiếng, năm đó cũng bởi vì hắn, Diệp gia thảm tao diệt môn. Hiện tại lại là bởi vì hắn, cha mình hảo huynh đệ, đồng dạng cũng là mình bây giờ hảo huynh đệ ra ra, cũng muốn gặp phải đồng dạng vận mệnh. Bách Lý Đông Quân ánh mắt lấp lóe không yên, sư minh, phía trên này nâng lên hợp tác là ta thành lập một tổ chức, tên là La Võng. Tô Trường Ca giải thích nói, Thiên La Địa Võng, trải rộng toàn bộ Bắc Ly, liền xem như tại cái kia hoàng cung đại nội, cũng có ta người. Diệp Đỉnh Chi sau khi nghe xong cười lên ha ha, cái này Thanh Vương thật sự là quá ngu. Tìm sát thủ vậy mà tìm tới người trong nhà nơi này đến rồi. Tô Trường Ca lắc đầu, trừ bọn ngươi ra tẩu tử bên ngoài, không có ai biết La Võng chủ nhân là ta, cho nên Thanh Vương không biết cũng rất bình thường. Sư minh, người đem ta gọi tới, hẳn là có ứng đối phương pháp a. Bách Lý Đông Quân đưa tay bắt lấy Tô Trường Ca đuổi không không tạm thời còn không có ứng đối biện pháp, nhưng lần này chấp hành nhiệm vụ là Tiêu Nhược Phong, cho nên ngươi có thể thả nhất vạn cái tâm. Tô Trường Ca cười nói, đối với thất sư minh là không thể nào hại ta. Bách Lý Đông Quân gật đầu. Vậy cái này Vạn Lượng Hoàng Kim sinh ý đâu? Sư minh là dự định tiếp sao? Diệp Đỉnh Chi hỏi. Bách Lý Đông Quân cũng đang chờ mong Tô Trường Ca đáp án. Nào có thể đoán được, Tô Trường Ca cho ra đáp án lại là ta lựa chọn tiếp, số tiền kia hay là đến kiếm lời. Sư minh. Bách Lý Đông Quân bám một chút đứng lên. Diệp Đỉnh Chi vô vô bờ vai của hắn, Đông Quân ngươi trước đừng kích động, sư minh làm như vậy khẳng định là có mặt khác căn bài, đúng không? Tô Trường Ca gật đầu, cười nói, La Vong sẽ đón lấy cuộc làm ăn này, ta sẽ để cho Thanh Vương sớm trả tiền, chỉ cần có thể cầm tới một nửa tiền không coi là thua thiệt. Ta sẽ không để cho bao nhiêu lợi hại sát thủ đi chấp hành nhiệm vụ, nhưng diễn trò liền muốn làm nguyên bộ, cái này đến phiền phức Đông Quân tại từ đó chu toàn. Đợi lát nữa ngươi liền về Càn Đông thành, đem tin tức nói cho Bách Lý Đông Quân cùng Tiêu Nhược Phong, để bọn hắn cũng nhiều phối hợp một chút, đừng thật đem người của ta giết đi. Mà lại đồng thời ta sẽ phái người đem tin tức tiết lộ cho Ám Hà, để bọn hắn biết được nhiệm vụ lần này. Ám Hà tại ám sát nhiệm vụ của ngươi bên trong, bị ta giết không ít người, trên giang hồ hy vọng đại giảm. Bọn hắn vì trọng trấn Ám Hà hy vọng, xác suất lớn sẽ cùng La Vong đoạt cuộc làm ăn này, cho nên bọn hắn sẽ đối với các ngươi ra tay. Mà người của ta sẽ âm thầm hiệp trợ các ngươi, tiêu diệt Ám Hà phái tới sát thủ, nghe rõ chưa? Bách Ly Đông Quân mới chợt hiểu ra. Nguyên lai sư minh là muốn mượn lấy cơ hội này, đến cái nhất tiễn xong điều a cái thứ nhất điều chính là Thanh Vương, hố hắn tiền. Mà cái thứ hai điều mới là sư minh mục đích. Hắn phải suy yếu Ám Hà lực lượng, đem chính mình thành lập tổ chức La Vong đến đỡ trở thành Bắc Ly dưới mặt đất vương giả. Sư, thật là cao minh ai ra. Thiên Khải Thành, Thanh Vương phủ. Tuổi trẻ Thanh Vương ngồi tại trong lương đình, trung quanh lại đều là oanh oanh nghiến nghiến. Đây đều là hắn nuôi dưỡng ở trong phủ cơ thiếp, từng cái đều dung nhan bất phàm. Chúng ta lợi hại nhất Lang Gia Vương điện hạ, có phải hay không nhanh đến Càn Đông thành rồi? Hồi bẩm điện hạ, căn cứ tin tức, Lang Gia Vương nhiều nhất còn có 2 ngày thời gian liền đến Càn Đông thành. Một tên tuổi trẻ người hầu tại Thanh Vương trước mặt cúi đầu đạo. Bách Lý Đông Quân người đâu? Thanh Vương có chút há mồm, một tên mỹ cơ đem một viên bồ đào nhét vào trong miệng của hắn. Trong miệng hắn ngay, sau đó đem hạt bồ đào nôn ra ngoài. Từ khi Cảnh Ngọc Vương sau khi kết hôn, giống như trên giang hồ liền không có tin tức của hắn, thật sao? Đã từng có người thấy qua hắn cùng Diệp Đỉnh Chi xuất hiện tại Đông Cùng Hải Thị Phủ, nhưng sau đó liền không thấy tăm hơi người hầu ôm quyền trả lời. Diệp Đỉnh Chi. Thanh Vương sắc mặt có chút chìm chìm. Hắn lần này cần đối mặt áp lực thật lớn A260. Không chỉ có muốn đối mặt phụ hoàng bên kia gây áp lực, còn có Trấn Tây Hầu Phủ gây áp lực. Hiện tại còn muốn đối mặt Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi áp lực. Cái này ba bên mang tới áp lực thật giống như ba hòn núi lớn đè ở trên người, có đôi khi thật làm cho hắn thở không được khí. La Vong bên kia còn không có tin tức sao? Thanh Vương tiếp tục hỏi. Đã có tin tức, bọn hắn nói nguyện ý đón lấy cuộc làm ăn này, nhưng yêu cầu trước thanh toán hoàng kim vạn lượng người hầu trả lời. La Vong, một cái tân tấn sát thủ tổ chức. Thanh Vương đưa tay ôm lấy mỹ cơ eo nhỏ nhắn, nghi ngờ nói vì cái gì không phải Ám Hà đâu. ta nghe nói ám hà giết người, cho tới bây giờ không có không thành công. Người hầu ôm quyền cười cười, điện hạ cái này chắc hẳn phải vậy, ám hà cũng không phải bản năng, nhất là bọn hắn tại Càn Đông thành thất bại sau ám hà tại Càn Đông thành thất bại, chết trận mấy vị cao thủ. Ám hà Tô gia, Tạ gia, Mộ gia đều có tổn thương, thực lực tổng hợp trưởng. Muốn giết Tiêu Nhược Phong cùng Bách Lý Lạc Trần, bọn hắn đã không được. Tốt ta, nếu là ngươi đề cử, vậy bản vương liền tin tưởng chiếm được. Thanh vương khoát tay áo, đưa tiền sự tình ngươi đi làm đi, để bọn hắn mau chóng động thủ. Minh Bạch người hầu ôm quyền quay người, chợt đưa tay cầm trường kiếm bên hông, người nào dám can đảm tự tiện xông vào thanh vương phủ? Thanh vương chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước trên mái hiên đứng đấy một tên nam tử áo đen. Nam tử kia chẳng biết lúc nào đứng ở nơi đó, cầm trong tay một thanh ô giấy dầu, chân phải hướng phía trước một chút, liền lặng yên không tiếng động rơi vào trong viện. Người hầu cao mày, trong nháy mắt rút kiếm, người tới. Không cần hô, bên ngoài không ai, nam tử áo đen sâu kín nói ra. Người hầu ngẩng đầu, chỉ gặp mấy cái thân mang khinh giáp hộ vệ ngã trên mặt đất, lập tức trong lòng hoảng hốt. Nam tử áo đen mở miệng lần nữa, bọn hắn chỉ là ngất đi, không chết. Người rốt cuộc là ai? Người hầu lạnh giọng hỏi. Ám hà, Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ thân hình thoát một cái, liền vòng qua người hầu, đi tới tuổi trẻ thanh vương phía trước. Thanh vương những cái kia các nàng cơ thiếp thấy cảnh này, lập tức dọa đến thét lên liên tục. Thanh vương cũng là cao mày, đưa tay vung lên đem trong ngực cơ thiếp ném ra ngoài. Ám hà, bản vương nghe qua tên của các người, nhưng là Tô Mộ Vũ cái tên này cũng không có nghe nói qua. Điện hạ chẳng mấy chốc sẽ nghe được tên của ta. Tô Mộ Vũ nhàn nhạt nói ra. Các ngươi tự tiện xông vào bản vương phủ đệ, ý muốn như thế nào? Thanh vương hỏi. Thanh vương điện hạ muốn làm cái gì? Ám hà liền vì gì mà đến? Tô Mộ Vũ đáp lại. Thanh vương lập tức cau mày, ám hà cũng là vì Tiêu Nhược Phong cùng Bách Lý Lạc Trần mà đến. Tô Mộ Vũ có chút mỉm cười, nói thanh vương điện hạ đem vạn lượng hoàng kim thanh toán cho La Võng, để bọn hắn giết Bách Lý Lạc Trần cùng Tiêu Nhược Phong. Ám hà mạng lưới tình báo rất lợi hại a, ngay cả bản vương làm biết tất cả mọi chuyện. Thanh vương sắc mặt có chút chìm chìm. Thanh vương điện hạ không nên hiểu lầm, ám hà lần này tới không phải là vì kết thù, mà là muốn cùng thanh vương làm một cuộc làm ăn. Tô Mộ Vũ ý nguyên mang theo ý cười nhợt nhạt. Cái gì sinh ý? Tuổi trẻ thanh vương hỏi. Cuộc làm ăn này chúng ta ám hà tiếp, mà lại chỉ cần 8000 lượng hoàng kim. Tô Mộ Vũ nói ra. Thanh vương nhíu mày, hắn cũng không có lập tức đáp ứng bên dưới Tô Mộ Vũ, đều là bởi vì ám hà hiện tại hoàn toàn chính xác thế nhỏ, trên giang hồ thanh danh đã không vào La Võng. Mặc dù bọn hắn muốn tiền so La Võng muốn tiền ít, nhưng bọn hắn lần trước ngay cả Bách Lý Đông Quân đều không có cầm xuống, còn muốn cầm xuống vị kia sát thần cùng Lang Gia Vương. Tuổi trẻ thanh vương càng nghĩ, vẫn cảm thấy La Võng càng đáng tin cậy một chút. Tô Mộ Vũ gặp thanh vương do dự, thế là nói ra, thanh vương điện hạ trước tiên có thể không trả tiền, chờ chúng ta đem Bách Lý Lạc Trần cùng Tiêu Nhược Phong đầu người đưa đến, trả lại tiền cũng có thể lấy. Ám hà lần trước tại Càn Đông thành bên ngoài mai phục Bách Lý Đông Quân, kết quả bị trưởng ca công tử cùng Lang Gia Vương giết đến không chừa mảnh giáp sự tình, chẳng lẽ đều quên rồi? Người hầu cười lạnh nói. Tô Mộ Vũ có chút cũng không quay đầu lại, dùng ánh mắt còn lại lườm người hầu kia một chút, lần kia đích thật là chúng ta khinh địch, nhưng lần này chúng ta ám hà tình thế bắt buộc. Thanh vương đưa tay lắc lắc, để người hầu không cần nói. Hắn nhìn xem Tô Mộ Vũ, khoe miệng có chút dương lên, ám hà nói lời giữ lời. Đương nhiên, nếu như không thành công, ám hà không lấy một xu. Tô Mộ Vũ cười cười. Tốt, vậy bản vương liền tạm thời tin các ngươi một lần. Thanh vương điện hạ cười nói. Ám hà tuyệt đối sẽ không để thanh vương điện hạ thất vọng. Tô Mộ Vũ chậm rãi gật đầu, sau đó thân hình thoát một cái, lại như quỷ mị biến mất. Chính là dung nhập trong hoàn cảnh, thân hình cứ như vậy thời gian dần trôi qua biến mất. Người hầu dùng sức dụi mắt một cái, hắn chưa bao giờ tin những này quái lực loạn thần sự tình, nhưng nhìn đến trước mắt chi cảnh cũng không khỏi kinh hãi không gì sánh được. Tuổi trẻ thanh vương cũng rất chấn định, đợi cái kia Tô Mộ Vũ rời đi đằng sau, hắn nhìn thoáng qua trận mắt hốc mồm người hầu một chút, mở miệng yếu ớt. Ám hà có thể tin được sao? Người hầu lấy lại tinh thần, vội vàng ôm quyền hành lễ nói, tự nhiên là tin được, nhưng là điện hạ, La Vong bên kia đã đáp ứng, ám hà hiện tại lại đi ra làm rối, ta bọn họ làm như thế nào tuyển a? Thanh vương rủ xuống lông mày nghĩ mới trả lời, đem ám hà vẽ còn nguyên đưa cho La Võng, nếu như bọn hắn nguyện ý, ta trước tiên có thể giao 5000 hoàng kim làm định kim. Dù sao cuộc làm ăn này ai đi làm đều có thể, chỉ cần có thể giết Bách Lý Lạc Trần cùng Tiêu Nhược Phong là được. Sở dĩ còn muốn giao 5000 lượng hoàng kim làm tiền đặt cọc, là hắn muốn cho La Võng biểu đạt một cái thiện ý. Chương 151, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. Chương 151, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. Phía sau cho dù ám hà thành công cướp đi cuộc làm ăn này, cũng sẽ không tại La Võng nơi đó rơi xuống một cái không tốt ấn tượng. Dù sao, hắn hay là rất cần La Võng dạng này sát thủ tổ chức. Đồng dạng, hắn cũng rất cần ám hà. Vậy thuộc hạ cái này đi làm người hầu ôm quyền hành lễ, sau đó quay người bước nhanh rời đi. Mà bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có phát hiện, tại thanh vương phủ phía bên phải một ngôi lầu các đỉnh, còn đứng lấy một người áo đen. Tên người áo đen kia mặc in nện kết lưới đồ án quần áo, đem thanh vương phủ bên trong phát sinh sự tình đều thu hết vào mắt. Tại tên kia người hầu rời đi đằng sau, người áo đen kia cũng lập tức thả người rời đi, đi vào trên đường cái sau lập tức liền đổi lại một kiện phổ thông áo vải, lẫn vào trong đám người. Người kia ở trong đám người không ngừng xuyên thẳng qua, rất nhanh liền đi tới Thiên Hải khách sạn trước cửa, quay người đi vào. Trưởng quỹ, đến một bát thịt bò kho tương, phải nhanh lên một chút. Người kia gõ gõ quầy hàng. Thời các loại. Một tên nam tử trung niên cường tráng từ quầy hàng đứng lên, lặng yên không tiếng động đem một tờ giấy bắt được trong tay, thoáng hướng trong tay áo bó lấy sau, quay người đi vào sau chủ. Mà cùng lúc đó, Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi đã cưỡi lên quái mã, hướng Càn Đông thành chạy như bay. Tuyết Nguyệt thành khoảng cách Càn Đông thành rất gần, cho nên bọn hắn so với Tiêu Nhược Phong phải nhanh một ngày đến. Phi buôn một ngày, Cái kia trang trọng uy nghiêm Càn Đông Thành ba chữ rốt cục ánh vào tầm mắt của bọn họ. Đây chính là ngươi từ nhỏ đến lớn địa phương a. Diệp Đình Chi cưỡi ngựa đi theo Bách Lý Đông Quân xông vào trong thành. Đúng vậy à, ta thường xuyên tại trên con đường cái này cưỡi ngựa, lần trước cưỡi ngựa tựa như là tại một năm trước. Trở lại cái này Càn Đông Thành, Bách Lý Đông Quân suy nghĩ ngàn vạn. Hơn một năm trước đó, hắn đi theo Tiêu Nhược Phong, Tô Trường Ca, Lôi Mộng Sát rời đi Càn Đông Thành, tiến về Thiên Khải Thành cầu học, bái sư học đường. Hơn một năm sau, hắn đã thành trên giang hồ ít có cao thủ tuổi trẻ, trở lại chốn cũ. Có thể hơn một năm nay thời gian, hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, giống như là đem hắn đời này có thể kinh lịch đều ôn lại một lần. Thời gian trôi qua thật nhanh a, hắn thì thào nói. Diệp Đình Chi quay đầu nhìn hắn một cái, mỉm cười, đúng vậy a, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong ký ức của hắn, Bách Lý Lạc Trần còn dừng lại tại hơn 30 tuổi dáng vẻ. Bách Lý Thành Phong hay là cái kia uy phong lẫm lâm thế tử gia, đồng thời vì một nữ tử lật ngược một cái thế gia, cưới trở về hiện tại thế tử phi, oanh động toàn bộ Thiên Khải Thành. 22 bây giờ vật đổi sao rời, sớm đã cảnh còn người mất. Trên đường cái, tiếng người huyên náo. Hai tên thiếu niên phóng ngựa giờ roi, trên đường nhân mã nhao nhao né tránh. Đám lái buôn còn tại phẫn nộ, đây là ai như thế không có tố chất, vậy mà tại trên đường cái phóng ngựa. Nhưng cẩn thận xem xét, đó không phải là bọn hắn Càn Đông Thành tiểu công tử sao? Nhất là tọa hạ thất kia màu đỏ liệt mã, bọn hắn có thể quá quen thuộc, chính là tiểu công tử gió mạnh câu a tiểu công tử, ngươi trở về à? Đám lái buôn phất tay nhiệt tình chào hỏi. Trở về? Bản tiểu gia từ Thiên Khải Thành trở về. Bách Ly Đông Quân phất tay thăm hỏi. Vị này từ nhỏ đã tại Càn Đông Thành cưỡi ngựa từ một đầu này chạy như bay đến một đầu khác tiểu công tử, đi Thiên Khải Thành thời gian một năm rốt cục lại trở về. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, đám lái buôn đều vô cùng kích động. Nhìn không ra, ngươi vẫn rất được hoan nghênh đó a. Diệp Đình Chi cười nói. Đó là đương nhiên, nhớ năm đó ta từ thành đầu kia chạy như bay đến đầu này, ai không biết ta vị này Càn Đông Thành tiểu bá vương a. Bách Ly Đông Quân đắc ý nói. Diệp Đình Chi sửng sốt một chút, dở khóc dở cười vô vô cái chán, ngươi lại còn coi ta là đang khen ngươi đây. Bách Ly Đông Quân vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, ta còn thực sự cho là ngươi tại khen ta, mặc dù cái này khen người kỹ thuật chẳng ra sao cả. Diệp Đình Chi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào phía trước, một tòa rộng lớn tráng lệ phủ đệ xuất hiện ở trước mắt. Đó chính là ngươi Trấn Tây Hầu phủ đi. Đúng vậy, rốt cục về nhà. Bách Lý Đông Quân lôi kéo dây cương, trung bình tấn ngừng lại, sau đó duỗi lưng một cái, từ trên lưng ngựa xoay người xuống. Hầu phủ cửa ra vào thủ vệ nhìn thấy Bách Lý Đông Quân, cả người đều ngây ngẩn cả người. Tiểu công tử, là tiểu công tử đi, ngài làm sao Bách Lý Đông Quân đi ra phía trước, làm sao, không biết tiểu gia ta rồi. Nhanh đi cùng gia gia nói một tiếng, liền nói ta Bách Lý Đông Quân trở về. Ấy được rồi. Thủ vệ kích động chạy vào trong hầu phủ, một bên chạy một bên kêu to, hầu gia, thế tử phi, tiểu công tử trở về. Đợi thủ vệ kia chạy vào trong phủ, Bách Lý Đông Quân đưa tay vô vô Diệp Đình Chi bả vai, cười nói, đi, sư minh dẫn ngươi đi nhận thức một chút gia gia của ta cùng Bách Lý Thành Phong. Không cần nhận biết, có khả năng hay không ta khi còn bé chỉ thấy qua. Diệp Đình Chi sờ lên cằm nhíu mày, khi còn bé gặp qua. Bách Lý Đông Quân sửng sốt một chút. Diệp Đình Chi đưa tay vô bờ vai của hắn cười to, ngươi còn chưa ra đời, ta liền đã quen biết. Hai người đi vào trong hầu phủ. Bách Lý Đông Quân xe nhẹ đường quen đem Diệp Đình Chi dẫn tới hầu phủ chính đường. Hai người vừa mới ngồi xuống, chỉ thấy Bách Lý Lạc Trần, Bách Lý Thành Phong cùng Thế Tử Phi nhao nhao chạy tới. Đông Quân, ngươi tại sao trở lại? Ra ra. Bách Lý Đông Quân nhìn thấy người nhà, lập tức lệ nóng doanh trọng, vội vàng ôm quyền hành lễ. Hảo tiểu tử, đi ra ngoài hơn một năm, trở nên tráng thật không ít ta. Bách Lý Thành Phong đem nhi tử trên dưới đánh giá một lần. Một năm trước trắng tinh, gầy gò yếu ớt tiểu tử, bây giờ cũng cao lớn không ít ta, làn da đều bị rám đen, hẳn là chịu không ít khổ a. Thế Tử Phi tiến lên, đau lòng sờ lấy Bách Lý Đông Quân gương mặt. Vẫn được, không thế nào vất vả. Bách Lý Đông Quân cười cười, sau đó đem Diệp Đình Chi túm đi lên, giới thiệu nói, ra ra, vị này là Diệp Vũ tướng quân nhi tử. Cái gì? Lao Diệp nhi tử? Bách Lý Lạc Trần giật mình, Diệp Vũ cả nhà không phải là bị Thái An đế đều giết sao? Lại còn có huyết mạch lưu lại. Diệp Đình Chi tiến lên ôm quyền hành lễ nói, chất tử Diệp Vân, gặp qua hầu gia. Diệp Vân, thật là ngươi. Bách Lý Lạc Trần kinh hô lên. Huống chi là Bách Lý Thành Phong cùng Thế Tử Phi, hai người cũng rất giật mình. Diệp Vũ đại tướng quân xảy ra chuyện trước đó, bọn hắn năm đó còn ôm qua Diệp Vân đâu, không nghĩ tới lập tức đều lớn như vậy. Bách Lý Lạc Trần đi đến Diệp Đình Chi trước mặt, rồi ra hai tay vô vô hai cánh tay của hắn, là Diệp Vân đứa nhỏ này, cùng lão Diệp dáng dấp đơn giản giống nhau như lúc. Ra ra, bây giờ không phải là nói chuyện này thời điểm. Bách Lý Đông Quân vội vàng nói, Thiên Khải Thành bên kia không cần phải nói, ra ra đã sớm biết. Bách Lý Lạc Trần trầm giọng nói, Trấn Tây Hầu phủ tại Thiên Khải Thành cũng có thám tử, chính là vì phòng ngừa một ngày này đến, bị đánh trở tay không kịp. Nhưng bây giờ đánh bọn hắn một trở tay không kịp, ngược lại là Bách Lý Đông Quân. Thế Tử Phi đại mi nhíu chặt, Đông Quân, lúc này ngươi không nên trở về tới. Ta trở về bảo hộ gia gia a. Bách Lý Đông Quân cười nói. Bách Lý Lạc Trần cười ha ha một tiếng, tiểu tử, võ công còn không có học tinh đâu, liền muốn bảo hộ gia gia. Còn nữa nói, gia gia bây giờ còn không có đến cần ngươi bảo vệ lúc sau đâu. Ai nói ta không có học tinh? Mấy tháng này ta tại Tuyết Nguyệt Thành ngẩn đến khá tốt. Bách Lý Đông Quân không phục kêu lên, sư minh dạy ta rất nhiều võ công, ta hiện tại thế nhưng là chuẩn trời 860 cảnh cao thủ. Không sai hầu gia, ta cùng Đông Quân hiện tại võ công, cho dù là thiên cảnh cao thủ tới cũng không sợ. Diệp Đình Chi gật đầu cười nói. Bách Lý Đông Quân lại bổ sung, mà lại lần này là sư minh để cho chúng ta trở về. Tô Trường Ca sao? Bách Lý Lạc Trần người một nhà nhìn nhau một chút. Tô Trường Ca để Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi lúc này tới, có phải hay không có dụng ý gì à? Thế Tử Phi đưa tay sờ lên tóc của con trai, Đông Quân à, đem ngươi sư minh lời nhắn nhủ, cẩn thận một chút nói cho tại chúng ta cũng tốt làm xuống một bước an bài. Mẹ, đừng có gấp a, ta đang có ý tứ này đâu. Bách Lý Đông Quân nhếch miệng cười một tiếng. Sư minh là như thế này dự định Bách Lý Lạc Trần, Bách Lý Thành Phong cùng Thế Tử Phi nghe Tô Trường Ca dự định sau, cũng không khỏi cười khổ một tiếng. Nguyên lai, vị này Trường Ca công tử là muốn nhất tiễn xong điều à, đã kiếm lời thanh vương tiền, lại đem mục tiêu trực chỉ ám hạ. Đích thật là giỏi tính toán. Bách Lý Thành Phong đưa tay sờ lên tóc của mình, khe khẽ thở dài, trong lòng không khỏi cảm khái và phần. Người ta nhi tử bao nhiêu lợi hại à, võ công cao cường thì cũng thôi đi, còn cưới nhiều như vậy nàng dâu, còn gây dựng khổng lột như vậy thế lực ngầm la võng. Lại nhìn con của mình, võ công không cao bao nhiêu, cũng không có nhân tình, càng đừng đề cập thành lập cái gì thế lực. Thật sự là người so với người có thể tức chết cá nhân a. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thốt ra, nếu là Trường Ca công tử là con của ta tốt biết bao nhiêu a. Bách Lý Lạc Trần, Thế Tử Phi, Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi đều ngây ra như phỗng. Tuyết Nguyệt Thành, Thương Hải Sơn Trang, tiếng đàn róc rách như nước chảy tinh tế tỉ mỉ, du dương ở trong không khí, để cho người ta cảm nhận được một loại điểm tĩnh cùng bình thản. Làn điệu du dương, chúng nữ đón tiếng đàn nhanh nhẹn nhảy múa, mũi kiếm giao thoa, vang lên thanh thúy tiếng kim loại vang, cùng tiếng đàn kết hợp tấu lên một khúc mỹ diệu chương nhạc. Kinh Nghê lúc trước viện trở về, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi vào Tô Trường Ca trước mặt. "Chủ nhân, Càn Đông Thành bên kia đến tin tức." Tiếng đàn im bặt mà dừng. Tô Trường Ca khẽ cười một tiếng, nói một chút. Bách Lý Lạc Trần cùng Tiêu Nhược Phong đều đồng ý tướng công kế hoạch, bọn hắn biểu thị sẽ phối hợp. Kinh Nghê một bên báo cáo, một bên đem tờ giấy bỏ vào Tô Trường Ca trước mặt. Tô Trường Ca lắc một cái tờ giấy kia, đem phía trên nội dung quét qua xuống. Tiêu Nhược Phong cùng Bách Lý Lạc Trần trong đêm rời đi Càn Đông Thành, Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi mai phục tại trong đội xe, tùy thời mà động. "Không tệ, không tệ, sự tình đã dựa theo chúng ta trong dự đoán như thế tiến hành." Tô Trường Ca cười cười, đưa tay ôm Kinh Nghê eo nhỏ nhắn, đưa nàng kéo đến trong lực đến. "Cái kia ám hạ bên đó đây, bọn hắn phái ra người nào? Lại dự định ở nơi nào ra tay? Tin tức đều dò thăm sao?" "Đều đã dò thăm." Kinh Nghê nhu mị cười một tiếng, đưa tay từ trong ngực móc ra tờ giấy thứ hai. Tô Trường Ca đem Càn Đông Thành tờ giấy buông xuống, cầm qua Kinh Nghê trong tay tờ giấy tinh tế xem. "Ôi, ám hạ lần này vì cùng chúng ta đoạt mối làm ăn, thế nhưng là ra vốn liếng lớn a. Ngay cả đại gia trưởng bên người nện ảnh sát thủ đoàn bên trong 12 cầm tinh đều tới." Chương 152, mang theo nện kết lưới đồ án. Chương 152, mang theo nện kết lưới đồ án. Tô gia vẫn là Tô Sương Hà dẫn đội. Tạ gia vậy mà cũng tới người. Tạ Tam gia chết về sau, Tạ gia lại còn có cao thủ. Tạ Cửu Thành, đoán chừng cũng là Tiêu Giao Thiên cảnh cao thủ à, còn có cảm tạ với không cảm tạ, Tạ Kế Đao. Mộ gia đâu? Mộ gia là Mộ Thanh Dương cùng Mộ Bạch, cộng thêm hơn mấy cái Mộ gia sát thủ. Ai, Mộ gia làm ám hạ một trong tam đại gia tộc, thật sự là quá yếu. Tốt xấu đương nhiệm đại gia trưởng hay là Mộ gia người đâu, làm sao không bỏ được phái thêm điểm cao thủ đi ra à? Nếu là phái thêm điểm cao thủ đi ra, trận chiến này liền có thể để ám hạ tam đại thế gia mất cả chỉ lẫn trải. Kinh Nghê che miệng phốc một tiếng cười một tiếng. Ám hạ tới những người này, đã là ám hạ bên trong sức chiến đấu cao nhất. Tô gia, Tạ gia, Mộ gia tam đại thế gia cao thủ liên hợp xuất động, so với một lần trước mai phục Bách Lý Đông Quân lúc đội hình có thể mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như cái này cũng không tính là nhiều nói, làm sao mới tính nhiều a? Đương nhiên, ám hạ sai phái ra nhiều cao thủ như vậy, cũng là tại liều chết đánh cược một lần. Đọ sức thành công, ám hạ liền có thể trọng trấn cờ trống. Nếu như không thành công, ám hạ liền triệt để không có, thậm chí lùi lại từ đây lịch sử võ đài cũng không phải là không thể được. Lục Kiếm Nô bọn hắn đã ở trên đường sao? Tô Trường Ca hỏi. Kinh Nghê nhẹ nhàng gật đầu, đã ở trên đường, đã sớm mai phục tại ám hạ địa điểm phục kích. Người của chúng ta có phải hay không hơi ít ta? Tô Trường Ca cười nói, ám hạ phái nhiều người như vậy, chúng ta liền 6 vị chữ thiên cấp sát thủ, cộng thêm bên trên 10 cái chữ địa cấp sát thủ, có phải hay không không đủ liều đó à? Chủ nhân nếu là cảm thấy thiếu đi, vậy ta cùng Huyền Tiễn cũng cùng đi chiếu cố ám hạ. Kinh Nghê hỏi. Tô Trường Ca cười cười, ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi, chỉ là một cái ám hạ liền muốn tất cả chữ thiên cấp sát thủ xuất mã, vậy quá để mắt bọn hắn. La Vong tất cả chữ thiên cấp sát thủ, bao quát Sơn Trang Huyền Tiễn cùng Kinh Nghê, đều bị hắn dùng huyết bổ để từng cường hóa, một thân công lực thẳng bức thần du bên cạnh. Ám hạ phải là mạnh cỡ nào à, cần nhiều như vậy nửa bước thần du chữ thiên cấp sát thủ mới có thể giết bọn hắn. Tô Trường Ca vô vô Kinh Nghê eo nhỏ nhắn, để nàng đứng lên, hắn cũng đứng dậy đi tới bên cạnh trước bàn sách, cầm lấy bút lông tại trên thư viết xuống một hàng chữ, sau đó đưa cho Kinh Nghê. Để cho người ta đi đưa cho Bách Lý Đông Quân, để bọn hắn đến nơi này sau cẩn thận một chút, đừng chết thật. Minh Bạch. Kinh Nghê nhận lấy thư, gấp gọn lại sau đi ra ngoài. Một bên khác, 600 kim nô vệ hộ tống một chiếc xe ngựa trùng trùng điệp điệp từ Càn Đông thành phi nước đại mà ra. 600 người, hộ tống một chiếc xe ngựa. Đây cũng là Bắc Ly từ trước tới nay cao nhất quy cách đãi ngộ. Bởi vì tại trong chiếc xe ngựa kia ngồi không phải người khác, chính là lấy sắt thần quan danh chấn tây đợi Bách Lý Lạc Trần. Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi làm người tùy hành, cưỡi ngựa đi theo bên cạnh xe ngựa. Thái An Đế để Bách Lý Lạc Trần có thể mang 10 người tùy hành, nhưng là Bách Lý Lạc Trần chỉ dẫn theo 6 người. Một cái khuôn mặt mỹ lệ, dáng người nở nang nữ tử, một cái mặt mũi tràn đầy bóng loáng đầu bếp, một cái lạnh lùng thiếu niên, cộng thêm cái trước lão đầu. Tăng thêm Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi cùng một chỗ, vừa vặn 6 người. Tiêu Lực Phong cưỡi bạch mã, thân mang màu vàng nhạt kim giáp, áo choàng phần phật, rất là oai hùng. Hắn quay đầu nhìn một chút đang ngồi ở trong xe chợp mắt Bách Lý Lạc Trần, lại nhìn một chút hắn mang mấy tên tùy tùng kia, cuối cùng ánh mắt rơi vào phía sau Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi trên thân hai người. Thực sự không nghĩ tới, hắn vậy mà lại tại Càn Đông Thành gặp lại Bách Lý Đông Quân, hơn nữa còn gặp được Diệp Đình Chi. Chỉ là có chút xấu hổ. Còn nhớ rõ hắn lên một lần đến Càn Đông Thành thời điểm, đem Bách Lý Đông Quân mang đến Tiên Khải Thành. Lần này hắn đi vào Càn Đông Thành, là đem Bách Lý Lạc Trần mang đến Tiên Khải Thành. Tiêu Nhược Phong khẽ thở dài một tiếng, có đôi khi thật tưởng tượng trưởng ca như thế, dỡ xuống một thân gánh nặng, mang theo một đám hồng nhan chi kỷ rời xa Thiên Khải Thành, rời xa cái kia hỗn loạn sông hồ. Ngay lúc này, một tiếng ưng khiếu lên đỉnh đầu vang lên. Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái hải đồng xanh lướt qua đỉnh đầu. Kim Ngô vệ bọn họ còn tưởng rằng là địch tập, mấy chục người loạn thành một đoàn. Tiêu Nhược Phong trên mặt khó nén đối với mấy cái này Kim Ngô vệ thất vọng, lên tiếng gầm thét. Loạn cái gì? Thân là bảo vệ Thiên Khải Kim Ngô vệ, một chút xíu động tĩnh liền để các ngươi như vậy kinh hoàng, còn thể thống gì? Những cái kia bị cở mắng người cả đám đều cảm thấy rất mất mặt, trên mặt không ánh sáng. Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi nhìn nhau cười một tiếng, đột nhiên một vật nện vào Bách Lý Đông Quân trên đầu, từ từ lăn xuống đến. Bách Lý Đông Quân phất tay tiếp được, nhìn kỹ, lập tức thở dài nhẹ nhõm. May mắn, không phải là bị kéo trên đầu. Ông Trúc. Diệp Đình Chi thăm dò nhìn sang, nhìn thấy Bách Lý Đông Quân nắm trong tay lấy một cây tiểu trúc còn sau, lập tức đoạt lại, sau đó một chỉ đưa nó cho bấm nát. Thư. Bách Lý Đông Quân nhìn thấy Diệp Đình Chi từ cái kia trong ống trúc lấy ra một phong thư, lập tức cau mày. Hẳn là sư minh chuyển đến, để cho chúng ta nhìn xem viết cái gì. Diệp Đình Chi lắc một cái giấy viết thư, đưa nó mở ra hoàn toàn đến. Bách Lý Đông Quân cũng xuống tới, đem phía trên kia nội dung đều quét một lần, liền hoàn toàn không có chú ý tới Tiêu Nhược Phong đứng tại phía trước. Ấy ấy ấy, nhìn một chút đường. Tiêu Nhược Phong đội vàng nhắc nhở. Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi lúc này mới kịp phản ứng, liền đội vàng kéo dây cương. Ai chuyển đến thư, trường ca sao? Tiêu Nhược, Cao Minh Triệu, gió hỏi. Hai người nhẹ gật đầu, Diệp Đình Chi đem giấy viết thư đưa tới, ngươi cũng nhìn xem. Tiêu Nhược Phong tiếp nhận giấy viết thư nhìn một chút nội dung sau, không khỏi cười khẽ một tiếng, vì ta cùng Trấn Tây đợi đầu người, ám hà thật sự là không lưu dư được a. May mắn, lần này có sư minh giúp chúng ta dò xét tin tức, không phải vậy chúng ta xác định vững chắc chúng ám hà mai phục. Diệp Đình Chi trầm giọng nói. Đúng vậy a. Tiêu Nhược Phong nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn càng may mắn mình còn có Tô Trường Ca vị sư đệ này. Không phải vậy bọn hắn phải đối mặt không chỉ là ám hà, còn có cái kia càng khủng bố hơn, thẩm thấu đến Bắc Ly mỗi một hẻo lánh la võng. Tiêu Nhược Phong dùng trong tay thốn kình đem thư bóp vỡ nát, sau đó đem đầu ngựa thay đổi đến phía trước, tiếp tục đi tới mắt. Đội ngũ bởi vì cái kia hải đồng xanh mà ngừng lại, hiện tại lại bắt đầu tiếp tục đi tới. Tiêu Nhược Phong tại bên cạnh xe ngựa cưỡi ngựa, đem sẽ phải phát sinh sự tình, nói cho trong xe ngựa Bách Lý Lạc Trần. Ngay tại chợp mắt bên trong Bách Lý Lạc Trần nghe được hắn báo cáo sau, có chút mở hai mắt ra, khẽ cười một tiếng, ám hả, một đám tôm tép nhãi nhép thôi. Tới. Giữ lại cong lên ria mép người trẻ tuổi vuốt vuốt trong tay thanh đao nhỏ, ánh mắt ngắm nhìn phương xa, ý cười nghiền ngẫm. Thật sự là trùng trùng điệp điệp à, vì bảo hộ vị này Trấn Tây Hầu, chọn vẹn xuất động nhiều như vậy kim nô vệ. Dù sao đây chính là Trấn Tây đợi Bách Lý Lạc Trần, nếu là hắn chết tại trên đường, Bắc Ly trời liền sập. Tô Mộ Vũ từ người trẻ tuổi sau lưng chậm rãi đi tới, hắn đã đem trong tay ô giấy dầu mở ra, mặc dù kia sáng bóng như mới, chớp lóe nhấp nháy. Ria mép người trẻ tuổi thở dài một hơi, có đôi khi là thật không muốn giết hắn à, ngươi cũng biết, lao ra tử đối với hắn thế nhưng là bội phục rất à. Tô Mộ Vũ thản nhiên nói, không còn cách nào, ám hạ không gian sinh tồn tại bị La Vong một chút xíu từng bước xâm chiếm. Nếu như chúng ta không làm ra hơi lớn động tác tới, ám hạ khả năng liền bị La Vong từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Ria mép người trẻ tuổi nghe hắn sau, liên tục gật đầu đồng ý, nhưng là hắn liền không rõ. Cô này tên là La Vong thế lực đến cùng là ai làm ra? Bằng vào ám hà mạng lưới quan hệ, vậy mà không có dò xét đến La Vong một chút tin tức. La Vong nội bộ có bao nhiêu cao thủ, lại hết thể có bao nhiêu sát thủ? La Vong chủ nhân là ai? Ám hà tra xét một năm, vậy mà không có điều tra ra. Ria mép người trẻ tuổi khẽ thở dài, lúc này một chiếc xe ngựa ánh vào tầm mắt của hắn, hắn lập tức cầm tiểu đao truy thủ. Chỉ có hai dặm, muốn hay không động thủ? Trước không đội, các loại La Vong xuất thủ, sau đó chúng ta lại động thủ. Tô Mộ Vũ mỉm cười, cái này gọi bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Nếu như thuận lợi, còn có thể bắt đến mấy cái đầu lưỡi, ép hỏi ra La Vong tin tức. Ria mép người trẻ tuổi nhẹ gật đầu, tay phải tiếp tục thưởng thức lên thanh đao nhỏ, 950 ánh mắt lại nhìn ra xa hướng địa phương khác. Tạ gia cùng Mộ gia người hẳn là đều đến đi. Đều tại phụ cận mai phục đâu? Tô Mộ Vũ trả lời. Hiện tại liền nhìn La Vong muốn làm sao động thủ. Ria mép người trẻ tuổi cười cười, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngựa kia. Xe ngựa từ trên đường núi chạy vội mà qua, dương lên màu nâu bụi đất, che lại ánh mắt. Ngay lúc này, một đạo ngân quang từ xa đến gần bẽ tới. Tại cái kia bụi đất tung bay bên trong đặc biệt có thể thấy rõ ràng. Toàn quân cảnh giới. Tiêu Nhược Phong đưa tay đặt tại trường kiếm bên hông bên trên, phát ra một tiếng quát chói tai. 600 tên kim nô vệ, tối thiểu nhất có 4-500 người đồng thời rút ra trên người đao. Nhưng còn có mười mấy cái tứ phương mà mịt, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng không phải do bọn hắn có phản ứng gì. Hai bên rừng cây bỗng nhiên truyền đến thanh âm sảng sảng, 10 tên người mặc áo đen kiếm khách từ trong đó chạy vội mà ra, xông vào trong đám người kia. Là ám hạ hay là La Võng? Tiêu Nhược Phong nghĩ nghĩ, trong đó một tên người áo đen đã vọt tới trước mặt hắn, mang theo trường kiếm chém ngang đi qua. Tiêu Nhược Phong thấy rõ ràng, người áo đen kia trên mặt khăn che mặt mang theo nện kết lưới đồ án, là La Võng người. Tiêu Nhược Phong gầm thét một tiếng, La Võng, các ngươi muốn chết? Đây là tín hiệu. cho những cái kia đã rút đao kim nô vệ cùng Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi đám người tín hiệu, là phe bạn, đừng ngộ thương. Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi thấy thế, từ trên lưng ngựa nhảy lên một cái, hai người trong nháy mắt rút kiếm, chỉ ít ngăn cản 4-5 cái muốn vọt tới ngựa. Cắt, xe bên này là vong sát thủ. Bắt đầu, Diệp Mép người trẻ tuổi cầm tiểu đao chui đao, chúng ta có thể động thủ a? Không nóng nảy, các loại La Vong cùng Tiêu Nhược Phong bọn hắn đánh trước một hồi, chết càng nhiều người, càng đối với chúng ta có lợi. Tô Mộ Vũ nhìn về phía địa phương khác, xem ra Tạ gia cùng Mộ gia cùng bọn hắn đều là một cái ý nghĩ, ai những này chính là La Vong tới sát thủ a, nhưng là giống như không quá trải qua dùng a. Diệp Mép người trẻ tuổi cười. Chớ xem thường La Vong người, khả năng đây chỉ là bọn hắn tiên phong bộ đội, cao thủ còn tại phía sau. Tô Mộ Vũ nói ra. Chương 153, Kim Cương trừng mắt cùng nhau, Tà Ma đều là e ngại. Chương 153, Kim Cương trừng mắt cùng nhau, Tà Ma đều là e ngại. Thật là như vậy phải không? Diệp Mép người trẻ tuổi nhìn phía dưới, đám kia La Vong sát thủ đống nhiên tập kích, quả thực đem những cái kia kim nô vệ đánh trở tay không kịp. Nhưng những cái kia kim nô vệ cũng không có trong tưởng tượng như vậy phế vật, ngược lại lập tức liền tổ tốt trận thế tiến hành phản kích. Chỉ chốc lát sau, vậy mà đem đám kia La Vong sát thủ cho bắt được. Tô Mộ Vũ cảm giác tình huống có chút không đúng. La Vong thật chỉ có thực lực như vậy? Tạ gia cùng Mộ gia giống như bắt đầu động thủ. Diệp Mép người trẻ tuổi quay đầu nhìn về phía nơi khác, nơi đó cũng có mấy chục người nhảy lên mà ra. Chính là Tạ gia cùng Mộ gia bọn sát thủ. Vậy chúng ta cũng động thủ đi, đừng để La Vong người cùng Tiêu Nhược Phong, Bách Lý Lạc trần trượt là được. Tô Mộ Vũ chuyển động một chút ô giấy dầu, còn có, nếu như tình huống không đúng liền lập tức rút lui. Minh Bạch Diệp Mép người trẻ tuổi nhếch miệng cười một tiếng, sau đó điểm đủ bay vút ra ngoài. Bảy trận, đối địch. Tiêu Nhược Phong hai mắt nhắm lại, đối thủ chân chính rốt cục xuất hiện. Đúng. Hơn 500 cái kim nô vệ dương lên song đao, đao quang hiển hách. Diệp Mép người trẻ tuổi dẫn đầu tìm tới Tiêu Nhược Phong, tiểu đao xẹt qua hoàn mỹ đường cong, chém về phía Tiêu Nhược Phong huyết hầu. Tiêu Nhược Phong huy kiếm đón đỡ xuống dưới, đưa tang sư Tô Sương Hà lại gặp mặt. Làm sao, các ngươi lại dự liệu được hành động của chúng ta? Tô Sương Hà nhíu mày. Lần trước ngươi liền không có thể từ trong tay chúng ta mang đi Đông Quân, lần này cũng đừng hòng mang đi Trấn Tây Hầu. Tiêu Nhược Phong gầm thét một tiếng, dùng sức huy kiếm đem Tô Sương Hà đánh bay ra ngoài. Chẳng lẽ lại trùng kế? Tô Mộ Vũ nhíu mày, ô giấy dầu nhẹ nhàng nhất chuyển, bay ra 17 trôi tế kiếm, hướng hai bên bay vụt ra ngoài, thẳng bức Tiêu Nhược Phong mà đi. Hắn một cách này, vừa vặn trở ngại đến Tiêu Nhược Phong lộ tuyến, đem hắn bức ngừng lại. Tô Sương Hà ngẩng đầu nhìn lại, Tạ gia cùng Mộ gia sát thủ đều đã vào sân, cùng kim nô vệ chiến thành một đoàn. Không đúng, là vong sát thủ đâu? Tô Sương Hà sắc mặt có chút chìm chìm, đây chẳng lẽ là La Vong cùng Tiêu Nhược Phong làm cùng? Chuyên môn dẫn dụ bọn hắn ám hà vào cuộc. Tô Mộ Vũ, tình huống không đúng, hắn đội vàng nhắc nhở. Tô Mộ Vũ sắc mặt băng lãnh gật đầu một cái, hắn đương nhiên cũng đã nhìn ra. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại đã bị Tiêu Nhược Phong cho cuốn lấy, muốn bước ra rời đi có chút khó khăn, hiện tại chỉ còn lại có 12 cầm tinh. Nhiệm vụ của bọn hắn mới là trọng yếu nhất, có thể hay không đối với Bách Lý Lạc Trần tạo thành nhất kích tất sát, liền xem bọn hắn. Chỉ cần giải quyết Bách Lý Lạc Trần, Tiêu Nhược Phong liền tốt giết. Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi không ngừng huy kiếm, giết chết mấy cái muốn đi xe ngựa bên này nào tới ám hà sát thủ. Sau đó, hai thanh đao xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, hai người điểm đủ phi tốc rút đi, lúc này mới tránh khỏi bị một đao đánh chết hạ tràng. Người xuất thủ chính là Tạ gia hai vị thiên cảnh cao thủ. Hai vị này thiên cảnh đều là cựu tiêu cảnh đao khách, mặc dù so ra kém Bách Lý Đông Quân lần trước nhìn thấy vị kia Tạ Tam gia, nhưng cũng gần bằng với bọn hắn phía dưới. Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân trực tiếp vận khởi Bất Động Minh Vương Công. Kim Cương trừng mắt cùng nhau, Tà Ma đều là e ngại. Giết. Bất Động Minh Vương Công vận chuyển mà ra, hai người chân khí như sóng triều giống như phun ra ngoài, vậy mà tại trong tích tắc liền vào tiêu giao thiên cảnh. Hai tên Tạ gia cao thủ con ngươi có chút rụt, hai người kia lại còn có loại bí pháp này, trong nháy mắt tăng lên công lực của mình. Có thể không dung bọn hắn sững sờ. Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi đã vọt lên, song kiếm đồng thời hướng phía đối thủ của bọn nó bổ xuống. Thật đánh nhau, chúng ta muốn hay không động thủ hỗ trợ à? Xe ngựa bên kia nô ra một tấm dung mạo đẹp đẽ, trên trán tràn đầy phong tình ngũ quan. Không nóng nảy, còn chưa tới phiên chúng ta động thủ. Bách Lý Đông Quân nhìn phong tình vạn chủng nữ tử một chút, còn giống như có không ít người hướng phía chúng ta bên này tới. Lao nhân chậm rãi giơ lên một đôi không có chút rung động nào con người. Rất nhiều tiếng bước chân từ xa đến gần, động tác của bọn hắn rất nhanh. Bách Lý Lạc Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu. Hết thảy 12 cái lạnh lùng thiếu niên trong nháy mắt rút kiếm, xông ra xe ngựa. Theo sát phía sau là tên kia dung mạo đẹp đẽ, dáng người nở nang nữ tử, nàng động tác nhanh nhẹn lướt ra ngoài xe ngựa sau, giơ chân đá hướng về phía một người. Mà mặt người kia bên trên mặc một thân tự y, đem cái kia luyện chuyển tuyệt luân dáng người vẽ ra nhưng trên mặt đeo một tấm mặt nạ thỏ, nhìn không thấy tướng mạo của nàng. Lại nhìn về phía những cái kia đã vọt tới xe ngựa người phụ cận, trên mặt của bọn hắn đều mang theo khác biệt mặt nạ. Có mặt nạ chuột, có mọc ra sừng trâu mặt nạ, còn có mặt khỉ một dạng mặt nạ. Ám Hà nhận ảnh sát thủ đoàn 12 cầm tinh. Không nghĩ tới Ám Hà ngay cả các ngươi đều đánh ra tới, nữ tử doanh doanh cười một tiếng. Dù sao lần này giết thế nhưng là Trấn Tây Hầu, chúng ta Ám Hà không thể không cẩn thận chút đâu. Trước mặt mang theo mặt nạ thỏ nữ sát thủ tiểu mị cười âm thanh. Nữ tử cười hỏi, nói cách khác, các ngươi làm một kích cuối cùng đúng không? Mang theo mặt nạ thỏ nữ sát thủ cũng không trả lời, nàng cơ một thanh dao găm quét về nữ tử yết hầu. Nữ tử đệm đủ triệt thoái phía sau, hữu kinh vô hiểm tránh thoát tất sát nhất kích này sau, mặt hướng Bách Lý Đông Quân cao giọng hô, Bách Lý Đông Quân, đều đến. Minh Bạch. Bách Lý Đông Quân dùng sức huy kiếm, kiếm khí nặng nề như Thái Sơn giống như, đem trước mặt Tạ gia cao thủ đánh bay ra ngoài. Sau đó, hắn đưa tay bắn ra một viên tụ tiễn, trên không trung nổ tung, thanh âm đinh tai nhức óc. Không tốt. Thấy cảnh này sau, Tô Mộ Vũ cùng Tô Sương Hà bọn người toàn thân phát lạnh. Tụ tiễn trên không trung nổ tung trong nháy mắt đó, ám hà tất cả mọi người toàn thân mát lạnh. Sát khí tới gần, hiện tại hay là mùa thu, lại làm cho người cảm thấy trời đông giá rét. Rút lui. Tô Sương Hà quyết định thật nhanh, đối với Tô Mộ Vũ gào thét một tiếng. Thế nhưng là, một đạo lóe lên ánh bạc mà qua. Một thanh trọng kiếm rạch ra Tô Mộ Vũ ngực, máu tươi vẩy ra đi ra. Ngươi mới vừa nói bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, nhưng không có ý tứ, các ngươi mới là bọ ngựa. Một cái cầm trong tay đại kiếm nam tử che mặt rơi vào Tô Mộ Vũ trước mặt. Tô Sương Hà con ngươi lập tức gấp gáp co vào, trong nháy mắt kế tiếp, thanh đại kiếm kia liền đã rơi vào trước mặt hắn. Chỉ nghe thấy đinh một tiếng giòn vang, thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên, nguyên lai là Tô Mộ Vũ, hắn dốc hết toàn lực đem ô giấy dầu ném ra ngoài, mới giúp Tô Sương Hà ngăn trở cái này tất sát một kích. Đi. Tô Mộ Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Tô Sương Hà mới tỉnh hồn lại, quay người thả người bật lên, liền muốn thoát đi chiến trường này. Có thể một giây sau, một tên bịt mắt lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn nhẹ nhàng vung một thanh kiếm, Tô Sương Hà con ngươi liền rụt trở về, từ không trung đập mạnh xuống dưới. Tô Sương Hà. Tô Mộ Vũ hoảng sợ kêu to. Thanh đại kiếm kia lại lần nữa giết tới đây, một kiếm liền đâm xuyên qua thân thể của hắn. Hắn chết, ngươi cũng phải chết. Cầm trong tay đại kiếm sát thủ lạnh lùng nói. Chiến trường thế cục chuyển biến đến thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức để những cái kia kim lô vệ đều không có kịp phản ứng. Sáu cái sát thủ đã vọt tới trong đám người, giống như chém dưa thái rau giống như, liền đem ám hạ những sát thủ kia toàn bộ giết. Làm sao có thể? Mang theo mặt nạ thỏ nữ tử nhìn xem sáu người kia dễ như trở bàn tay, liền hóa giải ám hạ bọn sát thủ thế công, cả người đều ngây mẩn cả người. Mọi người của các ngươi chết sạch ra. Dáng người nở nang nữ tử doanh doanh cười một tiếng. Tô Sương Hà chết. Tô Mộ Vũ cũng ngã ở một tên cầm trong tay đại kiếm sát thủ trong tay. Tạ ra hai vị cao thủ, càng là không có ngăn trở một thanh cầm trong tay song kiếm thiếu niên, bị cắt đứt đầu lâu. Còn có hai cái dáng người luyện chuyển, lại ngăn trở nửa gương mặt nữ tử, trong nháy mắt liền rảo sát 12 cầm tinh những người khác. Còn có tên kia che mắt lao nhân, hắn đi bộ nhàn nhã giống như xuyên qua đám người, liền đem Tạ ra cùng Tô ra mang tới sát thủ toàn bộ đều giết. Mang theo mặt nạ thỏ nữ tử cắn chặt bối sỉ, đột nhiên nàng cảm giác lưng mát lạnh, đội vàng hướng về phía trước nào tới, đem dáng người kia nở nang nữ tử đụng phải sau lưng. Trường kiếm tại dáng người nở nang nữ tử trước mặt ngừng lại, chỉ kém một ngón tay khoảng cách, liền đưa nàng mở ngực bộ bụng. Dáng người nở nang nữ tử sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt tên kia quanh thân xuyên suốt lấy tà khí nam nhân. Cái kia ghét bỏ ánh mắt, tựa như là đang trách cứ nàng vướng bận. Nữ tử mặt hơi đỏ lên, bóng đen liền thoáng một cái đã qua, cái kia quanh thân xuyên suốt lấy tà khí nam nhân đã thẳng hướng những người khác. Chỉ một thoáng, máu chảy thành sông. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Nhanh đến mức để tất cả mọi người không có kịp phản ứng, trận này đồ sắt liền đã kết thúc. Trên mặt đất đã thây ngang khắp đồng. Chảy xuôi máu tươi, thậm chí đem trọn đầu đường núi đều nhuộm đỏ. Đây chính là võng. Tiêu Nhược Phong dùng mình một cái, là võng chân chính sát thủ. Bách Lý Lạc Trần sắc mặt cũng rất khó coi. Nếu như trận này ám sát là La Võng đến chấp hành, đầu của bọn hắn phải chăng có thể giữ được? Bọn hắn nghĩ, không gánh nổi. Không chỉ là bọn hắn, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Bách Lý Lạc Trần, Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi, Tiêu Nhược Phong, thậm chí Bách Lý Lạc Trần cái kia bốn vị tùy tùng cùng 600 kim nô vệ. Nhưng rất may mắn, La Võng là đứng tại bọn hắn bên này. Kim nô vệ đám người kia đã choáng váng. Cho ăn, cái kia. Đám người kia đến tột cùng là ai a? Là tiếp viện của chúng ta, nhưng bọn hắn cũng quá mạnh đi. Sáu người, bọn hắn chỉ có sáu người, liền giết sạch tất cả mọi người. La Võng, Bắc Ly dưới mặt đất vậy mà ẩn giấu đi hung tàn như vậy tổ chức. Sáu người, không đến 10 hơi thở, lại đem ám hạ người toàn bộ đều giết. Kim nô vệ đám người kia đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nếu như không phải Tiêu Nhược Phong đã nói với bọn hắn, những người này là việc quân, bọn hắn hiện tại đã quỳ xuống đầu hàng. Sáu người này căn bản không phải người, là ma quỷ, là địa ngục bên trong bỏ ra tới ma quỷ. Cấp tốc kiểm kê thi thể, xác nhận tất cả mọi người đã tử vong, cầm trong tay đại kiếm sát thủ lạnh lùng nói. Là, 10 cái La Vong sát thủ lập tức xuất hiện ở phía sau hắn, tiếp lấy lại tứ tán ra ngoài. Vô luận là xuống lấy, hay là đã chết, đều bổ thêm một đao. Cầm trong tay đại kiếm sát thủ đi tới Tiêu Nhược Phong trước mặt, ôm quyền hành lễ, Lang Gia Vương, ám hạ đã giải quyết, các ngươi có thể tiếp tục lên đường. Tiêu Nhược Phong trước gật đầu, sau hiếu kỳ hỏi, các ngươi là thuộc về La Vong đẳng cấp gì sát thủ? Chúng ta là chữ thiên cấp, là La Vong cấp bậc cao nhất. Cầm trong tay đại kiếm sát thủ trả lời rất thẳng thắn. Sư Minh người đâu? Hắn không tới sao? Bách Ly Đông Quân tiến lên hỏi. Chương 154, đòn sát thủ cùng thủ đoạn bảo mệnh. Chương 154, đòn sát thủ cùng thủ đoạn bảo mệnh. Chủ nhân không có tới. Cầm trong tay đại kiếm sát thủ nhàn nhạt trả lời. Bách Lý Đông Quân đưa tay gãi đầu một cái, thật sự là đáng tiếc, ta còn muốn lấy Sư Minh tới, trên đường đi liền có thể nâng cốc luôn hoàn. Vừa dứt lời, đầu của hắn liền bị Diệp Đình Chi vỗ một cái. Diệp Đình Chi tức giận nói, chúng ta lần này đi Thiên Khải thành thế nhưng là có mục tiêu, giết người chúng ta liền phải tranh thủ thời gian rút khỏi đến, đem rượu gì nói cái gì vui mừng. Đem chính sự làm xong, lại về Tuyết Nguyệt thành uống rượu cũng không muộn. Người tên là gì? Tiêu Nhược Phong đột nhiên hỏi. Chúng ta không có danh tự, chỉ có kiếm danh tự. Cầm trong tay đại kiếm sát thủ liếc mắt nhìn hắn. Đã ngươi là chủ nhân bằng hữu, cái kia nói cho ngươi cũng không sao. Chúng ta là Lục Kiếm Nô, về sau có thể xưng hô như vậy. Chúng ta cầm trong tay song kiếm thiếu niên tiến lên cười nói. Lục Kiếm Nô. Thôi. Tiêu Nhược Phong túi đầu lặp lại nhớ tới ba chữ này. Kiếm Nô, Lục Kiếm Nô. Trường ca a trường ca, ngươi đến cùng là từ đâu tìm đến khủng bố như vậy sát thủ a? Nếu như ngươi không phải sư đệ ta lời nói, những người này thật làm cho người ăn ngủ không yên á. Trần Cương đại nhân, đã kiểm kê hoàn tất. Lúc này, một tên La Vong sát thủ đi tới Trần Cương sau lưng, ôm quyền báo cáo, ám hạ 67 người, chết 60, còn có 7 cái chạy. Cái kia 7 cái là ai? Trịnh Cương hỏi. 12 cầm tinh bên trong con chuột, Ma Thỏ, Thị Rắn, Vị Dương, ám hạ tạ ra 2 tên đệ tử, Tô Gia Tô Hồng tức tên sát thủ kia báo cáo. Vừa rồi, nếu như không phải nàng vướng bận, những người kia ta có thể toàn giết quanh thân xuyên suốt lấy tà khí nam nhân ánh mắt như lao, nhìn lướt qua dáng người nở nang nữ tử. Dáng người nở nang nữ tử hai tay ôm ngực, tức giận phủi một chút miệng nhỏ, cái kia tư thái đơn giản tràn đầy phong tình. Cửa này ta chuyện gì a, rõ ràng là ngươi không được, mới khiến cho người ta đào tẩu. Nữ tử trong lòng âm thầm đoán thầm, cũng không dám nói ra. Bởi vì nàng cũng sợ sẽ chính mình sẽ giống những cái kia ám hạ sát thủ một dạng đổ vào nơi này, chính mình còn rất trẻ, còn không có thành thân đâu. A cái kia, vị này là Tô Biệt Tạ, nàng hẳn không phải là cố ý thả đi những người kia. Bách Ly Đông Quân vội vàng nói, nếu như nàng là cố ý, vừa rồi liền đã chết tại dưới kiếm của ta. Quanh thân xuyên suốt lấy tà khí nam nhân liếc qua Bách Lý Đông Quân. Loạn Thần, đợi lát nữa chính mình đi chủ nhân bên kia lãnh phạt đi. Trịnh Cương nói ra. Loạn Thần không cam lòng nhẹ gật đầu, thanh lý thi thể, sau đó rút lui. Trịnh Cương đối với sát thủ áo đen nói ra. Minh Bạch sát thủ áo đen đưa tay vung lên, mặt khác La Vong bọn sát thủ liền lập tức nâng lên địa phương thi thể, ném tới một bên. Ha ha, vẫn rất chuyên nghiệp. Bách Lý Lạc Trần thanh âm từ trong xe ngựa vang lên. Chúng ta là La Vong. Trần Cương nhàn nhạt trả lời. Bách Lý Lạc Trần khẽ cười một tiếng, sau khi trở về thay ta tạ ơn trưởng ca công tử, nếu như không phải hắn, ta đầu người này đã giữ không được. Ta sẽ như thực bẩm báo. Trần Cương khẽ gật đầu sĩ. Tin tức rất nhanh truyền đến Thương Hải Sơn Trang. Chạy 7 cái. Tô trưởng ca sửng sốt một chút, Lục Kiếm Nô xuất thủ, lại còn đã bỏ sót 7 người. Kinh Ngê gật đầu, đem danh sách báo cáo tới. Mã Thỏ. Tô trưởng ca nhìn một chút đảo vong danh sách, tại trên danh sách tìm được cái tên quen thuộc. Người này là Mộ Gia người, tên thật gọi Mộ Vũ Mặc. Kinh Ngê trả lời. Tô trưởng ca cười cười, người này có lẽ có thể trở thành chiếm đoạt tám hạ quân cờ. Ngươi muốn chiếm đoạt tám hạ? Lý Tâm luôn giật mình ngồi tới. Thế nào? Tô trưởng ca hỏi. Không có, chính là nhìn ngươi đối với lần hành động này chú ý như vậy dáng vẻ, còn tưởng rằng ngươi muốn đem ám hạ nhất cử phá hủy đâu. Lý Tâm luôn cười nói. Tô trưởng ca khẽ cười nói, phá hủy bọn hắn làm gì? Đem bọn hắn chiếm đoạt tốt bao nhiêu à? Về sau mặt ngoài là ám hạ, vụ trộm là La Võng, tốt bao nhiêu ngụy trang à? Nhất là bây giờ, ám hạ liên tục 2 lần cỡ lớn nhiệm vụ đều thương vong thảm trọng. Ám Hà đại gia trưởng nhất định làm lẻ 8 số 00 nổi nữa. Thừa dịp cơ hội lần này, một chút xíu áp suất Ám Hà không gian sinh tồn, Ám Hà người tự nhiên sẽ cầu tới tới. Lý Tâm luôn khẽ thở dài một tiếng, Ám Hà chọc phải ngươi vị tổ tông này à, thật sự là gặp vận đen 8 đời. Không có cách nào, thiên hạ không dung hai chủ, La Vong nếu đi đến tình trạng này, không xưng bá thế giới dưới đất, về sau chơi như thế nào? Tô trưởng ca nhún vai. Cái kia Thanh Vương bên kia ngươi bàn giao thế nào a? Lý Tâm luôn hỏi. Không cần bàn giao, hắn hiện tại chính sức đầu mẹ chắn đâu. Tô trưởng ca cười ha hả. Nửa đường muốn giết Bách Lý Lạc Trần cùng Tiêu Nhược Phong không có giết thành. Các loại Bách Lý Lạc Trần cùng Tiêu Nhược Phong đến Thiên Khải Thành, có thể có Thanh Vương chịu được. Huống chi, còn có Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi. Hai người bọn họ, chắc chắn sẽ không buông tha Thanh Vương. Tô trưởng ca đoán chừng, Thanh Vương hiện tại hẳn là ăn ngủ không yên. Chính như hắn suy nghĩ. Khi Thanh Vương biết Bách Lý Lạc Trần cùng Tiêu Nhược Phong bình yên vô sự đi tới Thiên Khải Thành, ngay tại chính mình Thanh Vương phủ bên trong nổi trận lôi đình. Hắn tiện tay nắm lên một vật, liền hướng phía trước người hầu tuổi trẻ đập lên người đi. Không phải nói La Vong cùng Ám Hà xuất thủ, xưa nay không thất thủ sao? Làm sao Bách Lý Lạc Trần liền nên ngăn tới? Bản vương đưa nhiều như vậy hoàng kim, chính là như vậy kết quả sao? Nhanh đi, nói cho La Vong cùng Ám Hà, hiện tại lập tức liền đi đem Bách Lý Lạc Trần giết cho ta. Nếu không ta không thà cho bọn hắn. Người hầu tuổi trẻ nơm nớp lo sợ cúi đầu, không dám nói lời nào. Nhưng vô luận là tại Thiên Khải Thành nội sát Bách Lý Lạc Trần, vẫn là đi tìm La Vong cùng Ám Hà tính sổ sách, đây đều là không thực tế. Bách Lý Lạc Trần nếu như chết tại Thiên Khải Thành, trấn Tây hầu phủ 300, không 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 phá phong đặc lập khắc liền đánh vào Thiên Khải Thành. Thái An đế vì lắng lại Bách Lý gia cùng phá phong quân lửa giận, tất nhiên sẽ đem hắn đẩy đi ra con nổi. La Vong cùng Ám Hà lại là trên giang hồ nhất đẳng sát thủ tổ chức. Trong tay hắn chút nhân mã này, căn bản cũng không đủ người ta giết. Tuổi trẻ Thanh Vương càng nghĩ càng bị khuất, lại nắm lên một cái lư hương đập tới, chính nện vào người hầu tuổi trẻ trên đầu, nện đến hắn mắt nổi đồng đóm, kém chút choáng ở chỗ này. Tươi mới quả đào, còn có chuối tiêu, chứa hoa quả đĩa, trên bàn có cái gì liền nện cái gì. Nếu không phải hắn chuyển không dậy nổi băng ghế đá kia, hắn đều muốn đập tới. Đập loạn một trận sau, Thanh Vương cảm xúc lúc này mới dần dần bình phục lại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Ám Hà cùng La Vong đều thất bại rồi? Người hầu tuổi trẻ lúc này mới lên tiếng, tựa như là bởi vì 6 người đem Ám Hà người toàn giết, dẫn đến nhiệm vụ thất bại. 6 người kia là ai? Thanh Vương trầm giọng hỏi. Người hầu tuổi trẻ trả lời, không có điều tra ra, nhưng có người tại Tây Nam đạo gặp qua bọn hắn. Tiến gia cùng Cố gia thông gia sau khi thất bại, Tiến gia gia chủ đương thời Yến Lưu Ly mang về 6 cá nhân, chính là bọn hắn. Yến Lưu Ly, nói như vậy là Tô trưởng ca bồi dưỡng người. Thanh Vương sắc mặt có chút chìm chìm. Hiện tại Thiên Khải Thành người nào không biết, Yến gia gia chủ đương thời Yến Lưu Ly là Tô trưởng ca hồng nhan chi kỷ. Người bên cạnh nàng xuất hiện ở nơi đó, cái kia tất nhiên là Tô trưởng ca an bài không sai. Cái này Tô trưởng ca, nhiều lần cùng ta đối nghịch. Thanh Vương nắm chặt nắm đấm nặng nề mà gõ một cái bàn. Người hầu tuổi trẻ toàn thân run lẩy bẩy. Thanh Vương thanh âm gần như tuyệt vọng, còn có Bách Ly Đông Quân cùng Diệp Đình Chi, hai người bọn họ lần này vào kinh tuyệt đối sẽ không buông tha bản vương. Trung quanh không người nào dám đáp lời, cho dù là hắn sủng ái nhất mấy cái kia cơ thiếp, đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Người hầu tuổi trẻ châm đấu rót một chút, lúc này mới ôm quyền trả lời, điện hạ chớ hoảng sợ, Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi đi theo Bách Lý Lạc Trần cùng đi đến Tiên Khải Thành, chẳng phải là cho chúng ta cái cơ hội một lưới bắt hết. Thanh Vương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt của hắn như dao sắc bén, để người hầu tuổi trẻ vừa nói dứt lời liền dùng mình một cái. Cơ hội? Cơ hội cái đầu của ngươi? Hắn đem cái bàn đặt tới, chính nện ở trẻ tuổi người hầu trên thân, đau đến hắn nghe răng trợn mắt ngã trên mặt đất, nhưng lại không thể không lập tức đứng lên tiếp tục tùy tốt. Tuổi trẻ Thanh Vương hừ lạnh một tiếng, thật muốn dễ dàng giết như vậy nói, ở trên đường liền đã giết đi. Hiện tại không biết Tô Trường Ca cho Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi chuẩn bị gì đón sát thủ cùng thủ đoạn bảo mệnh. Chớ nói chi là, còn có một cái lang gia Vương Tiêu Nhược Phong tại, hắn có thể đối với Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi hạ thủ được. Thanh Vương sắc mặt âm trầm như mặt nước, ngồi xuống trùng điệp thở hổn hển, bình phục một chút táo bạo cảm xúc. Lớn giám bên kia có tin tức gì không? Người hầu tuổi trẻ di chuyển trên đầu gối đến đây, thái giám chỉ chuyển tới một phong thư, trên thư chỉ có một chữ. Chữ gì? Các loại chờ. Tuổi trẻ Thanh Vương ngửa đầu sờ lên cái cằm, lớn giám để chờ cái gì? Trong hoàng cung, Bình Thanh Điện là Thái An Đế tầm cung. Thái An Đế mặc một thân màu vàng nhà táo ngủ, trắng đen xen kẽ tóc tùy ý rối tung tại sau lưng. Nguyên bản mới hơn 40 tuổi dung nhan, bây giờ lại già mua giống như là 60-70 độ sai lệch hàng năm không nhiều, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng ho khan kịch liệt, ho đến sắc mặt trắng bệnh. Bệ hạ, xin bảo trọng long thể a. Chọc thanh thái giám buông xuống ở trong tay quân cờ, đi vào Thái An Đế sau lưng nhẹ nhàng đấm phía sau lưng của hắn, giúp hắn thở thông suốt mạch, thoải mái hơn. Thái An Đế khoát tay áo, bàn tay đến trên bàn cờ, đến, tiếp tục bên dưới. Bệ hạ kỳ nghệ cao siêu, lão nô cam bái hạ phòng. Chọc thanh có chút mỉm cười. Thái An Đế nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đưa tay vẩy vẩy tay áo, khẽ thở dài. Mỗi lần ngươi bồi tiếp chấm đánh cờ đều để lấy, khi chấm là không nhìn ra được sao? Lão nô đáng chết. Chọc thanh có chút cúi đầu. Được rồi được rồi. Thái An Đế hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nằm ở trên giường. Bách Lý Lạc Trần đã đến Thiên Khải Thành đúng không? Chọc thanh nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Buổi sáng hôm nay vừa mới truyền đến tin tức, đã lành nghề còn ở. Hắn mang theo ai tới? Thái An Đế tiếp tục hỏi. Mang theo 6 người, trong đó 2 cái chính là Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi. Chọc thanh đáp lại. Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi. Ha ha, lão nhị lúc này sợ là gặp nạn rồi. Thái An Đế cười một tiếng. Cái kia Tô Trường Ca đâu? Hắn không đến. Tô Trường Ca cũng không có tới, nhưng là giống như phái 6 người đem Trấn Tây Hầu ra một đoàn người an toàn hộ tống đến Thiên Khải Thành. Chọc thanh nói ra. Vậy thì thật là đáng tiếc. Thái An Đế túi đầu vỗ vỗ cái chán. Chương 155, Nam Cảnh bắt buộc phải làm. Chương 155, Nam Cảnh bắt buộc phải làm. Bách Lý Lạc Trần xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn còn tưởng rằng Bách Lý Đông Quân sẽ xin giúp đỡ Tô Trường Ca vị sư minh này đâu. Không nghĩ tới Tô Trường Ca không có tới. Nhưng cũng được, Diệp Đình Chi tới cũng được. Vậy hạ, sao còn muốn đừng ấn chiếu kế hoạch ban đầu làm việc a? Chọc thanh hỏi. Thái An Đế nghĩ nghĩ, sau đó cơ cơ tay áo, trong cổ thư thường nói, quân tử chi trạch, ba thế mà chém. Bách Lý gia hiện tại cũng một môn ba đời, mà lại một cái so một nhân tài, đời thứ ba thật sự là có hơi nhiều. Minh Bạch. Chọc thanh nhẹ gật đầu. Loại chuyện này hay là để lão nhị tiếp tục làm đi, hắn tương đối phù hợp. Thái An Đế nói ra. Tô Trường Ca lười biếng rỗi lưng một cái. Giải quyết tám hà đằng sau, Thiên Khải Thành sự tình liền không về hắn quản. Hắn liền cho Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi ba bức chữ, có thể hay không giết Thanh Vương sau an toàn rời đi Thiên Khải Thành, liền xem bọn hắn tạo hóa. La Vong cũng bắt đầu đều đâu vào đấy từng bước xâm chiếm lấy ám hà không gian sinh tồn, liền đợi đến người Nguyễn Mắc Câu. Kinh Nghê từ phía sau hắn đi tới báo cáo, chủ nhân, Thiên Khải Thành bên kia đến tin tức, Bách Lý Lạc Trần, Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi đã an toàn đến Thiên Khải. Tô Trường Ca ngáp một cái, vung xuống tím mạch dương linh bút. Thái An Đế có phản ứng gì không? Còn trốn ở Bình Thanh Điện bên trong không ra. Kinh Nghê gật đầu đáp lại. Tô Trường Ca mở ra cánh tay phải cười cười, cùng con rùa đen rút đầu mở dạng, vậy liền mặc kệ hắn, để bọn hắn chính mình chơi. Kinh Nghê liền thuận thế ngồi xuống trong ngực của hắn, ngược lại là Thanh Vương, động tác giống như không nhỏ. Lần này hắn tìm ai? Tô Trường Ca hiếu kỳ nói. Tiêu Thiểu Chính Thành, Phượng Hoàng Lai Nghi, đều là chính hắn mồi dưỡng sát thủ. Kinh Nghê đáp lại. Liền mấy cái kia thái điều a, còn chưa đủ Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi giết đâu. Tô Trường Ca khinh thường cười một tiếng. Chân chính 22 sát chiêu, hẳn là chọc thanh mấy vị kia lớn dám đi. Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi hai cái, hẳn là có thể chống đỡ được a. A quên, tại Thiên Khải Thành còn có một cái Tư Không Trường Phong đâu. Ba người xác định vững chắc không có vấn đề. Nghĩ như vậy, Tô Trường Ca liền yên tâm lại, hiện tại chỉ cần chờ cha mẹ trở về, hỏi thăm một chút ý kiến của bọn hắn, liền có thể xuôi nam. Nghĩ tới đây, Tô Trường Ca ôm Kinh Nghê hiếu kỳ nói, cha mẹ ta đâu? Bọn hắn hiện tại tới chỗ nào, La Vong bên kia có tin tức hay không? Kinh Nghê một mặt mờ mịt lắc đầu, cha mẹ võ công cao cường, hành tung bất định. La Vong những sát thủ kia nào có khả năng theo kịp bọn hắn. Tô Trường Ca cúi đầu vô vô cái chán, cũng không biết bọn hắn đi nơi nào lãng, lâu như vậy vẫn chưa trở lại. Vừa dứt lời, liền nghe đến Tô Bạch Y thanh âm ở bên ngoài băng lên. Làm sao, vừa rời đi một tháng kế tiếp, cứ như vậy muốn ba mẹ? Hả? Ừm. Tô Trường Ca dương mắt thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp Tô Bạch Y cùng Nam Cung Tịch Nhi từ đỉnh đầu bay lượn mà qua, sau đó hạ xuống, hai chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất. Tô Trường Ca đứng dậy nên đón, hai người các ngươi thật sự là thuộc Tào Tháo, mới nói được các ngươi liền đến. Đi dạo xong cũng không xê xích gì nhiều, dù sao lấy trước quen thuộc địa phương rất nhiều đều không có ở đây, người quen thuộc cũng đều qua đời. Tô Bạch Y thì cười cười, nhưng nói gần nói xa đều tràn ngập tiếc hận. Gặp Tô Bạch Y thì cùng Nam Cung Tịch Nhi sau khi trở về, Lý Tâm Nôn, Kinh Nghê, Tiến Lưu Ly, Lạc Ngôn Lũ, Doan Lạc Hà, Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh đều lên mau chào hỏi. Liền ngay cả Lý Hàn Y thì đều đi theo cùng một chỗ, thanh âm ngọt ngào kêu một tiếng thúc thúc a di. Bọn hắn là Cầm Tiên phụ mẫu. Tiên Lăng Hà ngẩn người, đây cũng quá trẻ đi. Tô Bạch Y thì thật giống như Cầm Tiên ca ca giống như, mà Nam Cung Tịch Nhi thì càng trẻ, nhìn qua cùng mình bình thường lớn. Tô Trường Ca cười nói, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Đến thứ 17 cảnh đằng sau, tuổi tác liền không như vậy trọng yếu. Thế nhưng là cái này Yên Lăng Hà đại mi cao lại, không biết nên nói cái gì cho phải. Chính là cảm giác quá trẻ tuổi, cùng mình trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Tại trong tưởng tượng của nàng, cho dù là trường sinh bất lão, cũng kém không nhiều có 3-40 tuổi đi. Có thể cái này hoàn toàn là nghịch sinh trưởng a. A, lại nhiều vị con dâu, Trường Ca ngươi có thể a. Tô Bạch Đi thì chú ý tới Yên Lăng Hà, đưa tay ôm Tô Trường Ca cổ, vỗ vỗ lồng ngực của hắn, mập mờ cười nói, ta phát hiện ánh mắt của ngươi đều rất không tệ a, chọn con dâu đều xinh đẹp như vậy. Tiên Lăng Hà gương mặt lập tức thẹn thùng đến đỏ lên, vội vàng khoát tay, cái kia, ta không phải hiện tại tạm thời còn không phải. Tô Bạch Đi liếc nhìn một cái Tô Trường Ca. Không có tạm thời. Tiên Lăng Hà ánh mắt như lao quét về phía Tô Trường Ca, trong lòng hò hét tranh thủ thời gian cho người ta giải thích a. Tô Trường Ca chú ý tới nàng ánh mắt ý tứ, không khỏi cười cười, vị này gọi Yên Lăng Hà, là nam quyết người thứ nhất, hiện tại hoàn toàn chính xác không phải, nhưng nói không chính xác đâu. Tô Bạch Đi liếc nhìn một chút Yên Lăng Hà, vỗ Tô Trường Ca bả vai trêu tức cười một tiếng, vậy liền ủng hộ, cô nương này dáng người rất không tệ. Chỉ định có thể sinh mấy cái cháu trai. Biết. Tô Trường Ca duỗi ra nắm đấm. Tô Bạch Đi lập tức hiểu ý, nắm đấm duỗi ra, cùng Tô Trường Ca nắm đấm nhẹ nhàng đụng một cái. Tiên Lăng Hà rất im lặng chừng hai trà con này một chút. Đây rốt cuộc là một đôi cái gì thần tiên phụ tử a? Như đồ bí mật liền không thể nói nhỏ chút, đừng để người nghe thấy sao? Tô Bạch Đi thì trịnh trọng bố vô Tô Trường Ca bà bay, hỏi tiếp, đúng rồi, ta nghe nói Hổ Biến trở về tới đúng không? Đã trở về hơn một tháng. Tô Trường Ca gật đầu nói. Vậy liền đem hắn cùng một chỗ gọi tới, rất lâu đều không có cùng hắn uống rượu với nhau. Tô Bạch Đi thì hào khí ngất trời đạo. Đi Tô Trường Ca cười cười, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tuyết Nguyệt Thành phương hướng, nhà đều không có đi đâu, người liền đã tới. Tới. Tô Bạch Đi thì thuận ánh mắt của con trai ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một bộ áo trắng tuổi trẻ thiếu niên trên không trung điểm đủ nhẹ cước, bất quá hai cái trong khi hô hấp đã đến núi trang bên trong. Gương mặt kia không sai được, mặc dù hơn 100 năm không gặp, nhưng vẫn là khuôn mặt quen thuộc kia. Tô Bạch Đi thì có chút mỉm cười, khẽ gọi nói tiểu Hổ Biến, đã lâu không gặp. Đệ tử Cơ Hổ Biến, bái kiến sư phụ. Nam Cung Xuân Thủy rất cung kính ôm quyền hành lễ. Hơn 100 năm không gặp, làm sao đông nhiên khách khí như vậy rồi? Tô Bạch Đi liền lại sờ lên cằm, một mặt hồ nghi hỏi. Nam Cung Xuân Thủy ngẩn người, đưa tay gãi gãi cái chán. Ta không đồng nhất thẳng đều là như vậy phải không? Tô Bạch Đi liền đưa tay sờ lấy cái óc, ngượng ngùng cười nói, ha ha, ngươi trước kia quá tinh lịch, đông nhiên khách khí như vậy ta đều có chút không thói quen. Thật sao? Ta trước kia tinh lịch qua sao? Nam Cung Xuân Thủy một mặt hồ nghi. Có muốn hay không ta giúp ngươi hồi ức một chút trước kia tại Hoàng Long Sơn bên trên hào quang sự tích? Tô Bạch Đi liền nhếch miệng cười một tiếng. 387 cái này ta bỗng nhiên có hứng thú, mau nói. Tô Trường Ca mong đợi nói. Không cần sư phụ. Nam Cung Xuân Thủy xin miễn đạo. Hắn hiện tại cũng hơn 180 tuổi, còn nhớ lại những cái kia không chịu nổi thanh xuân làm cái gì. Nếu để cho Tô Trường Ca thằng danh con này biết, vậy còn không đến chê cười chết chính mình. Không chừng hắn biết, còn để Lôi Mộc Sát, Liễu Nguyệt, Lạc Hiên cùng Bách Lý Đông Quân bọn hắn biết, chính mình tấm mặt mo này còn lăn lộn không lăn lộn. Hổ Biến. Nam Cung Tịch Nhi cũng đi tới, cùng Nam Cung Xuân Thủy lên tiếng chào. Nam Cung Xuân Thủy phất tay cười nói, sư nương, nhiều năm không thấy càng ngày càng tuổi trẻ đẹp. Ngươi bây giờ cũng rất trẻ đó à, nghe nói ngươi tan mất khổ luyện nhiều năm như vậy đại xuân thần thông. Nam Cung Tịch Nhi hỏi. Đúng vậy à, ta quyết định chung thân bồi bạn một nữ tử, cứ như vậy. Nam Cung Xuân Thủy vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Lần này lại là ai à? Lúc nào mang đến cho chúng ta nhìn một cái? Tô Bạch Đi ôm Nam Cung Xuân Thủy cổ, một mặt cười xấu xa như mày. Nàng đợi sẽ liền đến. Nam Cung Xuân Thủy một mặt nhu tình nhìn qua Tuyết Nguyệt Thành phương hướng. Vậy chúng ta uống rượu trước. Tô Bạch Đi liền vỗ vô Nam Cung Xuân Thủy bả vai, ánh mắt lại nhìn về hướng Tô Trường Ca, "Trường Ca, nhanh đi cầm cẩn thận rượu đến a." "Cha, rượu tới." Lạc Thủy đã bưng lấy một bầu rượu đi tới. "Vừa bạn, tạ ơn con dâu." Tô Bạch Đi liền cười ha ha lấy đem bầu rượu nhận lấy, "Đi, chúng ta đến bên kia đi uống rượu." Vì dạy hắn võ công, nguyên một túc đều không có ngủ qua tốt cảm giác ca sư phụ, còn có, ta liền vụng trộm bắt hắn ngưỡng một chút rượu, là vì để hắn hiểu được giang hồ hiểm ác, tiểu tử thúi này vậy mà cho ta hạ rượu. Như vậy đủ loại, Nam Cung Xuân Thủy thao thao bất tuyệt, liệt kê ra Tô Trường Ca vô số tội trạng. Nam Cung Xuân Thủy, ngươi bao lớn tuổi rồi? Lúc này còn học tiểu hài tử một dạng cùng ta cha cáo trạng. Tô Trường Ca một mặt khinh bị nói. Vậy làm sao rồi? Ngươi thẳng danh con này không tôn sư trọng đạo, chẳng lẽ không cho phép ta cáo trạng? Nam Cung Xuân Thủy cũng rất lẽ thẳng khí hùng hỏi. Tô Trường Ca ghét bỏ lắc đầu, hắn làm sao lại quen biết người như vậy a, hơn 180 tuổi, một chút mặt cũng không cần. Cũng không đúng, hắn muốn là thật không muốn mặt. Tô Bạch Đi liền vỗ Nam Cung Xuân Thủy bả vai cười ha ha một tiếng, Hổ Biến. A không đối, Xuân Thủy a, ta nhi tử này vất vả ngươi a. Cha, Nói với hắn cái gì vất vả? Hắn vất vả cái quỷ? Tô Trường Ca không phục nói, mỗi ngày trừ uống rượu chính là uống rượu, thu mấy cái đệ tử cái rắm đều không dạy, đều đẩy lên ta chỗ này. Muốn nói vất vả, đó cũng là ta vất vả. Hắc, làm đệ tử ngươi không thế sư phụ phân ưu, ngươi coi cái rắm đệ tử a? Nam Cung Xuân thủy mắng, ta vốn cũng không phải là đệ tử của ngươi, là ngươi cưỡng ép đè xuống đầu của ta bái sư được không? Tô Trường Ca liếc mắt, hắc hắc, đó cũng là bái sư. Nam Cung Xuân thủy đắc ý cười cười. Tô Bạch Đế liền nhìn thấy Tô Trường Ca trên trán đều tràn đầy gân xanh, vội vàng khuyên nhủ, được rồi, bái sư liền bái sư, cái này không có gì lớn. Chính là, ngươi về sau gọi sư phụ là phụ thân, gọi ta là sư phụ, hai chúng ta các luận các đích tốt bao nhiêu? Nam Cung Xuân thủy cười nói. Có chút loạn, Tô Bạch Đế liền một mặt xoắn xuýt gãi gãi cái trán. Đây chính là hắn sợ Trường Hảo hí. Tô Trường Ca cười lạnh nói, thật giống như Lôi Mộng Sắt cùng Lý Hàn Ý gì quan hệ một dạng. Rõ ràng là cha con, lại bị Nam Cung Xuân thủy chỉnh xuất sư minh sư muội quan hệ. Chương 156, Tiên Lăng Hà gương mặt hơi đỏ lên. Chương 156, Tiên Lăng Hà gương mặt hơi đỏ lên. Hắn hiện tại cuối cùng là biết Lôi Mộng Sắt ngay lúc đó ý nghĩ, hận không thể giết chết Nam Cung Xuân thủy tâm tình đều có. Nam Cung Xuân thủy cười cầm bầu rượu lên, cho Tô Bạch đi cùng Tô Trường Ca trong chén rượu phân biệt đổ đầy. Đi không nói chuyện này tốt ta. Chúng ta uống trước một chén rượu, uống chén rượu này, hãy nói một chút chính sự. Tô Bạch Đế cùng Tô Trường Ca nhìn nhau một chút, gật đầu một cái sau, lại đồng thời cầm chén rượu lên, cùng Nam Cung Xuân Thủy cái chén nhẹ nhàng đụng một cái. Ba người uống hết đi một chén rượu sau, lại đồng thời phun ra một ngụm tiểu khí đến. Nam Cung Xuân Thủy để ly rượu xuống, sau đó nhìn về phía Tô Bạch Đế liền nói ra, "Sư phụ, Nam Cảnh bên kia tựa hồ cũng có động tác." "Nam Cảnh, ta nhớ được không phải người của Bạch gia tại trông coi sao?" Tô Bạch Đế thì hỏi. "Bạch Cực Lạc." Nam Cung Xuân Thủy hồi đáp. Nguyên lai là hắn Tô Bạch Đế liền lúng túng gãi đầu một cái, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại năm đó phát sinh một ít chuyện. Nhưng rất nhanh, hắn liền đánh gãy trong đầu hồi ức, cầm bầu rượu lên tự rót một chén, cái kia Nam Cảnh thế nào? Có phải hay không cũng gặp phải dị vực yêu ma rồi? Không phải dị vực yêu ma, mà là dị vực người tới. Nam Cung Xuân Thủy trầm giọng nói. Tô Bạch Đế liền lập tức sắc mặt nghiêm túc, chỉ gặp hắn cau mày, trầm ngâm đến mấy lần hậu phương mới mở miệng, "Ngươi cẩn thận nói một chút." Nam Cung Xuân Thủy nhẹ gật đầu, đem chính mình lần này tại Nam Cảnh chứng kiến hết thảy nói cho Tô Bạch Đế. Tô Bạch Đế có chút ngửa đầu, tay phải nâng lên nắm đuốt hằn dưới, như có điều suy nghĩ. Bị mắt thập tứ cảnh cao thủ, mà lại vừa xuất hiện chính là hai cái, chỉ sợ sau cửa này mặt thế giới cũng không đơn giản a, mà lại sẽ chỉ một chút phổ thông quyền cước, không có chân khí, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này a. Nghe phụ thân nhỉ non đồng thanh, Tô Trường Ca mở miệng nói ra, cho nên ta dự định xuôi nam đi xem một chút, cha ngươi cảm thấy thế nào? Tô Bạch Đế liền gật đầu đồng ý, nói vậy liền đi a, hỏi ta làm cái gì? Tô Trường Ca mỉm cười, ý của ta là xuyên qua cánh cửa kia đến bên kia thế giới đi xem một chút. Tô Bạch Đế liền lập tức sắc mặt kinh biến, lập tức quát tay phản bác, không được. Hắn duỗi ra ngón tay gõ bàn một cái nói, ngươi đi Nam Cảnh nhìn xem, ta không phản đối, nhưng tuyệt đối không cho phép vượt qua cánh cửa kia. Ai cũng không biết cánh cửa kia phía sau kết nối với cái gì thế giới, vạn nhất là cái hung hiểm vạn phần thế giới, nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn còn phải lại lần mất đi nhi tử? Tô Trường Ca cười cười, hắn đã sớm dự liệu được Tô Bạch Đế Lìa sẽ là loại phản ứng này. Cha ngươi trước đừng kích động. Tô Trường Ca cầm bầu rượu lên cho Tô Bạch Đế Lìa rót rượu, ta sở dĩ muốn đi cái kia dị vực nhìn xem, là bởi vì ta cảm giác cái kia dị vực giống như đã từng cùng nhau giống như, cho nên muốn nghiệm chứng một chút. Giống như đã từng quen biết. Tô Bạch Đế cùng Nam Cung Xuân Thủy nhìn nhau một chút. Ngươi biết đó là cái gì thế giới? Nam Cung Xuân Thủy hỏi. Tô Trường Ca cười nói, cái này còn không có nghiệm chứng thành công thôi, đợi đi đến liền biết. Tô Bạch Đế liền nghĩ, vẫn lắc đầu phản bác, vẫn chưa được, vạn nhất ngươi ở bên kia gặp được nguy hiểm, ta và mẹ ngươi nên làm cái gì? Còn có, con dâu bọn họ nên tại sao xử lý? Không biết, ta có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Tô Trường Ca quay đầu nhìn về hướng đang cùng Nam Cung Tịch Nhi tập hợp một chỗ nói chuyện trời đất chủ nữ, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Mà lại, ta sẽ không bỏ xuống các nàng quản quản, ta sẽ còn sống trở về. Tô Bạch Đế túi đầu trầm ngâm xuống tới. Sư phụ, ngươi nếu là không yên tâm nói ta đi theo hắn cùng đi chứ? Nam Cung Xuân Thủy cười nói, kỳ thật ta cũng thật muốn nhìn xem cái kia đến tận cùng là cái gì thế giới, tốt đối với dị vực có chút hiểu rõ thôi. Ngươi đi cùng làm gì? Tô Trường Ca đối với hắn liếc mắt, liền ngươi đi, còn kéo ta chân sau đâu? Lời gì? Ta dù sao cũng là thứ 16 cảnh. Ngươi mới thứ 15 cảnh, hẳn là ngươi kéo ta chân sau còn tạm được. Nam Cung Xuân Thủy dựng thẳng lên con ngươi, không phục hô. Thật sao? Muốn hay không ngươi thử trước một chút ta phục hy thần trời bang? Tô Trường Ca cười lạnh. Nam Cung Xuân Thủy nghe chút lập tức liền tỉnh ngồi. Kỳ thật để Xuân Thủy đi theo ngươi cùng đi cũng được, trên đường tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tô Bạch Đế liền lại nói. Tô Trường Ca nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng, được chưa, vậy liền ba người cùng đi. Ba người, còn có ai cùng một chỗ? Tô Bạch Đế cùng Nam Cung Xuân Thủy ngẩn người. Tô Trường Ca quay đầu nhìn về phía một màn kia áo lục, cười nói, Yên Lăng Hà. Tô Bạch Đế cùng Nam Cung Xuân Thủy đều nhìn về Yên Lăng Hà, Yên Lăng Hà cũng cảm giác được bọn hắn đang nhìn mình. Thế là chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía bên này sau gật đầu một cái thăm hỏi. Nguyên lai là vị kia Nam Quyết Đao Tiên a. Nam Cung Xuân Thủy sờ lên cái cằm, có thể nàng mới đại tiêu giao à, nếu như đi theo chúng ta cùng đi dị vực, gặp được nguy hiểm lời nói tại sao xử lý? Nàng hẳn là chỉ là đến Nam Cảnh nhìn xem, sẽ không theo chúng ta, Triệu Mụ, tiến dị vực a. Tô Trường Ca nghi ngờ đạo, ta cùng các ngươi đi dị vực, nào có thể đoán được? Tiên Lăng Hà đi tới, phát ra vô cùng kiên định thanh âm. đám người không khỏi khẽ giật mình. Nam Cung Xuân Thủy khẽ nhíu mày, nữ đao tiên, đến dị vực cũng không phải du sơn ngoạn thủy, có thể sẽ đứng trước cựu tử nhất sinh hiểm cảnh ta biết, đến lúc đó các ngươi trước tiên có thể chạy, ta ngăn chặn đám người kia. Yên Lăng Hà thanh âm âm vang hữu lực, để cho người ta động dung. Nói mò gì đâu, ta thứ 15 cảnh cùng hắn thứ 16 cảnh, sẽ đem ngươi lưu tại sau lưng. Tô Trường Ca khiển trách. Dù sao ta nhất định phải đi dị vực. Yên Lăng Hà ánh mắt kiên định như sắt, nắm chặt nắm đấm, ta muốn thấy nhìn, dị vực bên trong tồn tại hạng người gì, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn uy hiếp được Nam Quyết. Ba người nhìn nhau một chút, đều bị Yên Lăng Hà phần này kiên định mà đả động. Tô Bạch Y thì có chút mỉm cười, vậy hãy theo Trường Ca cùng đi chứ, trên đường đi để hắn đến bảo hộ ngươi. Yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng. Tô Trường Ca hướng về phía Yên Lăng Hà nhếch miệng cười một tiếng. Yên Lăng Hà gương mặt hơi đỏ lên. Trăng sáng sao thưa, đám người tề tụ một đường. Không chỉ có Tô Bạch Y cùng Nam Cung Tịch Nhi tại, Nam Cung Xuân Thủy cùng phu nhân của hắn cũng tại. Tất cả mọi người đến, chính là thiếu đi Dịch Văn Quân cùng Lạc Thủy Thanh, không phải vậy thì càng hòa mỹ. Trên tiệc tối, mọi người nâng ly cạn chén, được không sung sướng. Cơm nước no nê đằng sau, Tô Trường Ca lúc này mới tuyên bố cùng Tô Bạch Y, Nam Cung Xuân Thủy thương lượng xong sự tình. Lý Tâm luôn nghe hắn nói xong sau, đại mi vậy một cái, ngày kia liền đi. Gấp gáp như vậy à? Là sợ người nào đó chờ không nổi, cho nên liền quyết định ngày kia đi. Tô Trường Ca có chút mỉm cười, nhìn thoáng qua Yên Lăng Hà. Yên Lăng Hà trầm mặc không nói, nhưng vẫn là dùng gật đầu dùng để đáp lại. Chúng nữ nhìn nhau một chút, mặc dù có chút đổi, nhưng tất cả mọi người lý giải. Dù sao ai cũng không hy vọng gia viên của mình xâm nhập một đám người xa lạ, nhất là những người xa lạ này hay là dị vực người tới. Muốn đi bao lâu a? Lý Tâm luôn có chút trong mắt, nhìn một chút bụng của mình. Sẽ không đi quá lâu, ngắn thì 2-3 tháng, lâu là 4-5 tháng dạng này, có thể đuổi kịp trở về trả lời không phải Tô Trường Ca, mà là Nam Cung Xuân Thủy. Tô Trường Ca thì gật đầu đồng ý vậy là tốt rồi. Lý Tâm luôn thở dài nhẹ nhõm. Cái kia cái. Lạc Thủy bỗng nhiên giơ lên tay phải, ta có thể cùng theo một lúc đi sao? Người cũng muốn đi theo. Tô Trường Ca sửng sốt một chút. Con dâu, đây chính là dị vực, rất nguy hiểm. Nam Cung Tịch Nhi 237 quyết đủ. Cũng bởi vì nguy hiểm à, ta muốn đi xem một chút, nói không chừng có cơ hội nhập thần du đâu. Lạc Thủy gật đầu cười nói. Tô Trường Ca không có trả lời ngay, hắn cùng Tô Bạch Tí Điệ, Nam Cung Xuân Thủy nhìn nhau một chút. Lạc Thủy tiếp tục nói, còn nữa nói, ta võ công cảnh giới cũng không kém à, Yên Lăng Hà mới đại tiêu giao, ta là nửa bước thần du, tốt xấu cũng lợi hại điểm à. Yên Lăng Hà lúng túng đem đầu thấp xuống. Lạc Thủy khoát tay áo, ta không có xem thường ý của ngươi, mà là nói chúng ta cùng đi nói, Tô Trường Ca có chiếu cố không đến chỗ của ngươi, hai chúng ta có thể lẫn nhau chiếu cố. Yên Lăng Hà sửng sốt một chút, sau đó cảm kích nhẹ gật đầu. Tô Bạch Đi liền cười nói, ta cảm thấy Lạc Thủy nói đến có lý, đến người dị vực sinh địa không quen, Trường Ca ngươi cùng Xuân Thủy có thể chiếu ứng lẫn nhau, mà Yên Lăng Hà một nữ hài con, khó tránh khỏi sẽ có không tiện thời điểm. Nếu để cho Lạc Thủy cùng theo một lúc đi lời nói, hai cái nữ hài tử chiếu ứng lẫn nhau cũng càng thuận tiện điểm, hai người các ngươi cảm thấy thế nào? Sư phụ nói không sai. Nam Cung Xuân Thủy gật đầu đồng ý, ta cũng không có ý kiến gì. Tô Trường Ca nhìn về phía Lạc Thủy, cười nói, vậy liền cùng đi chứ, ngày mai thu thập một chút y phục của mình, nói không chừng dị vực sẽ rất lạnh, cũng biết rất nóng, mang thêm mấy món lông cầu. Minh Bạch. Lạc Thủy cười hắc hắc. Kết quả là, cứ như vậy quyết định ra đến. Tô Trường Ca, Nam Cung Xuân Thủy, Lạc Thủy cùng Yên Lăng Hà. Bốn người, bắt đầu ngày mốt xuôi nam. Tiệc tối sau khi kết thúc, Nam Cung Xuân Thủy mang theo phu nhân của mình đi. Tô Bạch Đi cùng Nam Cung Tịch Nhi thì cùng chúng nữ đánh lên mặt trược, bắt đầu chơi diệp tử bài. Lạc Thủy lại lôi kéo Yên Lăng Hà đi qua một bên đang nói thì thầm, đồng thời ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Tô Trường Ca. Không biết hai người bọn họ nói thứ gì, Yên Lăng Hà gương mặt soát một chút nổi lên màu hồng, liền ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu lấp lóe không yên đứng lên. Tô Trường Ca một mặt hoang mang gãi đầu một cái. Sau đó nhìn thấy Lạc Thủy vỗ vỗ Yên Lăng Hà bả bay, nháy một cái mắt trái sau, liền đem nàng đẩy đi ra. Yên Lăng Hà xấu hổ khó dằn nổi quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Thủy tức giận nhếch miệng, giơ lên nắm chặt nắm đấm, cho nàng ủng hộ động viên. Yên Lăng Hà hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới đi đến Tô Trường Ca trước mặt. Có chuyện gì sao? Không đợi Yên Lăng Hà nói chuyện, liền nghe Tô Trường Ca hỏi. Cái kia, có thể hay không đến một bên khác nói mấy câu a? Yên Lăng Hà e lệ đạo, từ đầu đến cuối cũng không dám nhìn Tô Trường Ca con mắt. Tô Trường Ca khép cười một tiếng, không biết Yên Lăng Hà có lời khó nói gì, cũng theo ý của nàng, chỉ về phía nàng sân nhỏ nhẹ gật đầu. Yên Lăng Hà cười một tiếng, đi theo Tô Trường Ca sau lưng đi tới trong viện. Đi vào một chỗ chỗ tối sau, Tô Trường Ca liền đứng bước, ân cần nói, thế nào? Yên Lăng Hà ánh mắt lấp loé không yên, cúi đầu một mực tại đùa bỡn góc áo, cái kia, ta nghe nói ngươi có một loại khoáng thế dị quả, có thể tăng lên một giáp công lực là thật sao? Lạc Thủy nói cho ngươi. Tô Trường Ca cười hỏi. Ngươi không nên trách Lạc Thủy. Yên Lăng Hà đống nhiên ngẩng đầu, hai người bốn mắt tương đối trong nháy mắt, nàng cảm giác một đạo dòng điện xẹt qua thân thể, lập tức lại thẹn thùng đem đầu thấp xuống dưới. Chương 157, Tiên Cung Chi Kiếm Bất Nhiễm Trần. Chương 157, Tiên Cung Chi Kiếm Bất Nhiễm Trần. Nàng tiếng như mảnh mũi nói, Lạc Thủy là muốn giúp ta tăng lên võ công cảnh giới, cho nên mới nói cho ta biết những này. Tô Trường Ca đưa tay sờ lên tóc của nàng, cười nói, ta không có trách cứ nàng ý tứ, nhưng là ngươi khẳng định muốn ăn cái kia khoáng thế dị quả sao? Yên Lăng Hà gật đầu, nàng cảm giác mình gương mặt hiện tại rất nóng, thật giống như phát sốt như vậy. May mắn có hắc ám che chắn, bằng không Tô Trường Ca khẳng định phát hiện nàng hiện tại lỗ tai đều hồng hồng. Yên Lăng Hà đem đầu có chút phiết đến một bên, cái kia, Lạc Thủy đều đã nói với ta. Nói cái gì? Tô Trường Ca cười hỏi. Chính là, cái kia khoáng thế dị quả chỉ có Tô gia con dâu mới có thể cầm tới. Tiên Lăng Hà tiếng như mảnh mối đạo. Nếu biết, ngươi còn dám muốn ta muốn. Tô Trường Ca từ từ tới gần đến trước người nàng. Hai người cách rất gần gần đến đều có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Tô Trường Ca có thể ngửi được trên người nàng có một cỗ rất nhạt thanh hương, thật giống như nguyệt quý một dạng mùi thơm. Tiên Lăng Hà quật cường ngẩng đầu, ta lần trước uống say thời điểm, ngươi ôm cũng ôm, mà lại cũng sờ sờ qua, chẳng lẽ ngươi không muốn phụ trách tôi? Ta ngược lại thật ra rất muốn phụ trách đâu, nhưng ngươi là chăm chú sao? Tô Trường Ca sắc mặt nghiêm túc nói, đây chính là liên quan đến lấy nhân sinh của ngươi đại sự, ta không hy vọng ngươi vì một quả trái cây liền hy sinh chính mình hạnh phúc. Tiên Lăng Hà khẽ cắn quẹ môi, trong lòng rất là xoắn xuýt. Tô Trường Ca cười nói, mặc dù ngươi dạng này mỹ nhân ta rất khó kháng cự, nhưng là ta không thích chơi ép buộc bộ kia, nếu như ngươi là lấy bằng hữu thân phận đến cùng ta muốn máu bộ sách, ta có lẽ sẽ cho ngươi. Nhưng nếu như là lý do như vậy muốn huyết bổ để lời nói, ta hy vọng ngươi hay là thận trọng lựa chọn. Bởi vì ngươi cũng thấy đấy, ta không chỉ một vị nữ tử, nếu lựa chọn, vậy liền không nên hối hận. Không phải vậy ta sẽ rất điên cuồng. Tiên Lăng Hà không nói gì. Tô Trường Ca đưa tay sờ lên tóc của nàng, cười nói, viên này huyết bổ để ta lấy thân phận bằng hữu tặng cho ngươi. Nhưng là nói phải chịu trách nhiệm, ta khẳng định sẽ phụ trách, nhưng cũng xin mời ngươi suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng. Tiên Lăng Hà nhẹ gật đầu, ta sẽ cân nhắc rõ ràng, cho nên viên này huyết bổ đề, ta liền tạm thời từ bỏ. Ngươi không muốn tăng lên võ công sao? Tô Trường Ca hỏi. Thứ này là Tô gia con dâu mới có đồ vật, ta hiện tại còn không phải đâu. Tiên Lăng Hà cười một tiếng, giống như suy nghĩ minh bạch giống như. Tô Trường Ca cười cười, vậy ta trước hết thu hồi đi, nếu như ngươi nghĩ thông suốt, tùy thời có thể đến nay tìm ta muốn, đối đãi nương tử của ta, ta xưa nay sẽ không để các nàng ăn thiệt thòi. Ta biết. Tiên Lăng Hà nhẹ gật đầu, nở nụ cười xinh đẹp, ta sẽ nghĩ rõ ràng, bất quá ta đối với ngươi cũng không phải một chút hảo cảm cũng không có, tối thiểu nhất có một chút vui vui mừng. Nếu như không phải là bởi vì có điểm này ưa thích, nàng cũng sẽ không nghe là thủy, tìm đến Tô Trường Ca muốn huyết bổ đề. Về phần là lúc nào bắt đầu liền có điểm này thói quen. Có lẽ là lần trước say rượu đằng sau. Lại có lẽ là trong khoảng thời gian này từ từ ở chung xuống tới, cảm thấy hắn là cái người tốt, chí ít đối với mình thê tử đều rất cưng chiều. Nói tóm lại, trong lòng của nàng, Tô Trường Ca trừ thê tử nhiều một ít bên ngoài, không có cái gì đặc biệt đáng giá bắt bẻ địa phương. Tô Trường Ca cười nói, đa tạ ngươi ưa thích, kỳ thật ta đối với ngươi cũng rất ưa thích. Là gặp sắc khởi ý loại kia ưa thích. Tiên Lăng Hà lại hỏi lại, bất luận cái gì ưa thích, đều là từ gặp sắc này lòng tham bắt đầu. Tô Trường Ca nhếch miệng cười một tiếng. Tiên Lăng Hà không có phẫn nộ, ngược lại rất tự hào nhẹ gật đầu, cái này chứng minh ta vẫn là có chút bị lực. Tô Trường Ca gật đầu tán đồng, sau đó đưa tay chỉ ngoài viện, cười nói, chúng ta hay là ra ngoài đi, không phải vậy các nàng nên cho là chúng ta ở chỗ này làm cái gì chuyện xấu. Tiên Lăng Hà lúc này có chút xấu hổ, hung tận giận hắn một chút, hất lên đuôi ngựa tóc dài, đi ra sân nhỏ. Tại mọi người mập mờ nhìn soi mói, hai người một trước một sau đi ra sân nhỏ. Tiên Lăng Hà gương mặt đều thẹn thùng đến hồng hồng, tại đèn lồng chiếu rọi lộ ra đặc biệt đẹp. Lạc Thủy nhíu mày, chỉ chờ Tô Trường Ca đi qua trước mặt nàng thời điểm, phát ra một tiếng cười khẽ. Thế nào? Nương tử của ngươi lại tăng thêm một vị sao? Còn không biết xấu hổ nói sao? Tô Trường Ca đứng bước, tức giận đưa tay đạn đạn trán của nàng. Lạc Thủy vuốt cái trán, mặc dù không đau, nhưng vẫn là cho hắn hành vi cảm thấy xấu hổ giận dữ. Ngươi làm gì a? Nàng thế nhưng là thật vất vả mới nói thông Yên Lăng Hà. Làm hai người bọn hắn người làm mối, cái này xú nam nhân đã vậy còn quá đối với mình. Tô Trường Ca lại gậy một cái, ngươi coi nhà ngươi tướng công là người người đều muốn gả đó a? Người ta chỉ là đối với ta có như vậy điểm ưa thích mà thôi, ngươi liền giật dây người ta khi Tô gia con dâu. Hô, ta nhìn ngươi là cầu còn không được đâu, ta không thể làm gì khác hơn là khi cái tên xấu xa kia, để cho ngươi đã được như nguyện. Lạc Thủy hai tay ôm ngực, tiêu hư một tiếng, kết quả một ít người còn không biết nhân tâm tốt, còn đạn người ta cái chán. Hai chúng ta sự tình, cũng không cần ngươi vị nương tử này quan tâm. Tô Trường Ca cười cười, hay là ngẫm lại, lúc nào vì ta thêm đứa bé đi. Bá một chút, Lạc Thủy gương mặt đỏ lên. Nàng xấu hổ đem đầu phiết đến một bên, còn không có bái đường đâu, ngươi gấp cái gì? Nếu không, ta hiện tại đi cùng cha mẹ nói một chút. Tô Trường Ca cười liền muốn hướng Tô Bạch đi cùng Nam Cung Tịch Nhi chạy tới. Ấy, thấy thế, Lạc Thủy vội vàng ngăn lại, đưa tay bắt lấy cổ tay của hắn, đem Tô Trường Ca túm trở về. Lạc Thủy tức giận chọc chọc trán của hắn, gấp gáp như vậy làm gì a? Văn Quân cùng Thủy Thanh cũng còn không có trở về đâu. Lại nói, chính mình cái này trắng bóng thân thể chẳng lẽ còn có thể chạy hay sao? Nên hắn sớm muộn đều là hắn, liền gấp như vậy trong thời gian ngắn sao? Ta đây không phải sợ ngươi chạy thôi. Tô Trường Ca cười xấu xa một tiếng, thuận thế liền ôm lấy eo nhỏ của nàng. Ta đều đáp ứng ngươi, còn có thể chạy đi nơi đâu? Lạc Thủy tức giận liếc mắt. Vậy lúc nào thì mới có thể a? Tô Trường Ca đem đầu đặt ở trên vai của nàng nhẹ nhàng thổi một ngụm. Lạc Thủy toàn thân run nhẹ lên, gương mặt phi tốc đỏ bừng, đừng làm loạn. Tối thiểu nhất mấy ngày nay không được, mấy ngày nay ta phải điều chỉnh một chút trạng thái. Ai nha, dù sao sẽ không quá lâu, chờ chúng ta từ Nam Cảnh về là tốt không tốt. Từ Nam Cảnh trở về liền bãi đường. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Tô Trường Ca tại Lạc Thủy trên khuôn mặt hôn một cái. Ổn định lại, xéo đi nhanh lên. Lạc Thủy tức giận đem Tô Trường Ca đẩy đi ra. Tô Trường Ca cười hắc hắc, liền đi hướng Tô Bạch Y cùng Nam Cung Tịch Nhi. Bóng đêm dần dần sâu, tất cả mọi người về tới riêng phần mình sân nhỏ nghỉ ngơi. Tô Trường Ca không có đi tìm Lạc Nôn Lũ, hoặc là Kinh Nghề, Yến Lưu Ly, Doan Lạc Hà, Nguyệt Giao, Nguyệt Thanh, mà là đi Lý Tâm Nôn gian phòng. Ngày kia muốn đi, đương nhiên là đến tìm Lý Tâm Nôn hảo hảo tu luyện một chút nội công. Hiện tại đã qua 3 tháng, chỉ cần lúc tu luyện sóng chân khí không động đậy muốn quá lớn liền không có vấn đề gì. Đến ngày thứ 2, chúng nữ cùng Nam Cung Tịch Nhi cùng nhau ra trận, đến trong phòng bếp cho Tô Trường Ca, Lạc Thủy cùng Yên Lăng Hà làm trên đường ăn bánh ngọt. Các nàng lo lắng Tô Trường Ca cùng Lạc Thủy đến Nam Vực, nhất là đến dị vực đằng sau không có đồ ăn, cho nên làm rất nhiều. Tô Bạch Tỷ cùng Tô Trường Ca thì là đi hiệu thuốc bên trong luyện độc. Không sợ mang đồ vật nhiều, đến cần thời điểm nhất định phải có. Cứ như vậy, mọi người bận rộn cả ngày. Ban đêm lúc ăn cơm tối đều mệt muốn chết rồi, trong suối nước nóng ngâm một hồi, liền đều đi nghỉ ngơi. Vì không để cho Tô Trường Ca lãng phí tinh lực, chúng nữ còn đem cửa phòng cho khóa cứng. Tô Trường Ca đành phải về tới trong phòng của mình, phòng không gối chết một buổi tối. Ngay sau đó, đã đến ngày thứ 3, chính thức xuất phát thời gian. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lý Tâm Luân cùng Lạc Thủy liền đem Tô Trường Ca từ trên giường lôi dậy. Sau đó Kinh Nghê, Tiễn Lưu Ly, Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh phân biệt giúp hắn chỉnh lý quần áo trên người cùng phát quan. Lạc Luân Lũ thì là giúp hắn lau sạch sẽ mặc ngọc cổ cầm, nhất là đối với cầm huyền đã làm nhiều lần bảo dưỡng. Doãn Lạc Hà thì là giúp hắn lau sạch lấy bất nhiễm trần, sau đó giao cho Yến Lưu Ly trong tay, để nàng hỗ trợ treo ở Tô Trường Ca bên hông. Cẩn thận chỉnh lý ăn mặc một phen, một vị tuyệt thế công tử trẻ tuổi từ trong nhà đi ra. Hắn bên ngoài phủ lấy một tầng màu xanh lụa mỏng trường bào, bên trong là thủy mặc sắc cẩm ý áo lót, tóc cao cao buộc lên, mang theo bạch ngọc phát quan. Sau lưng, con chính là mặc ngọc cổ cầm. Bên hông, phối thêm chính là tiên cung chi kiếm bất nhiễm trần. Nhìn xem ngươi chỉnh lý thật mệt mỏi a. Nam Cung Xuân Thủy đã sớm tới, nhưng là vì các loại Tô Trường Ca thay quần áo, từ trước đến nay Tô Bạch Đi ở bên ngoài uống rượu. Chỉ đợi Tô Trường Ca đi ra khỏi phòng sau, hắn hướng bên kia lướt qua, ghét bỏ lắc đầu, đi xa nhà cũng không phải du sơn mà thủy, đổ sức đến tinh tế như vậy làm gì? Ngươi nói, phải gìn giữ công tử chi khí. Tô Trường Ca có chút mỉm cười. Đó là tại học cung thời điểm, ngươi bây giờ là Tuyết Nguyệt Thành đại đệ tử, Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ, công tử chi khí có thể không cần. Nam Cung Xuân Thủy khỏe miệng có chút rút một bên dưới. Đừng nói, nhi tử chăm chú đổ sức một lần, thật đẹp trai rất nhiều đâu. Nam Cung Tịch Nhi che miệng phốc một tiếng nở nụ cười, khả chân tuấn a, khó trách có thể tìm tới như thế nhiều con dâu. Đó là, ta thế nhưng là theo lão mụ nhan trị. Tô Trường Ca đắc ý chọn lấy một chút trên trán vai phát. Còn có ta đây. Tô Bạch Đi liền một mặt ngạo nghễ chỉ mình, dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, tốt xấu có lao ba ta một nửa công lao a. Nếu là không có ta, ngươi có thể có như thế anh tuấn nhi tử. Nam Cung Tịch Nhi lại một chút không cho trượng phu mặt mũi, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Tô Bạch Đi liền lúng túng gãi đầu một cái. Nam Cung Tịch Nhi hừ lạnh một tiếng, sau đó tiến lên giúp nhi tử kiểm tra một phen. Đồ vật đều mang đủ sao? Thay đi giặt quần áo, lông cầu, còn có ăn, độc, đều đã mang đủ. Tô Trường Ca gật đầu cười. Những vật kia đều đã bị hắn chứa vào trong nhẫn chứa vật, bao quát Thiên Lăng Hà cùng Lạc Thủy thứ cần thiết. Đi, vậy thì đi thôi. Nam Cung Xuân Thủy vô đuổi đứng lên. Đi thôi Trường Ca, thật tốt đi Nam Cảnh sông vào một lần. Tô Bạch Đi thì cao giọng hô. Cha mẹ, chờ ta trở lại. Tô Trường Ca gật đầu. Tô Bạch Đi cười nói, ta đoán chừng là đợi không được, bất quá mẹ ngươi có thể đợi, nàng sẽ lưu ở chỗ này chiếu cố Tâm Nôn, thẳng đến cháu trai xuất sinh mới thôi. Đúng rồi, nói đến đây sự kiện ngươi cũng đừng ở dị vực bên kia lưu lại quá lâu, đừng để mọi người, nhất là Tâm Luôn lo lắng. Chương 158, vui vẻ ra mặt thần thanh khí sảng. Chương 158, vui vẻ ra mặt thần thanh khí sảng minh bạch. Tô Trường Ca nhẹ gật đầu, mang theo Lạc Thủy cùng Yên Lăng Hà, cùng Nam Cung Xuân Thủy đi ra sơn trang. Sơn trang bên ngoài, Huyền Tiễn đã chuẩn bị tốt xe ngựa. Tô Trường Ca cùng Lạc Thủy, Yên Lăng Hà nhảy lên xe ngựa. Nam Cung Xuân Thủy cũng nghĩ chui vào, lại bị Tô Trường Ca một cước đạp ra ngoài, đuổi ngươi xe ngựa đi. Danh con không tưởng nổi a, có để sư phụ đánh xe ngựa sao? Nam Cung Xuân Thủy lần nữa chui đi bảo, ngươi không đánh xe ngựa, ai đến đuổi a? Chẳng lẽ để cho ta đi đuổi? Ngươi cảm thấy ta biết đi Nam Cảnh đường sao? Tô Trường Ca tam liên vấn, đem Nam Cung Xuân Thủy hỏi ngây ngẩn cả người. Nam Cung Xuân Thủy im lặng thở dài, bày ra ngươi tên đệ tử này, thật là muốn ta cái mạng già này. Nói xong, hắn đành phải chui ra ngoài, ngồi tại phu xe vị trí bên trên, kéo dây cương. Giá. Nam Cung Xuân Thủy huy vũ một chút dây cương, xe ngựa liền chậm rãi khởi động, hướng về phương nam chạy mà đi. Mà cái này một trời, tại Thiên Khải Thành phát sinh một kiện đại sự kinh thiên động địa. Thanh Vương chết. Sĩ Thanh Vương chết. Chết tại Tô Trường Ca bọn hắn xuôi nam đêm hôm đó. Tuổi trẻ Thanh Vương chết tại trên giường của mình, chuẩn xác hơn tới nói là chết tại một tên cơ thiếp trên bụng. Sáng ngày thứ hai, tên địa cơ thiếp Tâm Hải lòng đủ mở to mắt, kết quả một tấm trắng bệnh ngũ quan ánh vào mi mắt của nàng. Thất kinh tiếng thét chói tai, vang vọng toàn bộ Thanh Vương phủ. Thanh Vương phủ bọn hộ vệ nhao nhao xông vào gian phòng, nhìn thấy Thanh Vương thất khiếu chảy máu, đã không có hô hấp. Tất cả mọi người hoảng sợ. Bọn hộ vệ tìm kiếm khắp nơi hung thủ lưu lại tung tích. Thanh Vương phủ phụ tá bọn họ thì là cấp tốc phong tỏa tin tức, đồng thời đem thái y đi thử thái y mời tới, là Thanh Vương nghiệp thương. Cuối cùng kiểm nghiệm đi ra kết quả, Thanh Vương là trúng độc bỏ mình. Nhưng bên trong là độc gì, các thái y không biết. Thanh Vương phủ phụ tá bọn họ sắc mặt có chút chìm, người hạ độc võ công cao minh, tránh thoát tất cả hộ vệ tuần tra, hạ độc thủ đoạn càng là cao minh. Chẳng lẽ là độc kiếm tiên Ôn Hồ tự tới? Bởi vì cái này đôi 93 trên giang hồ, so với hắn càng biết dùng độc người không có mấy cái. Có thể bọn hộ vệ đến trong thành nghe ngóng một vòng, cuối cùng nhưng không có hỏi tham gia Ôn Hồ tiểu cũng không tại Thiên Khải Thành. Cái kia thì là ai hạ độc đâu? Thanh Vương phủ bên trong nghi ngờ trùng điệp. Cứ việc Thanh Vương phụ phụ tá bọn họ phong tỏa tin tức, Thanh Vương tử vong tin tức hay là tại trên triều đình lan truyền nhanh chóng. Thanh Vương phe phái đám quan chức trong lòng hãi nhiên, thần sắc kỳ biến. Thanh Vương chết, bọn hắn đứng sai đội. Hiện tại thay đổi trận doanh, còn kịp sao? Đại hoàng tử phe phái quan viên thì vui vẻ ra mặt, thần thanh khí sảng. Vướng bận Thanh Vương rốt cục chết, hiện tại chỉ còn lại có một cái Tam hoàng tử Tiêu Nhược Cần cùng Cửu hoàng tử Tiêu Nhược Phong đôi minh đệ này. Cửu hoàng tử Tiêu Nhược Phong phe phái quan viên thì sắc mặt nghiêm trọng. Trên triều đình người đều biết, Thanh Vương cùng Lang Gia Vương từ trước đến nay không cùng, một mực là đối chọi gay gắt. Hiện tại Thanh Vương chết, Thái An đế sẽ không hoài nghi là người của bọn hắn hạ độc thủ a. Mỗi người đều giấu trong lòng tâm tư khác nhau, chờ đợi tảo triều bắt đầu. Nhưng mọi người đợi rất lâu thật lâu, nhưng không có nhìn thấy Thái An đế xuất hiện, trong lòng không khỏi lộn bột một chút, Thái An đế sẽ không cũng sẽ ra chuyện gì a. Nhưng may mắn, Trọng Thanh Thái giám tới rất nhanh, tuyên bố Thái An đế thân thể bệnh nhẹ, cho nên hôm nay tảo triều hủy bỏ. Thân thể bệnh nhẹ, cũng có trách, Thái An đế mặc dù không thích Tam hoàng tử Thanh Vương, nhưng dù gì cũng là con của mình a, bây giờ nghe người đầu bạc tiễn người đầu xanh tin tức, đã bị tức đến một bệnh không dậy nổi. Quân thân nghị luận ầm ĩ ngày thứ 2 tảo triều, Thái An đế vẫn không có xuất hiện. Nhưng đã có người nghe nói, đêm qua thái y đi thử tất cả thái y đều bị gọi vào bình thanh điện, thẳng đến sáng sớm ngày thứ 2 mới được thả ra. Mà lại được thả ra thời điểm, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Có người cầm tiền đi nghe ngóng tin tức, kết quả bọn này thái y từng cái lắc đầu, chính là không có người chịu nói chuyện. Cái này khiến cho tất cả mọi người đầu óc mơ hồ, không biết Thái An đế đến tuột cùng thế nào. Sau đó đến ban đêm, Trấn Tây hầu Bách Lý Lạc Trần tiến vào bình thanh điện, cũng là bị lưu đến sáng sớm mới phóng ra. Xem ra là có đại sự phát sinh a, quần thần đều ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm. Thái An đế lúc này bệnh nặng, không gọi thái y tiếp tục trị liệu, ngược lại đem Bách Lý Lạc Trần kêu lên là vì hạ. Vì phó thác. Cảnh Ngọc Vương phủ bên trong, hai vị vua của tuổi trẻ ra đứng ngồi không yên, liền ngay cả luôn luôn tỉnh táo Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong đều có chút bất an. Nhược Phong, lần này Thanh Vương chết, sẽ không thật là Bách Lý Đông Quân làm a? Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cần hỏi. Cũng không quá khả năng đi, Bách Lý Đông Quân lúc này động thủ giết Thanh Vương, không có gì tốt chỗ a. Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng phun ra một hơi đến. Thanh Vương mặc dù là tử địch của bọn hắn, nhưng là thời khắc mấu chốt này đống nhiên tử vong, đối bọn hắn ảnh hưởng quá lớn. Đại hoàng tử phe phái người, khẳng định sẽ mượn cơ hội chèn ép bọn hắn. Ngoại giới suy đoán vân vân. Nhưng đã đến ngày thứ 3 sáng sớm, sát thần Bách Lý Lạc Trần liền đi ra hoàng cung, đồng thời mang theo Bách Lý Đông Quân rời đi Thiên Khải Thành. Ma Thái An đế cũng rốt cục xuất hiện ở trên triều đình. Vị hoàng đế này tựa hồ vừa già mấy tuổi, nếp nhăn trên mặt dần dần rõ ràng, trên đầu tóc trắng cũng càng ngày càng nồng đậm. Từ hắn đỏ lên con mắt liền có thể nhìn ra được, vị này đã tọa trấn Bắc Ly 16 năm, sắp thứ 17 cái năm tháng hoàng đế rất tức tối. Cha, nhất định phải tra cái cha ra manh mối. Thái An đế chỉ vào hình bộ đại thần gầm thét. Hình bộ đại thần kiên trì, tiếp nhận thánh chỉ. Nhưng là làm sao cha? Từ nơi nào bắt đầu cha? Không có người nhắc nhở hắn, cũng không có người có thể trợ giúp hắn. Mà Thái An đế nói xong câu nói này sau, tựa hồ đã dùng hết tất cả khí lực, phù phù một tiếng ngã ngồi tại trên long ỷ, trên đầu đế quan cũng rất xuống. Phù một tiếng, Thái An đế một ngụm máu tươi phù tới, vết máu bảy khắp đường phía trước. Chỉ một thoáng, triều đình loạn làm một đoàn. Những tin tức này truyền đến Tô Trường Ca trong lỗ hai lúc, đã qua dòng dã 10 ngày. Bọn hắn hiện tại đã đến Giang Nam Cô Tô thành, lại tiếp tục đi lên phía trước 3 ngày, liền có thể đến Nam Quyết. Thanh Phong trong tiểu lâu, Tô Trường Ca, Nam Cung Xuân Thủy, Lạc Thủy, Tiên Lăng Hà 4 người làm thành một bàn, chọn chút thức ăn cùng một bầu rượu liền bắt đầu ăn. Mà bàn bên cạnh mấy cái nam tử xấu xí thì nước miếng văng tung tóe, thao thao bất tuyệt, nói gần nhất Thiên Khải Thành phát sinh biến hóa. Nghe nói từ khi Thanh Vương chết về sau, Thái An đế liền muốn không được. Trên triều đình thổ huyết 3 cân, đến bây giờ đến nay còn chưa lên hướng đâu, hiện tại Thiên Khải Thành loạn làm một đoàn, rất nhiều sát thủ đều tiến vào Thiên Khải Thành, thật nhiều người đều chết. Ta xem chừng 2-3 tháng, chậm nhất bất quá nửa năm, chúng ta Bắc Ly liền muốn biến thiên. Đến lúc đó à, chúng ta cùng đi tìm nơi nương tựa một vị hoàng tử, không chừng còn có thể làm cái tòng lòng chi thần cái gì, về sau ăn ngon uống sướng đây này. Ngay bàn bên cạnh nói chuyện sau, Lạc Thủy cũng không khỏi đại mi nhíu chặt. Thanh Vương chết rồi, Thái An đế cũng muốn không được. Nam Cung Xuân Thủy thu hồi quạt xếp, khẽ thở dài một hơi, nhắm mắt lại vỗ vỗ cái trán. Cuối cùng vẫn tới mức độ này, ta chỉ có thể nói, đã chết tốt. Tô Trường Ca cười nói. Lạc Thủy một mặt hồ nghi nhìn về phía hắn, Thanh Vương chết, không sẽ cùng ngươi có quan hệ gì à? Tô Trường Ca cười mắng, làm sao nói đâu, ta một mực tại Tuyết Nguyệt Thành, hắn chết cùng ta có quan hệ gì a? Xác suất lớn là Diệp Đình Chi đi. Nam Cung Xuân Thủy nói ra, ngươi có phải hay không cho Diệp Đình Chi thứ gì? Đúng a, cho một bức chữ, lại thêm một chút màu đen bột phấn nhỏ. Tô Trường Ca cười cười, thật cùng ngươi có quan hệ a? Lạc Thủy lấy làm kinh hãi. Diệp Đình Chi tìm ta muốn những vật này, ta liền cho hắn, hắn dùng tại cái gì, nhân thân bên trên quan ta chuyện gì a? Tô Trường Ca đối với Lạc Thủy liếc mắt. Lạc Thủy giật mình, ngẫm lại giống như cũng là, cũng không thể có người dùng dao phay giết người, thì trách thợ rèn chế tạo dao phay a. Tô Trường Ca cười nói, thật không nghĩ đến hắn hành động nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng hắn muốn chờ một đoạn thời gian lại động thủ đâu. Thiên Khải Thành qua không lâu hẳn là liền muốn đại loạn, 4.0 ngươi đáp ứng phong thất sự tình làm sao bây giờ a? Nam Cung Xuân Thủy hỏi. Hắn nói, chính là Tô Trường Ca trước đó vì Dịch Văn Quân sự tình mà đáp ứng Tiêu Nhược Phong giúp hắn xuất thủ 2 lần. Hiện tại theo Thái An đế bệnh nặng, đoạt đích chi tranh sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Tiêu Nhược Phong khẳng định sẽ vào lúc đó, xin mời Tô Trường Ca hắn ra tay trợ giúp. Mà lúc này đây, hắn lại không tại Bắc Ly, thậm chí không tại thế gian này, làm như thế nào giúp hắn? Tô Trường Ca lại khoát tay áo, Thái An đế trong thời gian ngắn sẽ không chết, tối thiểu nhất tại nửa non năm này bên trong không biết. Còn nữa nói, hắn Tiêu Nhược Phong nếu là liên đoàn hoàng vị này đều muốn chờ ta, vậy hắn cũng không phải là ngươi dạy đi ra đệ tử đắc ý. Nam Cung Xuân Thủy gật đầu tán đồng. Nói cũng phải. Dù sao Tiêu Nhược Phong tại Tô Trường Ca còn không có nhập môn thời điểm, thế nhưng là môn hạ hắn đệ tử đắc ý nhất á lúc này, hắn dư quang liếc về tiểu nhị bưng đồ ăn cùng rượu đi lên, thế là cầm đũa lên, đồ ăn tới, đến chúng ta nên ăn một chút nên uống một chút, ăn uống no đủ tiếp tục xuôi nam. Một nhóm bốn người tại Cô Tô Thành ăn uống no đủ đằng sau, liền tiếp theo xuôi nam. Ba ngày sau đó, bọn hắn liền vượt qua Bắc Ly đường biên giới, đi tới Nam Quyết. Lúc này, Bắc Ly đã nhập thu. Có thể Nam Quyết thời tiết y nguyên oi bức không gì sánh được, thường xuyên còn có mưa to giáng lâm. Mọi người đi tới Nam Quyết đằng sau, liền gặp một trận dành sưng 50 năm khó gặp mưa to, trận này mưa to trọn vẹn hạ 5 ngày. Cho đến mọi người đi tới Động Nguyệt Hồ vào cái ngày đó, trận này mưa to mới dần dần dừng lại. Động Nguyệt Hồ. Nơi này khoảng cách Thập Vạn Đại Sơn rất gần, cũng là Yên Lăng Hà thành danh chi địa. Nàng chính là ở chỗ này, đánh bại Vũ Sinh Ma, thành tựu Nam Quyết người thứ nhất. Nhưng cũng là ở chỗ này, nàng bại bởi Vũ Sinh Ma, Vũ Sinh Ma cũng từ đây không thấy tăm hơi. Động Nguyệt Hồ đối diện có một tòa giản dị nhà tranh, là Yên Lăng Hà nhà. Mặc dù đơn sơ, nhưng là hoàn cảnh rất tốt, có núi có nước. Chính là mấy tháng thời gian không ai quản lý, dẫn đến nhà tranh trung quanh cỏ dại rậm rạp. Tường rào không biết bị cái gì đồ vật xô ra một cái độc lớn, trong phòng bàn ghế cũng đều bị đụng đổ trên mặt đất, cái chén nát một chỗ. Yên Lăng Hà đại mi cau lại, nhìn một chút trong phòng bừa bộn sau, bất đắc dĩ cúi người xuống đi chỉnh lý. Lạc Thủy thấy thế, cũng cuốn lên tay áo đi hỗ trợ. Chỉ có Nam Cung Xuân Thủy cùng Tô Trường Ca hai người nhàn nhã nhất. Hai người đứng tại ngoài phòng lắng nghe nước hồ lưu động thanh âm, hô hấp lấy trong núi không khí mới mẻ, đặc biệt thần thanh khí sảng.